Chương 71, Yêu Ma Chí bị Bàng Bạch Phát thưởng thức đánh đổi. Chương 71, Yêu Ma Chí bị Bàng Bạch Phát thưởng thức đánh đổi trong nháy mắt, vừa mới còn có chút chen chúc sân bãi, liền chỉ còn giữ lại Bàng Bạch Phát cùng vẫn đứng yên một bên, chờ mặc không nói Yêu Ma Chí. Vị này thổ phiên quốc sư tự Bàng Bạch Phát cùng Mộ Dung Phục, đoàn dự trò chuyện bắt đầu, tựa như cùng nhập định lão tăng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phản phất đối với bốn phía tất cả mắt điếc hai ngơ, không hề tồn tại cảm. Đây cũng không phải là hắn không có hứng thú, quả thật nó khôn khéo cẩn thận địa phương. Hắn biết rõ tự thân chính là thổ phiên quốc sư, thân phận mất cảm, Bàng Bạch Phát cùng Mộ Dung Phục đàm luận liên quan đến Trung Nguyên võ lâm cách cục thậm chí hải ngoại quách thổ, cùng Bàng Dự, Vương Ngự Yên đàm luận liên quan đến thân thế bí ẩn, đều không phải phe khác liền dễ dàng xen vào việc. Nói nhiều tất lỡ lời, không bằng im tiếng, yên lặng xem biến đổi, mới là bò bò giữ mình chi đạo. Giờ khắc này thấy mọi người đều đã rời đi, hắn mới chậm rãi nâng lên mí mắt. A Di Đà Phật. Cưu Ma Chí hai tay tạo thành chữ thập, âm thanh ôn hòa, phá vỡ yên lặng. Bàng công tử cuối cùng độc lưu tiểu tăng ở đây, nhưng là có đặc biệt gì dặn dò? Hắn ngữ khí cung kính, mang theo một tia vừa đúng nghi vấn. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, tùy ý chỉ bên cạnh ghế đá, Minh Vương giải sầu, ngược lại cũng không phải cái gì đặc thù nhất định phải việc. Chỉ là mọi việc đã xong, muốn cùng Minh Vương bực này nhân vật, ngồi xuống tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng thôi. Mời ngồi. Cưu Ma Chi đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, nhưng theo lời ở cái kia trên băng đá ngồi xuống, tư thái vẫn như cũ thong dong, Bàng công tử nhã hứng, tiểu tăng nguyện nghe cao luận. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Bàng Bạch Phát nhìn Cưu Ma Chi, ngựa khí mang theo vài phần hiếm thấy chân thành, Minh Vương, ở trên cái thế giới này, thẳng thắn điệu nói, ngươi là bổn công tử số lượng không nhiều có thể vào mắt, thậm chí có thể gọi thưởng thức nhân vật. Cưu Ma Chí niệm động Phật châu ngón tay, mấy không thể sát địa hơi dừng lại một chút. Có thể được vị này hết sức tự yêu mình, mắt cao hơn đầu, tự thân tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên huyền thượng phục hy chính miệng tán thưởng thưởng thức tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó phân lượng, hắn tự nhiên hiểu được. Dù cho hắn tâm cơ thâm trầm, giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra một tia được lợi cảm giác, nhưng trên mặt nhưng càng kiêm tốn, liền xưng đạo, Bàng công tử quá khen, tiểu tăng không dám nhận. Công tử mới là kỳ tài ngút trời, tiểu tăng đom đóm ánh sáng, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Ai, buồn công tử làm việc, trời quang trăng sáng, chưa bao giờ cần nói dối định nọt người khác. Bàng Bạch Phát vung vung tay, đánh gậy hắn khách sáo, ánh mắt trong trẻo, Minh Vương ngươi luyện võ chi thiên phú cực cao, hơn xa người thường, càng hiếm có chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, si mê với đạo này, cần cù để cầu, mong đợi với võ đạo đỉnh dương danh lập bạn, phần này thuần túy cùng chấp nhất, giang hồ hiếm thấy. Hắn chuyển đề tài, cắt vào đề tài chính, vừa mới trong cốc trò chuyện, Minh Vương nói vậy cũng nghe được. Bổn công tử cùng Tiểu Phong huynh ít ngày nữa sắp ở Hoàng Sơn khai tông lập phái. Lần này lưu ngươi, liền muốn hỏi ngươi một câu, Minh Vương có thể có ý nguyện gia nhập liên minh chúng ta, cùng tham khảo võ đạo cực cảnh. Gia nhập liên minh? Cưu Ma Chí dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe thấy lời ấy, trên mặt cái kia thương xót nụ cười cũng không khỏi cứng đờ, trong mắt xẹt qua rất lớn kinh ngạc cùng hoang đường cảm giác. Hắn chính là thổ phiên quốc sư, mật tông cao tăng, thở nhỏ đào tạo Phật pháp, tuy cũng theo đuổi sức mạnh, nhưng căn cơ trùng vị ở Phật môn. Mà Bàng Bạch Phát thừa phái Tiêu Dao, vừa nhìn chính là đạo gia huyền môn, này Hoàng Sơn Tân Tông, nó hạt nhân gốc gác, tất nhiên là Tiêu Dao đạo thống. Để hắn một cái Phật môn cao tăng, dẫn thân vào đạo gia môn phái. Chuyện này quả thật là ý nghĩ kỳ lạ. Bàng Bạch Phát phảng phất nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, lạnh nhạt nói, cái gì Phật? Cái gì đạo? Minh quân tướng, bổn công tử lập, chính là truy tìm thiên địa chí lý, sinh mệnh nhảy vọt võ đạo cánh cổng, mà không phải nghĩa hẹp trên Phật tự đạo quan. Mục đích gì? Chính là hội tụ thiên hạ có trí với vượt qua phàm tục, leo võ đạo đỉnh cao hạng người, cùng nghiên cứu luật bản, bổ sung ưu khuyết điểm, cùng tham khảo diệu lý. Cỡ này việc trọng đại, chẳng phải so với Minh Vương ngươi một mình đóng cửa khổ tu, thậm chí buôn ba với giang hồ hư danh trong lúc đó, càng có ý nghĩa. Lấy vũ tài đạo, đạo quán văn pháp, đây mới là căn bản. Cưu Ma Chí lấy lại bình tĩnh, khôi phục cao tăng phong độ, trầm ngâm nói, Bàng công tử ý nguyện vĩ đại, khiến lòng người tin phục. Nhưng mà, Phật đạo khác đường, căn cơ khác biệt. Tiểu tăng chính là đệ tử cửa Phật, thân hệ thổ phiên quốc sư trách nhiệm, như chuyển đầu bọn họ, khủng nhại chê trách, cũng không yên lòng. Phật tổ từ bi, cũng có kim cương nộ mục chi pháp, võ học cũng là hộ pháp chi kính, không hẳn không thể với Phật pháp bên trong cầu được đến tận cùng. Hắn lời nói này, vừa có từ chối, cũng ẩn hàm biện luận, càng là đối với mình niềm tin thủ vững, phù hợp hắn nhất quán phong cách. Bàng Bạch Phát nghe vậy, nhưng không nóng lòng phản bác, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi: "Minh Vương a Minh Vương, người ta luyện võ, đến tột cùng chính là cái gì?" Vẹn vẹn chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tranh cái kia đệ nhất thiên hạ hư danh. Vẫn là vì để tự thân sinh mệnh tầng cấp, có thể một lần lại một lần địa lộ sắc cùng nhảy bọn. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thẳng Cưu Ma Chí, từ hậu thiên phản tiên điên, chính là này dài lâu con đường trên, lần thứ nhất cực kỳ trọng yếu bay bọn. Chỉ có tuổi thọ có thể cực lớn kéo dài, mới có càng sung túc thời gian cùng gấp gác, đi truy tìm lần sau đột phá, đi dò xét cái kia càng mênh mông hơn võ đạo thậm chí trường sinh bí mật. Ngươi làm biết, bổn công tử bây giờ có điều 20 có thừa, liền đã đặt chân này cảnh, phía trước chí ít còn có 130 tại thậm chí càng dài tuổi thọ, có thể cùng ta tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Mà ngươi đây, Cưu Ma Chí vẻ mặt đọc lại, hắn kẹt ở trước mặt cảnh giới đã lâu, tiên thiên cánh cổng nhìn như đưa tay là có thể chạm tới, nhưng thủy chung khó có thể chân chính gõ ra, đây quả thật là hắn đáy lòng nơi sâu xa nhất lo lắng. Hắn không khỏi hơi khuynh thân nói, xin mời công tử chỉ điểm sai lầm. Chỉ điểm không thể nói là, chỉ là người bên ngoài rõ ràng. Bàng Bạch Phát ngữ khí bình tĩnh, nhưng tự như đao, xé ra sương mù. Minh Vương, ngươi chi mấu chốt ở chỗ đường đi xóa. Ngươi lấy Phật môn kim thân chi cố, cường tu đạo gia huyền công chỉ biến, tâm pháp căn cơ cùng võ công con đường chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, dường như miễn cưỡng muốn đem hàn băng cùng lửa than cùng chí một lò, lẫn nhau xung đột trung hòa, làm sao có thể dung hội quan thông, đến phía bên kia. Đường này không thông, tuyệt đối không thể giúp ngươi đột phá tiên thiên. Cưu Ma Chí sắc mặt rốt cục thay đổi, Bàng Bạch Phát lời nói, dường như kinh lôi, nổ vang ở hắn tu hành trên đường, mấu chốt nhất xương mù khu, để hắn sống lưng mơ hồ lạnh cả người. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, đặt tại trước mặt ngươi, đơn giản hai con đường. Một trong số đó, triệt để phế bỏ ngươi hiện nay sở tu đạo gia công lực, tản đi hư tạp, trở về bản nguyên, chuyển tu Phật môn chí cao vô thượng dịch cân kinh thần túc kinh trở vô thượng diệu pháp, đúc lại Phật môn căn cơ, như vậy, hoặc có thể có vọng chứng được kim thân La Hán quả vị. Thứ hai, hắn dừng một chút, âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ sức mạnh, bỏ Phật nhập đạo, chặt đứt qua lại nhân quả, uy y ta tiêu giao đại đạo. Phải biết, thăng cấp tiên thiên, kéo dài tuổi thọ 50, có điều là khấu hỏi trường sinh đại đạo cơ sở ngưỡng cửa. Nếu liền cảnh giới tiên thiên đều không thể với tới, tất cả hoài báo đều là nói xuông, sao đàm luận siêu thoát? Lời nói này, đâm thẳng Cưu Ma Chí tâm thần yếu ớt nhất địa phương. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới khàn giọng nói, cái kia, lấy công tử góc nhìn, tiểu tăng như tuyển con đường thứ nhất, chúng tu dịch cân kinh có thể có tính toán trước. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói tàn khốc nhưng hiện thực, thứ bổn công tử nói thẳng, lấy ngươi bây giờ còn lại không nhiều tuổi thọ, cùng trong cơ thể từ lâu thâm căn cố đế Phật đạo xung đột vết thương, như muốn phế công trọng tu dịch cân kinh, e sợ công pháp chưa thành, đất vàng đã chôn đến cổ, vì là lúc một rồi. Cưu Ma Chí thân hình hơi loáng một cái, trên mặt màu máu thốn tận. Hắn biết rõ Bàng Bạch Phát nói không loa, chính hắn làm sao không có mơ hồ cảm giác được, cái này đáng sợ bình cảnh. Đã như vậy, Bàng Bạch Phát âm thanh lại vang lên, mang theo một loại kỳ dị sức mê hoặc, không bằng đưa về ta phái tiêu giao môn hạ. Tiểu vô tướng công vốn là bản phái bí truyền huyền công, ngươi từ lâu đặt xuống căn cơ, đây là trong cõi u minh nhất định đạo duyên. Và môn hạ ta, thừa ta nói thống, được dạy chính tông tâm pháp, bình định, con đường phía trước tự nhiên rộng rãi sáng sủa, tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu ngươi đồng ý, giờ khắc này ta liền có thể dẫn ngươi nhập môn, thu ngươi chân truyền, giúp ngươi sắp xếp nội lực, khấu hỏi tiên tiên cánh cổng. Lời vừa nói ra, dường như bình địa kinh lôi, ở Cưu Ma Chí trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Gia nhập liên minh một cái mới phát môn phái, cùng triệt để phản bội tự thân tín ngưỡng, thay đổi địa vị, trong đó chênh lệch biết bao to lớn. Bàng Bạch Phát đưa ra lựa chọn, là để hắn buông tha hướng về tất cả, làm lại từ đầu. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát miêu tả tiền cảnh, lại đúng là hắn tha thiết ước mơ võ đạo đột phá cùng tuổi thọ tăng trưởng. Đặc biệt là câu kia tiểu vô tướng công vốn là bản phái bí truyền càng là đánh trúng rồi hắn, nguyên lai mình khổ sở truy tìm sức mạnh, từ lâu đánh tới nhà khác dấu ấn. Hang đá ở ngoài ánh trăng lạnh lạnh, chiếu rọi đến Cưu Ma Chí trên mặt sáng tối chập chờn. Nội tâm hắn dãy rủa cùng giao chiến, hầu như hóa thành thực chất. Hồi lâu, hắn thật dài thở dài ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bàng Bạch Phát, hai tay tạo thành chữ thập. Âm thanh khôi phục dĩ vãng trầm ổn, nhưng có thêm một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Bàng công tử hôm nay nói như vậy, như chống chiều trung sớm, khiến người tỉnh ngộ, càng như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, vì là tiểu tăng chỉ rõ một cái trước đây chưa từng thấy con đường. Cỡ này chỉ điểm ân huệ, liên quan đến con đường, nặng tựa Thái Sơn, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Hán chuyển đề tài, mang theo thuộc về thổ phiên quốc sư tiêu ngạo cùng cẩn thận, nhưng mà việc này liên quan đến tiểu tăng suốt đời niềm tin cùng tu vi căn cơ, quả thật trọng đại vô cùng. Nội vàng trong lúc đó khó có thể quyết đoán, vẫn cần trở về thổ phiên. Với Phật trước tính tư, tinh tế suy tính chu toàn, mong rằng Bàng công tử thứ lỗi. Bàng Bạch Phát tựa hồ sớm đoán được hắn gặp trả lời như vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là khẽ mỉm cười, bưng lên trên bàn cái kia ly từ lâu nguội lạnh trà, nhẹ nhàng hạ một cái, nói, không sao, đạo duyên không thể cưỡng cầu, Minh Vương tự nhiên thận trọng. Chỉ là, vọng Minh Vương ghi nhớ, thời gian không đợi người, tuổi thọ càng không đợi người. Không nên đợi đến sơn cùng thủy tận, quay đầu lại không đường thời gian, không lưu gì hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, liền tốt. Cưu Ma Chí nghiêm nghị nói, công tử lời bằng ngọc, tiểu tăng ghi nhớ trong lòng. Bất luận lựa chọn cuối cùng làm sao, công tử hôm nay chỉ điểm chi đạo ân, tiểu tăng tuyệt không dám quên. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, dù chưa đạt thành thực chất ước định, nhưng một phen cơ phong giao chiến, lẫn nhau tâm ý dĩ nhiên sáng tỏ. Cưu Ma Chí trong lòng đã gieo xuống một viên hạt giống, mà Bàng Bạch Phát cũng biểu diễn đầy đủ thành ý cùng lòng dạ. Lại dành đàm luận vài câu Phật đạo diệu lý, võ học kiến giải sau, Cưu Ma Chí đứng dậy cáo tử, bóng người ở dưới ánh trăng càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở lùm ách cốc lối vào. Bàng Bạch Phát độc lập dưới trăng, nhìn Cưu Ma Chí rời đi phương hướng, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Tôn hầu tử há có thể chạy ra Phật tổ ngũ chỉ sơn? Bổn công tử vừa xuất quan liền cho ngươi tiên thiên ý cảnh không phải là miễn phí. Hắn biết lấy Cưu Ma Chí trí tuệ cùng đối với võ đạo si mê, sớm muộn gặp nghĩ rõ ràng trong đó còn thiếu. Hôm nay loại nhân, ngày khác tất gặp kết quả. Chương 72, tiên thiên cuộc chiến đêm trước, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 72, tiên thiên cuộc chiến đêm trước, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Gió đêm lướt qua, chúc ảnh chập chờn, to lớn thung lũng triệt để yên tĩnh lại. Bàng Bạch Phát với chúc đỉnh hạ bàn đầu gối mà ngồi, tâm thần chìm vào trong cơ thể, tinh tế thể ngộ mới vào cảnh giới tiên thiên các loại huyền diệu. Cái kia bảy đạo y bắt đầu vị trí xoay chậm chậm tinh tuyển, cùng huyệt thiên trung bên trong bảy cái dây đàn bóng mở khí thế liên kết, cấu kết thiên địa, mỗi một lần nhỏ bé rung động, đều xúc động bốn phía nguyên khí cùng với cùng gieo vang. Mới tinh công pháp phục ma thần âm vận chuyển con đường, so với từ trước càng thâm thúy lớn lao, hắn cần lấy tâm thần cẩn thận dẫn dắt này bằng bạc, nhưng vẫn còn hiện ra xa lạ sức mạnh, quen thuộc nó đặc tính, khiến cho dễ sai khiến. Một đêm vận chuyển chu thiên, không cảm thấy phương đông sáng tỏ. Nắng sớm mờ mờ, gió sương chưa hi. Bàng Bạch Phát đem Tô Tinh Hà cùng Vương Ngữ Yên hoán đến trúc đỉnh. Hắn đầu tiên nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói ngay vào điểm chính, Tô sư minh, ta phái tiêu giao muốn lại mở ra sân môn, quang đại đạo thống, thủ trùng nhân tài. Học trò ngươi bây giờ có bao nhiêu có thể dùng đệ tử? Tô Tinh Hà nghe vậy, trên mặt xẹt qua một chút xấu hổ, cung kính đáp, về trưởng môn sư đệ, những năm này, ai, sư minh ta tâm lực đại thể tiêu hao ở hầu hạ ân sư, bảo vệ văn cờ, tìm kiếm truyền nhân bên trên, thực không quá nhiều tinh lực rộng rãi thu môn đồ. Bây giờ trực hệ truyền nhân, liền chỉ có Hàm Cốc Bát Hữu bọn họ 8 cái vô dụng đồ nhi. Mỗi người bọn họ ngược lại cũng thu rồi một chút truyền nhân, hoặc tinh thông e-book, hoặc thiện tinh xảo, hoặc thông âm luật, nhiều vô số gặp lại, ước chừng hơn 30 người. Người tuy không nhiều, nhưng đều không phải người tầm thường, mỗi người có nhất nghệ tình kể bên người. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, hơn 30 người, cũng tính là một luồng căn cơ. Truyền cho ta trưởng môn lệnh dụ, tức khắc đem bọn họ hết mức triệu hồi quy tông. Dĩ vãng phiêu bạt ở bên ngoài, các mưu sinh đường liền thôi, từ đó sau khi, đều là ta phái tiêu giao chính thức môn nhân, cần tuân môn quy, thừa đạo thống. Tô Tinh Hà nhất thời mặt lộ vẻ kích động, sâu sắc vái chào, xin nghe trưởng môn lệnh dụ. Bọn họ như biết được có thể quay về môn tưởng, đến trưởng môn sư đệ thống lĩnh, tất là vui mừng khôn xiết, cảm ơn đại đức. Hán Phảng Phất đã nhìn thấy phái tiêu giao nhân số dần vượng cảnh tượng. Còn có một chuyện. Bàng Bạch Phát vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, tiên sư đi về coi tiền, chính là ta phái tổn thất nặng nề. Ngươi tức khắc sắp xếp đắc lực nhân thủ, ý võ lâm lễ nghi, hướng về các nơi cùng bản phái có giao tình, hoặc tiên sư bạn cũng phát tăng, nói rõ vô nhai tử tiên sư đã với lung ách cốc công thành tiên hệ, xin bọn họ đến đây phúng biếng tế điện. Tô Tinh Hà nghe được lời ấy, trên mặt nhưng không nửa phần sắc mặt vui mừng, phản hiện ra do dự, hắn không người chần chờ nói, trưởng môn sư đệ, nếu bàn về cùng bản phái ngọn nguồn sâu nhất, bối phận cao nhất, tất nhiên là Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung Thiên Sơn đồng mộ sư bá, cùng Tây Hạ trong hoàng cung Lý Thu Thủy sư thúc. Chỉ là, như phải báo cho này hai vị đến đây phúng biếng, chỉ sợ hắn lời nói chưa gian nan, hiện ra là cực kỳ kiên kỵ. Bàng Bạch Phát ánh mắt đọc lại, ngươi là lo lắng hai vị này sư môn trưởng bối không chịu đến đây, hoặc là đến rồi trái lại sinh ra sự cố. Tô Tinh Hà cười khổ nói, trưởng môn minh giám, đồng mỗ sư ba cùng Thu Thủy sư thúc trong lúc đó, ai, cái kia tích góp mấy chục năm ân oán của mắc, từ lâu là bế tắc. Càng kiêm các nàng hai vị cùng tiên sư trong lúc đó, cũng là tình nghiệt khó phân. Ba người này trong lúc đó chuyện cũ, thực không phải chúng ta vãn bối có khả năng xen vào. Bây giờ tiên sư bỗng nhiên qua đời, nàng hai người như nghe tin mà đến, vạn nhất ở hiện trường tranh chấp lên, thậm chí động lên tay, há không phải quấy rầy tiên sư thanh tịnh, càng làm ta phái tiêu giao bị trở thành võ lâm trò cười. Đến lúc đó tình cảnh sợ khó lấy thu thẳng a. Bàng Bạch Phát nghe vậy, khoe miệng trái lại làm nổi lên một tia như có như không độ cong, phản phất từ lâu nở tới Tô Tinh Hà lo lắng. Hắn đứng chắc tay, viễn vọng ngoài cốc lưu vân, ngựa khí bình tĩnh mà trầm ổn nói, không sao. Sư minh ngươi chỉ để ý theo, ấn lễ nghi phát tàng, đem tin tức đưa đến liền có thể. Còn các nàng có tới hay không? Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia thâm thúy khó dò ánh sáng. Đến rồi, tự có đến đường đối, không đến, cũng có không đến đạo lý. Ta vừa tiếp nhận chức trưởng môn, những này năm xưa cửu oán, trưởng bối gốc mắc, sớm muộn trùng quy phải đối mặt. Mượn cơ hội này, cùng nhau kết thúc, ngược lại cũng thẳng thắn. Tô Tinh Hà nghe vậy thân thể chấn động, dương mắt nhìn về phía Bàng Bạch Phát, chỉ thấy vị này tuổi trẻ trưởng môn sư đệ khí độ uyên thâm, vẻ mặt thông dong, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn tuy nhưng có sầu lo, nhưng không thể giải thích được yên ổn không ít, lập tức trịnh trọng lĩnh mệnh, phải. Sư minh rõ ràng, ta này liền đi sắp xếp phát tang việc. Chấm đã, Bàng Bạch Phát nói bổ sung, đem tế lễ quyết định sau nửa tháng. Thời gian đầy đủ, cũng đầy đủ mấy người chạy đi. Sư minh rõ ràng. Tô Tinh Hà lại lần nữa không người, lúc này mới xoay người bước nhanh rời đi, chỉ là bước chân kia, vẫn như cũ lộ ra một tia lái đi không được nghiêm nghị. Trong đỉnh nhất thời chỉ còn giữ lại Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên hai người. Thần phong lướt qua, lá trúc vang xào xạc. Vương Ngữ Yên hơi cúi đầu, đôi tay nhỏ vô ý thức rào góc áo, có vẻ hơi cục xúc bất an. Bàng Bạch Phát nhìn về phía nàng, ngữ khí hòa hoãn lại, sư muội, đêm qua nghỉ ngơi đến phải không? Trong cốc này thanh tịch, như có bất kỳ khó chịu nào, hoặc cần cái gì, cứ việc báo cho Tô sư minh chính là. Vương Ngữ Yên nghe tiếng, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp mang theo vài phần hoảng hốt cùng lưu lại yêu thương, nàng nhỏ giọng đáp, đa tạ. Sư minh quan tâm. Nơi ở rất rõ ràng tịnh, hết thảy đều tốt. Chỉ là thanh âm kia bên trong, trung quy ít đi chút sinh khí, hiển nhiên nhưng chưa từ hôm qua luân phiên xung kích bên trong hoàn toàn khôi phục. Nàng thở nhỏ khéo khuê phòng, tâm tư đơn thuần, một ngày trong lúc đó tình cảm gặp khó, thân thế bất trần, tiền đồ chưa biết, khó tránh khỏi bàng hoàng. Bàng Bạch Phát đưa nàng vẻ mặt đặt ở trong mắt, hòa nhã nói, sư muội, ở bổn công tử trước mặt, không cần như vậy câu nệ nhắc gan. Bổn công tử biết ngươi trong lòng khổ sở, nhưng có mấy lời, dù cho trói thai, bổn công tử cũng không thể không nói. Ánh mắt của hắn mát lạnh, nôn ngữ nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân, ngươi đầu tiên là bị Mộ Dung Phục không chút do dự mà lưu lại, sau lại biết được thần thế trận tướng. Này đôi trùng xung kích cố nhiên khó chịu, nhưng ngươi ngẫm nghĩ, là đêm qua liền thấy rõ hắn cân nhắc cùng mặt tình, trải qua này ngắn ngủi đau đớn thật, vẫn là tiếp tục xa vào với giả tạo tình ý bên trong, tiêu hao mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian, thậm chí vì hắn sinh con dưỡng cái, đem một đời hạnh phúc hệ cho hắn phía sau, lại bị hắn vì phục quốc đại nghiệp dễ dàng bỏ qua, thua cái không còn một mống càng tốt hơn. Trường đau, không bằng ngắn đau. Bàng Bạch Phát ngữ khí trầm ngưng, bây giờ ngươi thấy rõ, tuy đau thấu tim gan, nhưng vẫn còn trẻ, tương lai nhưng có vô hạn khả năng. Như đợi đến hoa tàn ít bướm, tâm cho ý lạnh thời gian lại tỉnh ngộ, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục, một đời hủy diệt sạch. Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại khẽ run, hàm răng cắn chặt môi dưới, vành mắt hơi ửng hồng. Những câu nói này dường như băng lạnh dao, xé ra nàng vẫn không muốn đối mặt hiện thực. Nàng nhớ tới Mộ Dung Phục rời đi lúc cái kia thậm chí không quay đầu lại bóng lưng, trong lòng một trận sắc bén đâm nhói, nước mắt rốt cục không nhịn được trượt xuống. Nàng cũng không phải là không hiểu, chỉ là phần kia chút xuống nhiều năm, coi như tín ngưỡng tình cảm, há lại là nói thả xuống liền có thể thả xuống. Bàng Bạch Phát thấy nàng rơi lệ, ngữ khí chuyển thành nhu hòa, chớ lại khóc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là Vô Nhai Tử tiên sư ngoại tôn nữ, là bổn công tử sư muội. Từ nay về sau, cuộc đời của ngươi do chính ngươi làm chủ, ngươi không còn là bất luận người nào lệ thuộc. Ngươi chỗ dựa là toàn bộ phái Tiêu Dao, là bổn công tử. Lời nói này vừa ôn nhu, lại nói năng có khí phách, mang theo 10 phần tự bên cùng thô bạo. Hắn khẽ mỉm cười, mang theo vài phần chuyện đương nhiên, nói: "Ngươi tiện lợi ta là ngươi thân ca ca là tốt rồi. Làm ca ca, đều sẽ che chở muội muội, chắc chắn sẽ không hại ngươi." Vương Ngữ Yên nhìn hắn, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nguyên bản kinh hoàng, dần dần bình phục lại. Nước mắt của nàng thấm ướt vào áo. Bàng Bạch Phát vẫn chưa nhiều lời nữa, chỉ là đưa qua một phương tố tịnh khăn ấm, lập tức chắp tay nhìn phía đình ở ngoài chập chờn chút ảnh, để cho nàng tiêu hóa tâm tình không gian. Một lát sau, Vương Ngữ Yên lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, âm thanh tuy nhưng mang nghẹn ngào, nhưng nhiều hơn mấy phần thanh minh, sư minh. Nói, tự truy tâm, nhưng cũng có lý. Là Ngữ Yên di vãng, quá mức chấp mê. Sau đó mấy ngày, Bàng Bạch Phát vẫn chưa vội vã truyền thụ cái gì cao thâm võ công, trái lại càng xem một vị tầm thường huynh trưởng, với nhỏ bé nơi biểu lộ chăm sóc. Có lúc là thần lên luyện khí lúc, thấy nàng quần áo đơn bạc, tiện tay liền đem một cái chính mình đồ dự bị, chất liệu thượng thừa vân vân vải thu náo choàng đưa tới, ngữ khí tùy ý, trong cốc xương sớm thật rét, phụ thêm. Bị bệnh còn phải phiền phức tiết sư điệt khai căn bút thuốc, làm lỡ luyện công. Có lúc là sau giờ ngọ, thấy nàng quay về đẩy bản thức ăn chay muốn ăn hề bại suy sụp, thì sẽ không biết từ chỗ nào biến ra một đĩa nhỏ tinh xảo long lanh, vừa nhìn liền biết xuất từ giang nam danh gia tác phẩm Quế Hoa Đường Ngẫu, đẩy lên trước mặt nàng, hứng hờ nói: "Tô sư minh nơi này thức ăn là thanh đạm chút, tạm tạm ăn chút ngọt, lót lót cái bụng. Cô gái nhà, tổng bị đói không dễ nhìn." Còn có một lần, thấy nàng nhìn lối vào thung lũng một cây mở bại sơn trà hoa xuất thần, biết nàng lại nghĩ tới cô Tô chuyện xưa, liền đi dạo quá khứ, đầu ngón tay ở khô bại nhánh hoa trên hơi điểm nhẹ. Nội lực lướt qua, cái kia nguyên bản héo tàn nụ hoa, càng mạnh mẽ lại bị thúc ra mấy phần tàn hồng, tuy không phải sống lại, nhưng cũng hiện ra một chút hy vọng sống. Hắn lạnh nhạt nói: "Xem, khô thất bại bên trong, cũng có thể tìm được một điểm tươi sống." Tâm như hướng về sinh, khắp nơi là sinh cơ. Những này cử động tự nhiên mà tùy ý, không hề hết sức lấy lòng hoặc cá muội tâm ý, chỉ có một loại căn cứ vào người mình thân phận, chuyện đương nhiên trong non. Vương Ngữ Yên thông minh nhanh trí, tự nhiên có thể cảm nhận được phần này thuần túy ý muốn bảo hộ, trong lòng cái kia nhân bị Mộ Dung Phục bỏ qua mà sản sinh băng hàn, dần dần bị phần này minh trưởng giống như ấm áp tăng ra. Nụ cười trên mặt tuy còn nhạt nhẽo, nhưng rốt cuộc không còn là miễn cưỡng vui cười. Thấy nàng tâm tình từ từ bước vàng, khí tức cũng điều hòa thông thuận, Bàng Bạch Phát lúc này mới ở một ngày sau giờ ngọ, với trúc đình bên trong nhìn như tùy ý nhấc lên, sư muội, trong ngày thường nhưng yêu thích đâm luật. Vương Ngữ Yên nghe vậy đáp, mẫu thân quản giáo nghiêm, cầm kỳ thư họa đều là khuê trung bắt buộc, không dám nói tinh thông, ngược lại cũng có biết một, hai. Ồ, am hiểu nhất loại nào nhạc khí? Là tỳ bà. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng đáp, mẫu thân nói tỳ bà âm sắc xinh đẹp, nghi với chữ hoài. Tỳ bà. Rất tốt. Bàng Bạch Phát trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, vỗ tay nói, đúng là cùng bổn công tử thất huyền vô hình kiếm có mấy phần duyên pháp. Tô sư minh. Hán Dương giọng gọi Tô Tinh Hà, trực tiếp phân phó nói, đi tìm một cái thượng phẩm tử đàn tỳ bà đến, âm sắc cần phải réo rắt thông suốt. Huyền trận cần được là tê giác hoặc ngà voi làm ra, phối lấy kim huy ngọc chân. Thôi, nói chung kiếm tốt nhất đưa tới, cho sư muội dùng. Tô Tinh Hà vội vã đáp lại, tâm trạng thầm nghĩ trưởng môn sư đệ đối với người sư muội này quả nhiên đệ bụng, này bố trí đã là cực điểm khảo cứu. Chờ Tô Tinh Hà rời đi, Bàng Bạch Phát vẻ mặt hơi chính, đối với Vương Ngự Yên nói, ngươi lý luận căn cơ vượt xa người thường, thiếu chỉ là nội lực cùng thích hợp cách vận dụng. Hôm nay liền truyền cho ngươi Bắc Minh thần công lấy này tích trữ nội lực, lại thụ ngươi thất huyền vô hình kiếm đây là bổn công tử căn bản một trong. Còn càng cao thâm phục ma thần âm cần cảnh giới tiên tiên mới có thể tu tập, cũng không giấu làm của riêng, thực là chưa đến thời điểm, cường đã luyện hại vô ích. Vương Ngữ Yên liễm nhâm nghiêm mặt, Ngữ Yên rõ ràng, xin nghe sư minh giáo huấn. Ngay sau đó, Bàng Bạch Phát liền đem Bắc Minh thần công hành khí pháp môn cùng tình yếu khẩu quyết chậm rãi nói đến. Quả nhiên, hắn chỉ nói một lần, Vương Ngữ Yên con ngươi liền sáng lên, không chỉ có lập tức lý giải, thậm chí học một biết mười. Sư minh, nơi này ở tận cùng phía bắc có ao tối có hay không ý ở cường điệu đan điền khí hải hư cực thủ tĩnh, mới có thể chứa được bách xuyên đặc tính. Ý nghĩa lý tựa hồ cùng trang tử tiêu giao du bên trong Bắc Minh ám hợp, càng nặng với ý dẫn dắt, mà không phải đơn thuần vị trí chỉ đại. Còn có chỗ này Nguyệt Quan Nguyên phun ra nuốt vào, nó lực xoay tròn như qua, có hay không cùng hoàng đế nội kinh bên trong thuật khí quy đan điện, như nước chi quy hải khắc thường khúc cùng công tuyển rượu. Chỉ là phương pháp này càng chủ động bá đạo, cũng không tự nhiên quy lưu, mà là mạnh mẽ suy lấy. Nàng liên tiếp vạch ra mấy chỗ then chốt, cũng kết hợp tự thân đọc rộng võ học điển tịch, thậm chí kinh, sử, tử, tập tiến hành xác minh, lý giải sâu, góc độ chi kỳ, để Bàng Bạch Phát trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Quả nhiên là cái trên lý thuyết thiên tài. Hắn hiếm thấy địa trực tiếp khen, rất tốt, lý giải không có sai sót, cái kia liền bắt đầu luyện tập. Ngưng thần tinh khí, ý thủ đan điền, cảm thụ khí tức lưu chuyển. Nhưng mà, hiểu là một chuyện, tự thể nghiệm lại là một chuyện khác. Vương Ngữ Yên theo lời quanh trần, thử nghiệm dẫn dắt cái kia yếu ớt nội tức, nhưng dường như đứa bé muốn vũ cự bữa, cái kia khí cảm dường như tối chân trượt cá bơi, đều là không bị khống chế, khó có thể dựa theo nàng trong đầu rõ ràng vô cùng con đường mà chuyện. Nàng càng là lo lắng, khí tức càng là hỗn loạn, mấy lần suýt chút nữa xóa đạo, Thái Dương dần dần chạy ra giọt mồ hôi nhỏ. Bàng Bạch Phát cũng không thúc giục, cũng không nhúng tay vào, chỉ là ở một bên nhàn nhã ngồi, tình cơ hạ một cái trà xanh, mới nói chỉ điểm một, hai, ngôn ngữ ngắn gọn, nhắm thẳng vào then chốt, thậm chí mang theo điểm hắn đặc lưu ác miệng phong cách, dồn khí đan điền, không phải nhường ngươi ở mức phồng lên cái bụng, là muốn ý niệm dẫn dắt, như có như không, hiểu không? Tưởng tượng đó là một tia khói xanh, chậm rãi rơi xuống. Tay thái âm phổi kinh khởi điểm không ở ngươi cái kia tuổi trọ, hướng về dưới nách ba điểm, đúng, chính là ngươi áo lót cảm thấy đến có chút ngứa cái kia điểm phụ cận. Toàn thân thả lỏng, ngươi căng ra đến mức xem cái mới ra đất chạm đá, nội lực làm sao lưu chuyển như thường. Nhớ kỹ tiêu giao hai chữ, trước tiên muốn tâm tiêu giao, thân mới có thể tự tại. Sách, lý luận đại sư, lý luận xung tung hành vô địch, làm sao hơi động hàng thật tiện tay bận bịu chân loạn, liền điều nho nhỏ kinh mạch đều tìm không cho. Vương Ngữ Yên bị hắn nói tới mặt đỏ tới mang tai, rồi lại không cách nào phản bác, này điểm nữ nhi già thương xuân bi thu cùng ăn năn hối hận, ngược lại bị này không chút lưu tình ác miệng trêu chọc, chen e rằng nơi dung thân, một luồng không chịu thua quật cường khí, bị kích thích ra đến, toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào, này chưa bao giờ trải nghiệm quá thực tiễn bên trong, một lần lại một khắp nơi thử nghiệm. Dần dần, ở cái kia nhìn như cay nghiệt kỳ thực tinh chuẩn chỉ điểm cho, Vương Ngữ Yên từ từ thành tĩnh lại, bắt lấy trong cơ thể cái kia một tia yếu ớt nhưng chân thực khí cảm. Nàng chúc chắc mà cẩn thận mà dẫn dắt này sợi nội tức, rốt cục hoàn thành rồi cái thứ nhất tiểu chu thiên tuần hoàn. Quá trình tuy chậm, nội lực cũng yếu ớt đến cơ hồ khó có thể nhận biết, nhưng một cái hoàn toàn mới khởi điểm, cuối cùng cũng coi như là vững. Sau đó mấy ngày, lúc ách cốc bên trong có vẻ yên tĩnh mà có thứ tự. Tô Tinh Hà tự mình sáng tác cáo phó, phái Hàm Cốc Bát Hữu bên trong khinh công tốt nhất, làm việc ổn nhất Phạm Bách Linh cùng Lý Khôi Lỗi, đi đến các nơi liên lạc bản môn giải giác đệ tử. Phái Tiêu Giao xưa nay lãnh đời, trong chốn giang hồ biết người rất ít, bởi vậy này cáo phó cũng không phải là phát hướng về các môn các phái, chỉ là vì là triệu tập đồng môn. Cho tới Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung cùng Tây Hạ Hoàng cung, Tô Tinh Hà thì lại cân nhắc từng câu từng chữ, thư tín viết đến cực kỳ cung kính, nhưng ở giữa những hàng chữ hàm xúc chỉ ra đời mới trưởng môn Bàng Bạch Phát đã kê đạo thống, chủ trì đại cục, cung đình sư bá, sư thúc, đến tâm ý này hai nơi do Khang Quảng Lăng cùng Tiết Mộ Hoa tự mình đưa tới, phải ổn thỏa. Bàng Bạch Phát mỗi ngày nhưng đánh cố định thời gian, chỉ điểm Vương Ngữ Yên luyện công. Nàng thiên phú bản cao, võ lý tinh thông, một khi quá ban đầu mới lạ giai đoạn, tiến cảnh cực nhanh. Thường có thể liền một cái nào đó vận kình chi tiết hoặc nội lực biến hóa đưa ra mới mẹ độc đáo kiến giải, hai người lúc đó có thảo luận, cũng lúc đó có diễn luyện. Hắn giao đến tùy ý, trong lời nói thường mang trêu chọc, nhưng dù sao có thể đánh trúng chỗ yếu, nàng học được chăm chú, có lúc bị nói tới giận dữ, nhưng đảo mắt lại chìm đắm với võ học bên trong, học một biết mười. Như vậy ở trung hạ xuống, giữa hai người cũng nhiều hơn mấy phần huynh muội giống như tự nhiên rất quen. Vương Ngữ Yên nụ cười trên mặt dần dần hơn nhiều, tuy tình cờ nhưng gặp nhìn lối vào thung lũng xuất thần, nhưng trong mắt mù mịt đã tản đi hơn nữa, lộ ra chút đối với tương lai chăm chú cùng chờ mong. Còn lại thời điểm, Bàng Bạch Phát hoặc cùng Tô Tinh Hà thương nghị chủng kiến môn phái chi tiết, đối với đồ phát họa Hoàng Sơn cơ nghiệp, hoặc một mình tính toán, củng cố tiên thiên cảnh giới, phòng đoán phục ma thần âm càng sâu diệu dụng, thương chi sở trí, cũng đánh đàn một khúc, gieo rắc kỳ ảo tiếng đàn đãng với trong cốc, dẫn bách điều tạm trú, mây khói đọc lại. Trong cốc bầu không khí, nhìn như một phái ôn hòa yên tĩnh. Nhưng bất luận Bàng Bạch Phát vẫn là Tô Tinh Hà, trong lòng đều hiểu, này có điều là mưa to trước ngắn ngủi yên tĩnh. Bọn họ đều đang đợi, chờ giải giác môn nhân trở về, ngang ngửa môn đối với Vô Nhai Tử đi về cõi tiên niệm thương nhớ, càng chờ hai vị kia cách xa ở Thiên Sơn cùng Tây Hạ sư môn trưởng bối, các nàng thu được tin tức sau, mang đến, chính là khó có thể dự liệu sóng lớn. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 73, Tế Vô Nhai Tử, trăm năm đoán cửu, gặp mặt liền động thủ. Chương 73, Tế Vô Nhai Tử, trăm năm đoán cửu, gặp mặt liền động thủ. Nửa tháng kỳ hạn thoáng qua tới gần. Lũng ách cốc bên trong, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Nguyên bản thanh lũ thung lũng đã bị bố trí tỉ mỉ thành một tòa trang trọng linh đường. Thung lũng trung ương lấy hai màu đen trắng tơ lụa dựng lên một tòa to và rộng lều chứa linh cứu. Lều bên trong vẫn chưa bày ra quan tài, thay vào đó là một tấm rộng lớn gỗ trầm hương bàn thờ. Trên bàn chỉnh tề cung phụng Vô Nhai Tử khi còn sống thường dùng một cây phất trần, mấy quyển sách cổ, một bộ bạch ngọc bàn cờ, cùng với một bộ gấp lại chỉnh tề nguyện sắc đạo bảo. Tối làm người chú ý là bàn thờ ngay phía trên, huyền không buông xuống chín cái óng ánh long lanh, không phải vàng không phải tia tuyết tàng ti, cái kia chính là Vô Nhai Tử khi còn sống huyền ngồi đồ vật, giờ khắc này hơi chập chờn, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất chủ nhân anh linh vẫn còn. Lều chứa linh cứu bốn phía treo lơ lửng vô số thuần trắng đèn lồng cùng văn chướng, dân thư Tiêu Giao Di vận đạo quán thiên nhân dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn chờ thư pháp, đều xuất từ Tô Tinh Hà cùng với đệ tử bàn tay. Hàm Cốc Bát Hữu xuất hơn 30 người quay về môn phái Tiêu Giao đệ tử, đều thân mang mới tinh quần áo trắng, theo ấn bối phận danh sách, khoanh tay cung lập linh đường hai bên, yên lặng như tờ. Trong không khí tràn ngập đàn hương cùng tung bách mát lạnh khí tức, tăng thêm mấy phần bi thương cùng nghiêm túc. Vương Ngữ Yên cũng thân mang tô y y, đứng ở Tô Tinh Hà dưới thủ, nàng khuôn mặt thanh tú hơi trắng, ánh mắt bi thương, tuy cùng vị này ngoại tổ phụ chưa từng gặp gỡ, nhưng huyết thống liên kết, thêm nữa mấy ngày liên tiếp nghe Tô Tinh Hà giảng giải Vô Nhai Tử chuyện cũ, trong lòng cũng tràn ngập kính ngưỡng cùng tiếc hận. Bàng Bạch Phát đứng ở bàn thờ phía trước nhất, một thân xanh thảm trường sa áo khoác kiện tố bài bảo, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra quá nhiều buồn vui, chỉ có quanh thân cái kia cố uyên đỉnh núi cao sừng sững, cùng thiên địa giao hòa tiên thiên khí tức, làm người không dám nhìn thẳng. Lối vào tung lũng phương hướng truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang, cũng không phải là bước chân, cũng không phải tiếng gió, mà là một loại cực kỳ nhỏ nhưng dày đặc đùng đùng thanh, phảng phất liệt diễm thiêu đốt không trung, lại như viêm dương quay nướng đại địa, một luồng nóng rực bức người khí tức tùy theo tràn ngập ra, khiến trong cốc nhiệt độ đột nhiên thăng, rất nhiều công lực hơi thiện đệ tử chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, hô hấp vì đó cứng lại. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tới, chỉ thấy lối vào thung lũng tia sáng loáng một cái, một đạo thấp bé bóng người đột nhiên xuất hiện. Người đến thân cao khác nào bé gái, ăn mặc một thân rộng lớn màu đỏ thâm áo choàng, mũ trùm che lại hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái nhọn tiếu trắng nõn cằm. Nàng bước tiến nhìn như không nhanh, nhưng dường như đạp hỏa mà đi, trong thời gian ngắn liền đã xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở linh đường lối vào. Nơi đi qua nơi, không khí hơi bặm mẻo, nhiệt ý bốc hơi, phảng phất có vô hình ngọn lửa ở nàng quanh thân thiêu đốt. Nàng dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, mũ trùm trượt, lộ ra một tấm khác nào ngọc nữ, nhưng mang theo một luồng bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá đạo khí chất khuôn mặt, ánh mắt rừng rực như dung nham, đảo qua linh đường bố trí, cuối cùng rơi vào bàn thờ trên cái kia chín cái tuyết kia bên trên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sư bá. Tô Tinh Hà âm thanh run, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, ngựa khí kính nể đan sen, đệ tử Tô Tinh Hà, cung nên sư bá đại giá. Người tới chính là Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung chủ người, Thiên Sơn Đồng Mộ. Đồng Mộ nhưng cũng không thèm nhìn tới Tô Tinh Hà, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia chín cái tuyết kia, âm thanh băng lạnh sắc nhọn, mang theo khó có thể tin tưởng rung động, hắn thật sự đi rồi. Vô Nhai tử, sư đệ, càng thật sự xá mô mô mà đi tới. Trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng nổi giận, cùng một loại bị xé rách giống như đau đớn. Nàng khí thế quanh người kịch liệt gợn sóng, hiển nhiên đang đứng ở rất lớn tâm tình xung kích bên trong, cái kia phản lão hoàn đồng kỳ suy yếu, tựa hồ cũng bị nảy tin giữ, kích đến tạm thời áp chế xuống. Hầu như cũng ngay lúc đó, lối vào thung lũng một bên khác, truyền đến một trận như có như không, mờ mịt câu người cười khẽ. Tiếng cười kia phảng phất có thể nào ở lòng người nhỏ trên, mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực lượng, cùng cái kia thê thảm tiếng kèn sô nạ hoàn toàn không hợp. Ha ha ha. Sư tỷ, nhiều năm không gặp, ngươi này ra trận vẫn là như vậy nhiệt người trước đây. Theo tiếng nói, một đạo thân ảnh màu trắng dường như lăng ba tiết tử, lặng yên không một tiếng động chân vào trong cốc. Người đến mặt nạ lụa mỏng, thân thể thức tha huyền chuyển đến cực điểm, tuy không thấy rõ toàn cảnh, nhưng lộ ra cặp mắt kia, nhưng như thu thủy hàn tinh, lưu chuyển trong lúc đó, vẻ quyến rũ nảy sinh, rồi lại ẩn sâu băng lạnh cùng tính toán. Nàng nhìn như đi lại mềm mại, kỳ thực tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt liền đã tới trình diện bên trong. Chính là Lý Thu Thủy. Ánh mắt của nàng đồng dạng ngay lập tức, liền rơi vào cái kia bên trên tế đàn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Có hồi ức, có thất vọng, có một tia khoái ý, nhưng càng nhiều, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ trống cùng. Một chút hối hận. Nàng theo bản năng mà phủ một hồi hai gò má của chính mình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó cựu viện chuyện cũ. Thiện nhân, ngươi còn có mặt mũi đến? Đồng Mộ vừa thấy được Lý Thu Thủy, thù mới hận cũ trong nháy mắt bạo phát, này điểm bi thống lập tức bị lửa giận ngập trời thay thế được, âm thanh quát chói tai, quanh thân sát khí tăng gọn, cái kia đỉnh màu đen nhuyễn kiệu ầm ầm nổ tung. Nàng thân ảnh nho nhỏ trôi nổi giữa không trung, đỏ như máu bảo phục gồ lên, một trường liền hướng về Lý Thu Thủy bổ tới. Trường lực lạnh lẽo tận xương, càng mang theo một luồng ăn mòn sinh cơ tử khí, chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng sát chiêu. Lý Thu Thủy khép cười một tiếng, thân hình như là ma lơ lửng không cố định, tay ngọc nhỏ dài nhìn như mềm nhẹ địa phất ra, nhưng mang theo con đường ác liệt vô cùng phá không tình khí, đánh thẳng Đồng Mộ quanh thân chỗ yếu, chính là bạch hồng trưởng lực, đúng sai như ý, khó lòng phòng bị. Sư tỷ hỏa khí vẫn là lớn như vậy. Sư Minh đi về coi tiền, ta này làm sư muội, có thể nào không đến đưa cuối cùng đoạn đường? Đúng là ngươi, luyện công luyện được người không người quỷ không ra quỷ, sư Minh ở trên trời có linh, sợ là cũng không muốn gặp ngươi dáng vẻ ấy. Hai người ngoài miệng cay nghiệt tác động, thủ hạ càng là không dung tình chút nào, chỉ lát nữa là phải tại đây linh trước động thủ lên. Bàng bạc tiên thiên chân khí ba chạm, ép tới chu vi tu vi thấp hơn phái tiêu giao đệ tử khó thở, liên tiếp lui về phía sau, trên tế đàn đèn trong kịch liệt chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tô Tinh Hà sắc mặt trắng bệnh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản là không có cách nhúng tay hai vị này sư môn trưởng bối tranh đấu. Nhưng vào lúc này, một đạo réo rắt thanh âm bình thản, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, âm thanh không cao, nhưng kỳ dị địa vượt trên cái kia gáo thét trưởng phong cùng ác độc chửi đối. Hai vị sư bá sư thúc. Bàng Bạch phát tiến lên một bước, che ở tế đàn trước, quay về kích đấu hai người hơi cúi người hành lễ, tư thái thong dong, phản phất không cảm giác được cái kia đủ để xé nát hắn khủng bố kinh khí. Nơi đây là ân sư linh trước, hôm nay là ân sư tế điện kỳ hạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy, có gì ân oán, dung tế lễ sau khi, ra này lung lách lốc, tự có địa phương để hai vị kết thúc. Giờ khắc này, xin mời tạm tức căn qua, không nên quấy rầy ân sư thanh tịnh, để hậu bối chết lời, học phái tiêu giao đồng môn tướng tàn truyền thống. Hắn ngữ khí đúng mực, chỉ ra thời gian, địa điểm, càng điểm ra đồng môn tướng tàn bốn chữ này, mơ hồ đâm nhói Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy. Đồng Mộ trưởng thế vừa chậm, tàn bạo mà trừng mắt về phía Bàng Bạch Phát, tiểu tử, ngươi chính là Vô Nhai tử trước khi chết tìm truyền nhân. Chưa dứt sữa, cũng dám để giáo huấn Mộ Mộ. Lý Thu Thủy cũng dừng lại thế tiến công, ánh mắt lưu chuyển, đánh giá Bàng Bạch Phát, khẽ cười nói, nha, thật tuấn tú sư điệt, đúng là so với sư minh khi còn trẻ còn muốn tiêu chí mấy phần. Làm sao, ngươi muốn thế hắn quản thúc chúng ta? Bàng Bạch Phát sắc mặt không hề thay đổi, lạnh nhạt nói, bổn công tử tự nhiên không muốn. Chỉ là ân sư đi về coi tiền, di mệnh do bổn công tử tiếp trưởng phái tiêu giao, chủ trì đại cục. Về công về tư, giữ gìn tế lễ nghiêm túc, là bổn công tử việc nằm trong phận sự. Hai vị đều là ân sư tỷ muội bối, đức cao vọng trọng, nói vậy càng biết lễ nghi nặng nhẹ. Hắn lời này nhuyễn bên trong mang lạnh, vừa chỉ ra chính mình trưởng môn thân phận, lại dùng đức cao vọng trọng tướng một quân. Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều né qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ cùng xem kỹ. Các nàng có thể cảm giác được, Bàng Bạch Phát trên người cái kia mới vào tiên thiên, nhưng dị thường tinh khiết khí tức, càng kinh ngạc cho hắn giờ khắc này trấn định và lòng can đảm. Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, chung quy là trước tiên thu hồi trưởng lực, màu đỏ tươi ống tay áo vung một cái, "Được, Mỗ Mỗ liền cho ngươi tiểu tử này một cái mặt mũi, ngược lại muốn xem ngươi này trưởng môn có thể chủ trì ra trò gian gì đến." Tế lễ sau khi, lại cùng tiện nhân kia tính sổ. Nói, mạnh mẽ đoan Lý Thu Thủy một ánh mắt, tự mình tự đi tới tế đàn một bên. Lý Thu Thủy che miệng cười khẽ, sóng mắt tại trên người Bàng Bạch Phát quay một vòng, sư điệt đúng là có chút khí phách. "Cũng được, liền y ngươi, trước tiên tế điện sư minh." Nàng cũng lượn lờ nạ nạ địa đi tới tế đàn một bên khác, cùng Đồng Mộ phân biệt rõ ràng. Giữa trường Dương cung bạt kiếm bầu không khí tạm thời hòa hoãn lại. Tô Tinh Hà thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, vội vã ra hiệu các đệ tử một lần nữa nghiêm túc đội ngũ. Chương 74, 10 chiêu ước hẹn, trưởng môn chi thuộc. Chương 74, 10 chiêu ước hẹn, trưởng môn chi thuộc. Giờ lành đã đến, nhạc buồn lên. Bàng Bạch Phát chậm rãi đi tới tế đàn, từ Tô Tinh Hà trong tay tiếp nhận ba chú mùi thơm ngát, cung kính mà hướng về Vô Nhai Tử quần áo hành lễ. Sau đó hắn xoay người, mặt hướng mọi người, triển khai một quyển Tố Bạch Tế Ban. Tiếng nói của hắn trong sáng mà trầm ngưng, mang theo nội lực, rõ ràng truyền khắp thung lũng mỗi một cái góc xó. Duy đại Tống Nguyên Phong thời kỳ, tuổi thứ quý hợi, đệ tử Bàng Bạch Phát, cần lấy thanh trước thứ xấu hổ, chí tế với ân sư Vô Nhai Tử chi linh trước. Ô hô ân sư, kỳ tài ngút trời, nội siêu hoàn vũ. Tuổi đời 20, đã dòm ngó tiên tiên tuyệt diệu, mà đứng chưa đến, liền chăn võ học đỉnh. Tiêu giao tuyệt học, dung hội quan thông, bắc minh thần công, nạp hải thôn thiên. Cầm kỳ thư họa, y bút tinh tượng, không chỗ nào không tình, không gì không biết. Lẽ ra tiêu giao thiên địa, thọ hưởng 150 số lượng, dòm ngó trường sinh cựu thị chi đạo. Nhớ tới nơi này, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, ngựa khí chuyển thành đau xót, nhưng mà, ông trời đấu kỵ anh tài, bọn đạo trích đáng hại. Nghịch đồ đinh xuân thu, lòng ngông dạ thú, khi sư diệt tổ. Thừa dịp ân sư bế quan tìm hiểu chi ngàn cân treo sợi tóc, hung hàn đánh lén, đến nội ân sư người bị thương nặng, bản nguyên tổn thất lớn. Kẻ này làm ác, tội lỗi trồng chất, không chỉ có phản bội sư môn, càng mệnh ân sư đường đường tiên thiên tôn sư, mạnh mẽ tổn hại gần một giáp chi tuổi thọ. Tráng niên mất sớm, thương tiếc mà kết thúc, đều kẻ này chi tội vậy. Lời vừa nói ra, dưới đài Tô Tinh Hà đã là lệ rơi đầy mặt, cả người run rẩy, hiện ra là nhớ tới sư tôn năm đó trọng thương sắp chết thảm trạng, cùng với chính mình mấy chục năm qua giả câm ở điếc, chịu đục chua sót. Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên biến sắc, khô gầy tay nhỏ đột nhiên nắm chặt, trong mắt lửa giận hầu như muốn dâng lên mà ra, nhìn chòng chọc vào hư không, phảng phất đinh xuân thu đang ở trước mắt, muốn từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ nghiệt xúc. Mà một bên khác Lý Thu Thủy, thân thể mềm mại cũng là khó mà nhận ra địa chấn động. Khăn che mặt dưới sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi không tự nhiên, ánh mắt lấp lóe, theo bản năng mà tách ra tế đàn phương hướng. Đinh Xuân Thu võ công bắt nguồn từ nơi nào, nàng rõ ràng trong lòng. Tuy rằng sau đó Đinh Xuân Thu hành động từ lâu vượt qua nàng khống chế, thậm chí phản phệ nó sư, nhưng phần này nhân quả, chung quy cùng nàng có thoát không mở căn hệ. Nghe được Bàng Bạch Phát nói thẳng Vô Nhai Tử cái chết, Đinh Xuân Thu chính là kẻ cầm đầu, lại nghĩ đến Vô Nhai Tử nguyên bản dài lâu tuổi thọ, cùng mình bây giờ vẫn còn tồn tại năm tháng, một loại cực kỳ phức tạp tâm tình xông lên đầu, có khoái ý, có hối hận, hay là liền chính nàng đều không nói được. Bàng Bạch Phát đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, tiếp tục thì thầm, ngựa khí tràn ngập tiết hận cùng hồi tưởng, đệ tử chẳng ra gì, duyên này một mặt. Đến mông ân sư lọt mắt xanh, lâm trung giao phó, thủ lấy thần công, truyền lấy đạo thống. Nhưng mà, đội vã thời khắc, duy thừa công lực, chưa kịp phụng dưỡng chén thuốc, lắng nghe lời dạy dỗ với hàng ngày. Ân sư học cứu thiên nhân, với võ đạo góc nhìn giải bưu lệnh đệ tử tự nhiên hiểu ra, lắc đắc mấy lời, liền làm đệ tử thôi diễn tân kính, chỉ rõ con đường phía trước. Tưởng tượng nếu có thể thường bạn sư chết, đến ngày lúc nào cũng chỉ điểm, đệ tử nói đồ bên trên, lại nên thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Tiết tử, thiên bất giả niên, thù có thể thương tiếc. Tiếng nói của hắn mang theo chân thành tình cảm, cũng không phải là hết sức biểu diễn, mà là xuất phát từ nội tâm địa đối với vị này chỉ có nửa ngày thầy trò chi duyên, nhưng dành cho hắn như vậy dạy nặng truyền thừa sư phụ, cảm thấy sâu sắc tiếc nuối cùng cảm kích. Bàng Bạch Phát từ trước đến giờ có tự mình biết mình, hắn biết tiên phú của mình đều điểm ở cầm nghệ trên, mà luyện võ tiên phú kỳ thực cực kém, đặc biệt là sửa cũ thành mới, sang công lập pháp phương diện. Vô Nhai Tử vẹn vẹn xem một lần thất huyền vô hình kiếm liền có thể thôi diễn đến tiếp sau công pháp, hơn nữa lập ý cao to, trực tiếp trợ hắn mất đi 1000 điểm biến động mệnh số. Thử nghĩ, nếu như có thể được Vô Nhai Tử 10 năm 8 năm dốc lòng chỉ điểm, nào sẽ là cái gì tạo hóa. Vì lẽ đó hắn tiếc nuối là thuần nhưng mà cảm kích là chân thành. Cuối cùng, hắn cất cao giọng nói, phụ phụ tân sư, tiên lộ xa xôi, tiêu giao vô cực. Đệ tử Bạch Phát, tất xin nghe sư mệnh, quang đại đạo thống, giúp đỡ môn hộ, chém gian trừ ác, để an ủi sư ân với bạn nhất. Ô hô ai thai, vẫn còn hưởng. Tế văn đọc xong, Bàng Bạch Phát đem tế văn ở đèn trong trên tiêu đốt, hóa thành cho tàn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi Tố Bạch bay phần phật, cùng ngột ngạt nước nợ thanh. Nhưng mà, ngay ở này niềm thương nhớ chưa tiêu tan thời khắc, Thiên Sơn Đồng Mộ đã đột nhiên xoay người, mục quang như lao, trước tiên quả Lý Thu Thủy một ánh mắt, lập tức gắt gao tập trung Bàng Bạch Phát. "Tiểu tử, lễ lễ xong xuôi, hiện tại nên nói nói chính sự." Nàng âm thanh sắc nhọn, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, "Vô Nhai Tử chết rồi, phái tiêu giao, sau đó do ai định đoạt?" Lý Thu Thủy cũng khép cười một tiếng, lượn lờ tiến lên vài bước, âm thanh vẫn như cũ nhu mị, nhưng mang theo ý lạnh thấu xương, "Sư tỷ lời này nói, sư minh nếu chuyển ngôi cho Bàng sư điện, tự nhiên là do trưởng môn định đoạt. Chỉ có điều, sư điện tuổi vẫn còn nhỏ, tu vi tuy kỳ, trung vi mới vào tiên thiên. Này phái tiêu giao nhà lớn nghiệp lớn, linh thiếu cung giới trướng cửu thiên cửu bộ, Tây Hạ hoàng cung cũng có không ít tài nguyên, rất nhiều sự vụ, sợ rằng không phải sư điệt một người có thể quyết đoán. Ta trở thành tiểu sư môn trưởng bối, từ bên hiệp trợ, giúp đỡ một cái, cũng là nên có chi nghĩa, sư tỷ ngươi nói xem. Nàng lời này nhìn như chống đỡ Bàng Bạch Phát, kỳ thực miệng nam mô bụng một bộ dao găm, muốn cùng đồng mộ chia cắt quyền lực, không tưởng trưởng môn. Đồng mộ làm sao nghe không ra, lạnh lùng nói, đánh rắm. Thiện nhân, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Mộ mộ ta chấp trưởng linh thiếu cung nhiều năm, dưới trướng thế lực khổng lồ, tất nhiên là ưng do ta tới đón quản toàn cục, chỉnh đốn lại phái tiêu giao. Ồ, sư tỷ ngươi bây giờ dáng dấp như vậy, tự thân công lực có thể còn lại mấy phần mười, còn có thể phục chúng sao? Lý Thu Thủy lời nói chứa trào phúng. Ngươi, đồng mộ giận dữ, khí thế quanh người lại lần nữa bất ổn, mắt thấy lại muốn động thủ. Sở hữu ánh mắt đều tập trung tại trên người Bàng Bạch Phát. Tô Tinh Hà mọi người mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, Vương Ngự Yên cũng sốt sáng mà nhìn sư mình. Bàng Bạch Phát nhìn trước mắt hai vị này dương cung bạc kiếm, chút nào chưa đem hắn này trưởng môn để ở trong mắt sư môn trưởng bối, trong lòng cười gằn. Hắn Bàng Bạch Phát là ai cơ chứ? Trời sinh phú quý, phẩm cách cao thượng, phong hoa tuyệt đại, há dung trên đầu nhiều hai tòa thái thượng hoàng. Một cái phân liệt nội đấu môn phái, có gì tiền đồ có thể nói? Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Thiên Sơn đồng mộ mục tiêu cảnh giới, tiên tiên hậu kỳ, cao hơn bản thể hai cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 1 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Lý Thu Thủy mục tiêu cảnh giới, tiên tiên hậu kỳ, cao hơn bản thể hai cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 1 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm Bàng Bạch Phát yên lặng mở ra lược thắng bán tử vầng sáng, lập tức chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mang theo một loại thông dong tự tin quyết đoán, hai vị sư bá sư thúc. Đồng mộ cùng Lý Thu Thủy đồng thời nhìn về phía hắn. Ẩn sư di mệnh, do phẩm cách cao thượng bổn công tử chấp trưởng phái tiêu giao. Đây là thiết luật, không cho thay đổi. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua hai người, ngựa khí hờ hững nhưng kiên định, Linh Thiếu Cung vẫn là đồng mộ sư bá trưởng quản, Tây Hạ công việc cũng do Thu Thủy sư thúc tự mình xử trí. Nhưng liên quan đến phái tiêu giao căn bản đạo thống truyền thừa, môn phái đại khái phương châm, cần do bổn công tử quyết đoán. Tiểu tử ngông cuồng. Đồng mộ giận dữ cười. Lý Thu Thủy cũng nheo mắt lại, sư điệt, này e sợ. Bàng Bạch Phát đánh gãy các nàng, tiếp tục nói, đương nhiên, hai vị sư bá sư thúc như cảm thấy đến bổn công tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không thể tả chức trách lớn. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cũng có thể theo, ấn giang hồ quy củ, so tài xem hư thực. Như hai vị có thể ở trong vòng 10 chiêu, thắng được bổn công tử trong tay chi cầm, này chức trưởng môn, để cùng hai vị, cũng không thể. Hắn lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Hắn lại muốn lấy mới vào tiên tiên tu vi, khiêu chiến hai vị nhiều năm tiên tiên đại cao thủ. Chương 75, tiếng lòng hơi động, kiếm mang tự phát. Tiên Thiên trận đầu Thiên Sơn đồng mộ chương 75, tiếng lòng hơi động, kiếm mang tự phát, Tiên Thiên trận đầu Thiên Sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy nghe vậy, đầu tiên là cùng nhau sững sờ, chợt bùng nổ ra tuyệt nhiên không giống phản ứng. Đồng mộ như là nghe được thế gian tối hoang đường chuyện cười, sắc nhọn giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng tức giận, ha 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 ha. Mười chiêu, chỉ bằng ngươi này mới vừa vào Tiên Thiên, chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, cũng xứng cùng mộ ta lập 10 chiêu ước hẹn. Vô Nhai Tử thực sự là mắt bị mù, càng tìm ngươi như thế cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Lý Thu Thủy thì lại che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, tất cả đều là cân nhắc cùng xem kỹ, ha ha ha. Sư điệt đúng là hoàn toàn tự tin đây. Cũng được, sư tỷ, chúng ta liền nhìn sư minh tuyển vị này chuyên nhân, đến tột cùng có gì hơn người địa phương, dám ra này cùng luôn. Chỉ là, đao kiếm không có mắt, nếu là sư tỷ hoặc là tiểu bội ta không cẩn thận tổn thương sư điệt này đẹp đẽ khuôn mặt, hoặc là phá hủy sư minh truyền thừa, vậy cũng như thế nào cho phải. Lời nói nhu mị, nội tàng phong mang nhưng càng hiện ra hiểm ác. Bàng Bạch Phát đối với hai người trầm trọc dường như không nghe thấy, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt nói, vừa phân cao thấp, cũng quyết thuộc về. Mười chiêu làm hạt định, như bổn công tử may mắn chưa bại, liền xin mời hai vị sư bá sư thúc, tuân tiên sư di mệnh, nhận ta này trước trưởng môn, ngày sau phái tiêu giao nội sự vụ, do bổn công tử một lời mà quyết. Nếu ta thất bại, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, này trưởng môn chấp nhẫn, tức khắc dâng, phái tiêu giao phải đi con đường nào, liền do người thắng định đoạt. Làm sao? Hắn lời vừa nói ra tương đương với đem tiền đặt cược triệt để mang lên mặt bàn. Đồng mũ cùng Lý Thu Thủy ánh mắt, trong nháy mắt trở nên sắc bén, hai người thật nhanh liếc mắt nhìn nhau, tuy nhưng lẫn nhau căm thù, nhưng ở đối mặt này cộng đồng người khiêu chiến lúc, càng hiếm thấy địa sinh ra mấy phần hiệu ngầm giống như xem kỹ. Các nàng nhìn ra được, Bàng Bạch Phát cũng không phải là phô trương thanh thế, phần kia bình tĩnh thong dong sau lưng là cực cường tự tin. Lẽ nào Vô Nhai Tử thật sự truyền cho hắn cái gì khó mà tin nổi lá bài tẩy? Được. Đồng mộ tính tình tối gấp, trước tiên đáp lại, màu đỏ tươi ống tay áo vung một cái, mộ liền đáp lại ngươi này mười chiêu ước hẹn. Ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Thu Thủy khép cười một tiếng, ôn nhu nói, sư tỷ nếu đáp ứng rồi, tiểu muội tự nhiên phục hồi. Chỉ mong sư điệt không nên hối hận mới là. Nếu như thế, cá cược thành lập. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, lập tức chuyển đề tài. Có điều, nơi đây chính là ân sư đi về cõi tiên vị trí, cũng là bản phái phúc địa một trong. Tiên tiên giao chiến, uy lực không phải chuyện nhỏ, như ở chỗ này động thủ, khó tránh khỏi tổn hại trong cốc cảnh vận, quấy nhiễu tiên sư an bình, thật là đại bất kính. Hắn giơ tay chỉ về ngoài cốc xa xa, một tòa cao vút trong mây, mây mù bao phủ cô tuyệt đỉnh núi, cái kia nơi đỉnh núi bằng phẳng trống trải, ít dấu chân người, chính thích hợp ta chờ buông tay làm. Hai vị ý như thế nào? Đồng mũ cùng Lý Thu Thủy theo hắn chỉ nhìn tới, thấy ngọn núi kia sắc thực xa xôi yên lặng, liếc mắt nhìn nhau, đều không dị nghị. Dẫn đường. Đồng Mô không kiên nhẫn nói. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ nhúc đích, cũng không gặp hắn làm sao làm dáng, bộ kia thái phát cổ cầm liền tự mình trôi nổi cho hắn bên cạnh người, dường như nắm giữ sinh mệnh. Hắn mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người liền như một mảnh không hề trọng lượng lưu vân, phiên nhiên lướt trên, hướng về cái kia xa xa đỉnh núi tung bay đi. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng chớp mắt đã ở mười mấy trượng ở ngoài, thân pháp phiêu dật xuất trần, chính là Lăng Ba Vi bộ đạt tới hóa cảnh thể hiện. Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, thân thể nho nhỏ cuốn ở rộng lớn hồng bảo bên trong, dường như một con màu máu rơi, kề sát mặt đất vút nhanh mà ra, tốc độ càng không chút nào chậm, nơi đi qua nơi, mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng nóng bức uy tích. Lý Thu Thủy thì lại khác nào Lăng Ba tiên tử, bóng trắng lay động, tư thái uyển chuyển vô cùng, nhìn như nhàn nhã, nhưng dù sao có thể vừa đúng theo sát trên, thân pháp nhẹ nhàng quỷ dị, không rơi nửa điểm hạ phong. Tô Tinh Hà thấy thế, vội vàng đối với môn hạ đệ tử phân phó nói, bọn ngươi ở đây bảo vệ tốt linh đường, không được vọng động. Chính mình thì lại hít sâu một hơi, vận dụng hết công lực, xa xa đi theo phía sau cùng. Lấy hắn hậu thiên đỉnh phong tu vi, tuy không cách nào tham dự tiên tiên tranh chấp, nhưng quan sát từ đằng xa, miễn cưỡng còn có thể làm được. Không lâu lắm, bốn người trước sau đến cái kia cô phong đỉnh. Nơi đây quả nhiên bằng phẳng như đài, chu vi gần trăm trượng, mây mù ở dưới chân chảy xuôi, bốn phía tất cả đều là vạn trượng tuyệt đối, phảng phất đặt mình trong thiên ngoại. Bàng Bạch Phát với giữa trường đứng lại, tiên tiên chân khí vận chuyển, thái pháp cầm nhẹ nhàng trôi nổi ở hắn trước người khoảng một tấc địa phương, bảy cái băng tàm dây đàn ở thiên quang dưới chạy xuôi lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai bên trái phải hạ xuống, cách xa nhau 10 trượng, khí thế trong nháy mắt đem Bàng Bạch Phát khóa chặt. Tô Tinh Hà thì lại xa xa rơi vào đỉnh núi biên giới một khối cự nham sau khi nín hơi ngưng thần, vận dụng hết thị lực quan sát, thấp thỏm trong lòng và phận. Tiểu tử, lượng chiêu đi. Để Mỗ Mỗ nhìn người cân lượng. Đồng Mỗ tính khí nóng nảy, trước tiên mở miệng, nàng tuy nhìn như bé gái, nhưng này cô duy ngã độc tôn bá đạo khí thế, nhưng như núi lớn trầm trọng. Bàng Bạch Phát cũng không kiếm lượng, cất cao giọng nói, Đồng Mỗ sư bá, gác tội rồi. Lời còn chưa dứt, hắn vẫn chưa giơ tay, chỉ là tâm niệm khẽ nhúc đích, trung đan điền một cái dây đàn bóng mở chấn động. Lơ lửng ở trước người thái phát cầm, cái kia thương huyền không người tự mình, phát sinh một tiếng réo rắc ngắn ngủi tranh minh. Một đạo cô đọng vô cùng, dài chừng ba thước, toàn thân lập lòe màu lam nhạt đông tuyết ánh sáng lộng lây ác liệt kiếm mang, theo tiếng bắn nhanh ra, xé rách không khí, mang theo ý lạnh thấu xương, đâm thẳng Đồng Mỗ mặt. Này đã không phải hậu tiên kiếm khí vô hình, mà là tiên thiên chân nguyên cao độ ngưng tụ, hiện ra thực chất chí hàn kiếm mang. Tốc độ, uy lực, hàn ý đều không thể giống nhau. Đồng Mỗ màu đỏ tươi trong con ngươi, né qua một tia kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương mới vào tiên thiên, chân nguyên càng tinh khiết như thế cô đọng, ngón này lấy âm ngự kiếm bản lĩnh càng là không đơn giản. Nhưng nàng cỡ nào tu vi, tuy nhân phản lão hoàn đồng công lực chưa hồi phục đỉnh cao, ứng đối nhưng không loạn chút nào. Tiếng hừ lạnh bên trong, nàng không tránh không né, ngón cái tay phải, ngón trỏ, ngón giữa ba ngón tay lặng yên vẩy lên, tụ lực nháy mắt, lập tức đột nhiên bắn ra. Chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng bên trong tinh diệu chiêu thức, Dương Quan Tam Điệp. Ba đạo nóng rực cương mãnh, hiện vàng nhạt vẻ chỉ lực, dường như ba viên loại nhỏ thái dương, liên hoàn bắn ra, tinh chuẩn vô cùng va vào đạo kia băng làm kiếm mang. Vành, vành, vành. Ba tiếng nổ vang hầu như nối liền một tiếng. Băng tiết cùng ánh vàng tung tóe, nóng rực cùng rét căm căm hai cổ kình khí điên cuồng lẫn nhau giật tắt, tiêu tán sóng xung kích, thổi đến mức Đồng Mỗ hồng báo bay phần phần. Chiêu thứ nhất, hai bên cân sức ngang tài. Đồng Mỗ tâm trạng hơi lạnh lẽo, kiếm quang đối phương chi cô đọng, hàn ý chi tấu xương, vượt xa dự đoán. Khá lắm, có chút môn đạo. Đón thêm Mỗ Mỗ chiêu này. Đồng Mỗ tiếng rít một tiếng, thân hình như là ma lay động, trong nháy mắt lôi ra ba đạo tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng đồng thời đánh về Bàng Bạch Phát. Mỗi một trường đánh ra, lòng bàn tay đều mơ hồ hiện ra một cái vật mèo, rít gào khủng bố mặt quỷ bóng mờ, trường phong âm u thấu xương, chuyên thực người bên trong kinh mạch lực, chính là Thiên Sơn chết mai thủ dung hợp sinh tử phù ý quỷ dị sát chiêu. Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, dưới chân Lăng Ba Vi bộ tự nhiên lưu chuyển, thân hình như trong gió tơ liễu, với suýt xảy ra tai nạn thời khắc, từ cái kia ba đạo trường ảnh trong khe hở phiêu giật nhẹ qua. Đồng thời tay phải hắn nâng lên, nhìn như tùy ý ở cái kia trôi nổi thái phát dây đàn trên, tiện tay phất một cái mà qua. Chương 76, Phục Ma Thần Âm Lộ Phong Mang, Bát Hoang Lục Hợp Độc Tung Hoành. Chương 76, Phục Ma Thần Âm Lộ Phong Mang, Bát Hoang Lục Hợp Độc Tung Hoành. Hai tiếng cầm minh, lanh lảnh dễ nghe. Hai đạo so với trước càng thêm trắng kiện, hàn ý càng tăng lên băng lam kiếm mang, đan sen chém ra, uy tích xảo quyệt, cũng không phải là đánh thẳng Đồng Mỗ bản thể, mà là chém về phía nàng ba đạo tàn ảnh trong lúc đó, cái kia chân khí chuyển đổi liên kết vi diệu nhất địa phương. Hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt bị kiếm mang chém nát tiêu tan. Đồng Mỗ chân thân bị ép hiện hiện, hừ lạnh một tiếng, biến lập vì là chảo, năm ngón tay như cầu, đầu ngón tay nổi lên đen thui ánh sáng lộng lẫy, càng mạnh mẽ nắm lấy cái kia hai đạo ác liệt kiếm mang, phát lực sở một cái. Nhưng nàng lòng bàn tay cũng truyền đến một trận thấu xương hàn ý, làm cho nàng động tác hơi dừng lại một chút. Chiêu thứ hai, Bàng Bạch Phát dù chưa kiến công, nhưng xảo diệu phá vỡ đối phương thế tiến công, có chút thông dòng. Tiểu bối cho trượt. Đồng Mỗ tức giận dần lên, nàng đánh lâu không xong, trên mặt có chút không nhịn được. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, cái kia non nớt thân thể phảng phất bành trướng một vòng, khí thế quanh người đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, một đầu tóc bạc không rõ mà bay. Nàng song trưởng ở trước ngực tạo thành chữ thập, lập tức chậm rãi về phía trước đẩy ra. Duy ngã độc tôn, một luồng bá đạo vô cùng, dường như muốn nghiền nát trong thiên địa tất cả khu vực, khiến bạn vật thần phục khủng bố trường lực, dường như thực chất màu vàng dòng lũ, mênh mông quần quần hướng về Bàng Bạch Phát nghiền ép mà đến. Đây là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cường hãn một đòn. Tuy nhân thân thể duyên cớ uy lực không đủ thời điểm toàn thịnh 5 phần 10, nhưng ý nghĩa cảnh chi bá đạo, dĩ nhiên kinh thiên động địa. Trường phong chưa đến, Cái kia khủng bố như thế, đã làm cho xa xa xem trận chiến Tô Tinh Hà hô hấp đột nhiên ngừng, sắc mặt trắng bệnh. Bàng Bạch Phát trong mắt rốt cục né qua một tia nghiêm nghị. Hai tay hắn cùng xuất hiện, mười ngón như hồ điệp xuyên hoa, hăng hái mơn trớn dây đàn. Cung, thương, góc, trưng, vũ. Năm tiếng tiếng đàn liền thành một vùng, sục sôi cao vút. Năm đạo bóng ánh băng lam kiếm mang, ương huyền bắn nhanh ra, cũng không phải là gắng chống đỡ cái kia màu vàng dòng lũ, mà là trên không trung đầu đuôi liên kết, xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo to lớn, hàn quang lóng lánh bông tuyết mũi khoan, mang theo sắc bén gào thét, mạnh mẽ xuyên hướng về màu vàng trường lực dòng lũ ở trung tâm nhất một điểm. Độc Cô Cửu kiếm phá khí thức lý lẽ, hòa vào âm kiếm bên trong. Xì, ầm. Kịch liệt ma sát tiếng nổ mạnh vang lên. Bông tuyết mũi khoan điên cuồng xoay tròn lôi kéo, màu vàng dòng lũ kịch liệt rung động lan lộn. Tiêu tán năng lượng, đem đỉnh núi mặt đất cày ra khe rãnh sâu hoắm, vô số đá vụn bị cuốn trên giữa không trung, lại bị ác liệt kình khí xoắn thành một biển. Cuối cùng, đông tuyết mũi khoan tiêu hao hết năng lượng đổ nát, cái kia màu vàng trưởng lực dòng lũ cũng bị từ bên trong xé ra, thiên hướng hai bên, đem Bàng Bạch Phát phía sau xa xa hai khối vạn cân đá tảng nổ đến nát tan. Chiều thứ ba, Bàng Bạch Phát lại lần nữa lấy xảo phá lực miễn cưỡng ngăn trở. Đồng Mộ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, liên tiếp ba chiêu không thể bắt một tên tiểu bối, đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng không bảo lưu nữa, hét dài một tiếng, thế tiến công dường như mưa to gió lớn giống như chút xuống mà ra. Chiêu thứ 4, nàng thân hình dường như thuấn di, lấn gần Bàng Bạch Phát trước người, chỉ, trưởng, chảo, quyền biến ảo vô cùng, thiên sơn chết mai thủ tinh diệu sử dụng hết, chiêu nào chiêu nấy không rời Bàng Bạch Phát quanh thân đại huyệt, hàn khí chết ý tràn ngập. Bàng Bạch Phát lăng ba vi bộ vận chuyển tới cực hạn, ở một tấc vuông xê dịch né tránh, đồng thời tay trái tay phải hoặc bắt hoặc chọn, điều khiển thái pháp cầm phát sinh từng đạo ác liệt kiếm mang, tinh chuẩn điểm hướng về đối phương chiêu thức chuyển đổi khe hở, bước ép về phòng thủ. Chiêu thứ 5, Đồng Mộ đột nhiên há mồm, phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động tiếng rít, một luồng quỷ dị tinh thần xung kích, xuyên thẳng qua Bàng Bạch Phát đầu óc. Đây là dung hợp truyền âm siêu hồn đại pháp tấn công bằng tinh thần. Bàng Bạch Phát trung đan điền bên trong, bảy cái huyền ảnh tự phát rung động, phát sinh thanh âm, thủ định linh ải, đem cái kia tinh thần xung kích hóa giải thành vô hình. Đồng thời tay phải phất một cái thái mộc cầm, ba đạo kiếm mang hiện hình chữ phẩm bắn ra, đến thẳng Đồng Mộ thượng trung hạ ba đường. Chiêu thứ 6, Đồng Mộ hai tay hoa tròn, một luồng dường như đầm lầy giống như sền sệt sức hút đông dương sản sinh, nỗ lực cầm cố Bàng Bạch Phát thân hình, chính là Bắc Minh thần công khác loại vận dụng. Bàng Bạch Phát chân đạp quái vị, thân hình như cá bơi giống như trượt ra sức hút phạm vi, đồng thời năm ngón tay ở dây đàn trên một chảo một nơi, một đạo to lớn hình quạt kiếm mang quét ngang mà ra, chặt đứt sức hút dây dưa. Chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, chiêu thứ 9. Đồng Mộ đã xem Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Thiên Sơn lục dương trưởng, Thiên Sơn chết mai thủ, sinh tử phù ý thậm chí suốt đời tu vi tinh yếu dung hội quan thông, thế tiến công càng ngày càng ác liệt quỷ quyệt, khi thì cương mãnh cực kỳ, khi thì âm nhu ác độc, khi thì tinh thần xung kích, khi thì nội lực tuôn vệ. Toàn bộ đỉnh núi phảng phất hóa thành nàng lĩnh vực, hàn khí, tử khí, thô bạo đang dệt, làm người nghẹt thở. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát trước sau vững như bàn thạch. Phục Ma thần âm sơ triển phong mang, tâm niệm động nơi, dây đàn tự minh, kiếm mang tung hành, ngón tay đánh đàn, uy lực càng thêm mấy lần. Hoặc đơn hoặc song, hoặc tú năm tụ ba, màu băng lam chí hàn kiếm mang, luôn có thể ở thích hợp nhất thời cơ, lấy tối xảo quyệt góc độ, tìm khích mà bảo, phá tan cuồng phong kia mưa to giống như thế tiến công. Hắn đem lăng ba vi bộ cùng âm kiếm thuật kết hợp đến cực hạn, thân hình mờ ảo như tiên, kiếm mang ác liệt tự mưa đá, luôn có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc hóa giải nguy cơ, cũng giúp đỡ phản kích. Tuy rằng tình cảnh nhìn như mạo hiểm và phần, nhưng hắn luôn có thể ở thời khắc xuống còn, lấy chút xíu kém cỏi, miễn cưỡng chặn lại Đồng Mộ sát chiêu, thậm chí tình cờ làm cho Đồng Mộ xoay người lại tự vệ. Cái kia lược thắng bán tử vầng sáng lặng yên vận chuyển, để hắn ở cảnh giới thua kém, công lực cũng không chiếm ưu tình huống, luôn có thể mượn Độc Cô Cửu kiếm nhìn rõ tiên cơ, tìm tới cái kia một tia khó mà nhận ra ưu thế, vững vàng ngăn chặn Đồng Mộ nửa phần. 10 chiêu ước hẹn, đảo mắt đã qua 9 chiêu. Đồng Mộ đánh lâu không xong, trong lòng cái kia cốt tà hỏa càng thiêu càng mạnh, đặc biệt là phát hiện mình càng thật sự không cách nào ở 10 chiêu bên trong bắt đối phương, thậm chí mơ hồ bị đối phương loại kia ung dung không vội thái độ áp chế, càng là giận không nhịn nổi. Chiêu thứ 10. Tiểu bối, tiếp Mộ Mộ một đòn cuối cùng. Đồng Mộ âm thanh quát chói tai, khí thế quanh người trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, cái kia non nớt trong thân thể phảng phất ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Nàng hai tay giơ lên thật cao, trong cơ thể tinh tu gần trăm năm Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lực điên cuồng tuôn ra, ở nàng đỉnh đầu ngưng tụ áp xúc. Trong phút chốc, phong vân biến sắc. Một cái mắt trần có thể thấy, kịch liệt xoay tròn, nội bộ đầy dây khủng bố lực phá hoại năng lượng màu vàng sẫm bóng, đột nhiên xuất hiện. Quả cầu năng lượng chu vi, không khí mà mèo, phát sinh không chịu nổi gánh nặng long lọng, phản phất liền tia sáng đều phải bị thôn phệ đi vào. Bát Hoang phân diệt. Đồng Mộ sắc mặt hiện lên một tia không bình thường hồng, hiển nhiên đòn đánh này đã dốc hết nàng giờ khắc này có khả năng điều động toàn lực, thậm chí hơi có tiêu hao. Nàng hai tay đột nhiên hướng phía dưới vung xuống. Cái kia màu vàng sẫm bị diệt quả cầu năng lượng, dường như sao băng trời giáng, mang theo nghiền nát tất cả, phần diệt Bát Hoang khủng bố ý chí, hướng về Bàng Bạch Phát cầm ầm đập xuống. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng khóa chặt bốn phương không, khiến người ta không thể tránh khỏi. Xa xa, Tô Tinh Hà hai đến hồn phi phách tán, đòn đánh này bay, vừa xa trước sở hữu. Bàng Bạch Phát con người bỗng nhiên co rút lại. Đối mặt này kinh động thiên hạ một đòn cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, vẫn thong dong vẻ mặt, cũng biến thành vô cùng chăm chú. Hai tay hắn mười ngón, như trận bao giống như lướt qua thái pháp cầm sở hữu bảy cái dây đàn. Chương 77, bắt đầu phục ma bình đồng mỗ, khí thế như cầu đồng chiến thu thủy. Chương 77, bắt đầu phục ma bình đồng mỗ, khí thế như cầu đồng chiến thu thủy. Bắt đầu phục ma. Bong 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 tranh. Thất huyền cùng vang lên, thanh chấn động cửu tiêu. Bảy đạo to bằng cánh tay trẻ con, bóng ánh chói mắt đến mức tận cùng băng lam kiếm mang, tự dây đàn sông lên thiên mà lên. Nay bảy đạo kiếm mang cũng không phải là tán loạn bắn ra, mà là y theo thất tinh bắt đầu vị trí, trong nháy mắt bố thành một cái huyền ảo vô cùng kiếm trận. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, thất tinh kiếm mang lẫn nhau cấu kết, khí thế liền thành một khối, tỏa ra so với chỉ một kiếm mang mạnh mẽ mấy lần khủng bố uy năng, càng ẩn chứa một loại trấn áp tà ma, đóng băng vạn vật lẫn nhiên nói ý. Thất tinh kiếm trận xoay tròn, dường như một đóa nở rộ băng lam tinh liên, hung hãn đón lấy cái kia từ trên trời giáng xuống ám kim hủy diệt quả cầu năng lượng. Ầm 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 ầm. Trước nay chưa từng có khủng bố va chạm mạnh. Phản phất cửu thiên kinh lôi trực tiếp ở đỉnh núi nổ tung. Hào quang chói mắt trong nháy mắt thôn vệ tất cả. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích, giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, toàn bộ cô phong đều đang kịch liệt run rẩy, vô số khe nứt to lớn lấy va chạm điểm làm trung tâm lan tràn ra. Tô Tinh Hà bị cái kia sóng khí hất đến bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào phía sau trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Chỉ thấy giữa trường, cái kia năng lượng màu vàng sập bóng, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức hơi có bất ổn, trước người trôi nổi thái phát cầm hơi rung động, bảy cái dây đàn ánh sáng lộng lẫy có chút ảm đạm. Nhưng hắn trung quy là đỡ lấy này hủy thiên diệt địa một đòn. Mà Đồng Mộ thì lại bạch 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 liền lùi lại ba bước, mỗi lùi một bước đều ở cứng rắn nham trên đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa nãy cái kia khuynh lực một đòn bị phá, nàng cũng chịu chút phản vệ. Nàng nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng, nổi giận, cùng với một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận hồi hộp. Nàng, Thiên Sơn Đồng Mộ, càng thật sự không thể tại đây trong vòng 10 chiêu, bắt cái này mới vào tiên thiên văn bối. Tình cảnh nhất thời tĩnh mịch, chỉ có gió núi gào thét, cùng với năng lượng dập tắt sau dư âm tê tê vang vọng. 10 chiêu đã qua. Đồng Mộ sứ bá, đã tạ. Bàng Bạch Phát chậm rãi điều hòa hô hấp, chắp tay thi lễ, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Đồng Mộ sắc mặt tái xanh, lồng ngực chập trùng kịch liệt, một lát mới từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, "Được, rất khỏe mạnh. Vô Nhai tử, quả nhiên tìm cái hảo truyền nhân." Nàng dù chưa nói rõ chịu thua, nhưng lời này, dĩ nhiên bằng thừa nhận Bàng Bạch Phát đỡ lấy nàng 10 chiêu. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng một bên khác, cái kia vẫn cười tủm tỉm xem trận chiến, kỳ thực khí tức từ lâu khóa chặt chính mình Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy sư thúc, xin mời chỉ giáo. Lý Thu Thủy trong mắt từ lâu thu hồi toàn bộ xem thường, thay vào đó chính là một loại cực hạn nghiêm nghị cùng xem kỹ. Vừa mới cái kia 10 chiêu giao chiến, nàng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Người trẻ tuổi này võ công con đường tao nhã đến cực điểm, lấy âm ngự kiếm, chí hàn đắc liệt, càng kiêm thân pháp mờ ảo, nhìn rõ tiên cơ, có thể bước vàng đỡ lấy phản lão hoàn đồng kỳ đồng mỗi toàn lực 10 chiêu. Thực lực đó, tuyệt đối vượt xa phổ thông tiên thiên sơ cảnh. Nàng khép cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia bên trong đã không còn trước ung dung vẻ quyến rũ, trái lại mang theo một tia lạnh lẽo. Sư điệt quả nhiên thâm tàng bất lộ, chẳng trách sư huynh coi trọng như thế. Nếu sư tỷ từng thử, cái kia liền để sư thúc cũng tới lĩnh giáo một hồi sư điệt cao chiêu đi. Đồng dạng, 10 chiêu làm hạt định. Lời còn chưa dứt, nàng bóng người loáng một cái, càng dường như bọt biển giống như tiêu tan ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở Bàng Bạch Phát bên trái, một cánh tay ngọc nhỏ dài, như đồng tình người xoa xoa, mềm nhẹ địa ấn về phía Bàng Bạch Phát huyệt thái dương. Đầu ngón tay bóng ánh, không mang theo chút nào khói lửa, lại mau đến vượt quá mắt thường bắt giữ, càng ẩn chứa có thể trong nháy mắt phá vỡ người đại nào âm nhu trường lực, đúng sai như ý, vô thanh vô tức. Bàng Bạch Phát tựa hồ sớm có chủ ý, ở Lý Thu Thủy thân ảnh biến mất trước mắt, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trung đan điền dây đàn bóng mở nhảy lên. Trôi nổi thái pháp cầm không người tự mình, vũ huyền run rẩy, một đạo nhỏ bé nhưng sắc bén vô cùng băng lam kiếm mang, tự dây đàn lên đạn ra, tinh chuẩn vô cùng đâm hướng về Lý Thu Thủy cổ tay thần kỳ môn, công nó tất yếu. Lý Thu Thủy nhẹ ồ một tiếng, tựa hồ kinh ngạc với đối phương phản ứng nhanh chóng, tay ngọc một phen, biến theo, ấn vị là phất, tay áo bảo như lưu vân giống như cuốn về cái kia sợi kiếm mang, đồng thời một cái tay khắc năm ngón tay như hoa lan mở tạng, mấy đạo ác liệt chỉ phòng đã chụp vào Bàng Bạch Phát trước ngực ra đại huyệt. Nàng chiêu thức tao nhã huyền chuyển, phản phất vũ đạo, nhưng mỗi một kích đều hung hiểm và phần, đem tiểu vô tướng công khởi động thiên hạ võ học, không được hình tướng đặc tính, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bàng Bạch Phát thân hình hơi nghiêng, lăng ba vi bộ bước ra huyền ảo bộ pháp, suýt xảy ra hai nạn địa cách ra chỉ phòng, đồng thời ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, lăng không bạch một cái. Thái bộ cầm thương giác hai huyền đồng thời chấn động. Hai đạo kiếm mang đan sen chém ra, một đạo đến thẳng Lý Thu Thủy yết hầu, một đạo chém về phía Noel, hàn khí lạnh lẽo. Lý Thu Thủy bóng người lại lần nữa mơ hồ, dường như cái bóng trong nước, dễ dàng tách ra kiếm mang, tiếng cười mờ mịt, sư điệt kiếm mang tuy lợi, nhưng cũng muốn đánh trúng được nhân tài hành ni đang khi nói chuyện, nàng bóng người chợt trái chợt phải, lúc trước lúc sau, giống như quỷ mị, quay chung quanh Bàng Bạch Phát xoay tròn cấp tốc, vô số đạo trưởng ảnh, chỉ phong, bóng chân, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, giả giả thật thật, khó phân biệt thật giả. Càng đáng sợ chính là, sự công kích của nàng bên trong, càng cũng mơ hồ mang tới có thể quấy nhiễu tâm thần người mị công lực lượng, từng tia từng sợi, không lọt chỗ nào. Bàng Bạch Phát đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Thái Phát cầm trôi nổi trước người, hoặc tự minh, hoặc bị ngón tay hắn nhẹ phẩy, từng đạo băng lam kiếm mang, dường như nắm giữ sinh mệnh tinh linh, tinh chuẩn đố lại tiện, cắt chém, vạch trần cái kia đầy trời tấn công tới hư chiêu thực chiêu. Tâm niệm cùng ngón tay cùng sử dụng, kiếm mang khi thì như tật phong sầu vũ, khi thì như rắn ra khỏi hàng, đem độc cô cửu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch, phá hết vạn pháp tinh thúy, hòa vào này âm kiếm bên trong. Mỗi khi có thể ở Lý Thu Thủy chiêu thức đem phát chứa phát, hoặc sức mạnh chuyển đổi vi diệu trong nháy mắt, phát sinh một đòn chí mạng, làm cho nàng không thể không biến chiêu về phòng thủ. Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ bốn. Trong nháy mắt đã qua 7 chiêu. Lý Thu Thủy thế tiến công càng ngày càng mờ mịt khó dò, nàng đã xem tiểu vô tướng công vô tướng đặc tính phát huy đến mức tận cùng, mô phỏng các loại võ lâm tuyệt học, hạ bút thành văn, rồi lại giống thật mà là giả, uy lực càng thêm. Trường lực khi thì cương mãnh khác nào thiên thạch rơi dụng, khi thì âm nhu khác nào thành phong lướt nhẹ qua mặt, chỉ pháp khi thì ác liệt như mũi tên nhọn, khi thì xảo quyệt như kim thép. Biến hóa thất thường, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Bàng Bạch phát phục ma thần âm phảng phất trời sinh liền có thể khắc chế loại biến hóa này. Mặc ngươi muôn bàn biến hóa, tất cả mô phỏng, ta tự một cầm phá đi. Kiếm mang luôn có thể tìm tới cái kia sức mạnh vận hành hạt nhân, nhắm thẳng vào bản chất. Chiêu thứ 8, Lý Thu Thủy thân hình đột nhiên nhất định, hai tay ở trước ngực kết ra một cái phức tạp huyền ảo dấu tay. Một luồng khổng lồ vô cùng sức hút, đột nhiên tự nàng lòng bàn tay sản sinh, dường như muốn đem người linh hồn đều hấp nhiếp đi ra ngoài. Giống thật mà là giả Bắc Minh thần công, lại có chút hoa công đại pháp dấu hiệu. Bàng Bạch Phát chỉ cảm thấy quanh thân nội lực hơi ngưng lại, càng mơ hồ có thoát thể mà ra dấu hiệu. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bảy cái sao bắt đầu tuyển bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, tinh khiết phục ma chân nguyên ổn thủ đan điền, đồng thời thái pháp cầm cung huyền phát sinh một tiếng trầm thấp hùng hồn ong ong. Một đạo cô đọng vô cùng, thô to dị thường kiếm mang, dường như băng long xuất động, ngược lại sức hút hung hàn bắn ra, đâm thẳng Lý Thu Thủy lòng bàn tay huyệt lao cung. Lý Thu Thủy chỉ được triệt hồi sức hút, trưởng ấn một phen, đập nát kiếm mang, thân hình mượn thế lui lại. Chương 78, 10 chiêu ước hẹn thắng con rể, song lão đổi ý như nước uống. Chương 78, 10 chiêu ước hẹn thắng con rể, song lão đổi ý như nước uống. Lý Thu Thủy sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên thật sự nổi giận. Nàng hai tay giương ra, khí thế quanh người trở nên kỳ ảo mà mênh mông, phản phất cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể. Vô số đạo mắt trần có thể thấy trong suốt trường ấn, dường như kính hoa thủy nguyệt giống như, đột nhiên xuất hiện, che kín toàn bộ không gian, từ mỗi một cái khó mà tin nổi góc độ, vô thanh vô tức địa đánh về Bàng Bạch Phát. Mỗi một trường đều ẩn chứa đủ để vỡ bia nứt đá sức mạnh kinh khủng, càng mang theo nhiều loạn phương hướng kỳ dị kinh lực. Tiểu vô tướng công khởi động đến cực hạn, vô tướng thiên huyễn trưởng, không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn. Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang bắn mạnh, rốt cục hai tay cùng xuất hiện, mười ngón như cuồng phong mưa to giống như, mạnh mẽ đệm ở thái pháp cầm sở hữu bảy cái dây đàn bên trên. Thất huyền phá vọng. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang trung lớn nổ vang, đông nhiên nổ vang. Không còn là réo rắt tiếng đàn, mà là dường như thiên thần tức giận rít đạo. Bảy đạo hóng ánh như lam nhật giống như to lớn kiếm mang, tự dây đàn trên ầm ầm bạo phát, cũng không phải là bắn ra, mà là lấy Bàng Bạch Phát làm trung tâm, dường như hoa sen tỏa ra giống như, hướng bốn phía điên cuồng bành trướng, chẳng kích. Xì 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 xì. Vô số trong suốt trường ấn, dường như dưới ánh mặt trời bập biển, bị này chí hàn ác liệt, tính chất hủy diệt kiếm mang cùng chiều, trong nháy mắt cắn nát, dập tắt. Kiếm mang thế đi không dứt, mạnh mẽ chém về phía bốn phía hư không. Lý Thu Thủy rên lên một tiếng, bóng người lảo đảo hiện hiện, tay áo bào bị một ánh kiếm dư âm quét trúng, trong nháy mắt hóa thành một mịn, lộ ra một đoạn trắng loáng như ngọc nhưng khẽ run cánh tay. Trên mặt nàng lần đầu lộ ra kinh sợ. Lý Thu Thủy ánh mắt triệt để băng lạnh, nàng hít sâu một hơi, khăn che mặt không gió mà bay, một luồng quyết tuyệt khí thế bay lên. Nàng hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, lập tức tách ra hai bên, tay phải thụ trưởng như lao, tay trái chập ngón tay như kiếm. Trường đao bên trên bốc cháy lên vô sắc trong suốt ngọn lửa, phảng phất có thể thiêu hủy hư không, chỉ kiếm trong lúc đó nương tụ lại một điểm cực hạn hạt tinh, phảng phất có thể xuyên thủng vĩnh hằng. Đây là đem tiểu vô tướng công, bạch hồng trường lực, hàn tụ phất huyệt chờ rất nhiều tuyệt học hòa hợp một lò, vượt qua chiêu thức giới hạn đòn đánh mạnh nhất. Vô tướng cất diện, nàng thân ảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Bàng Bạch Phát ngay phía trước, trường đao cùng chỉ kiếm, một nóng rực một cực hạn, hai loại tuyệt nhiên ngược lại nhưng đồng dạng sức mạnh mang tính hủy diệt, đồng thời công. Bàng Bạch Phát cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Trong cơ thể hắn bảy cái tinh tuyển cùng tiên bên trong thất huyền điên cuồng cộng hưởng, sở hữu tiên tiên chân nguyên không hề bảo lưu địa chuyển vào thái pháp cầm bên trong. Hắn phát sinh một tiếng thanh quát, hai tay ở dây đàn trên làm ra một cái phức tạp vô cùng cấp lấy, lôi kéo, đạn thả động tác. Thái pháp cầm phát sinh không chịu nổi gánh nặng ong ong, bảy cái dây đàn kịch liệt rung động, phản phất sau một khắc liền muốn đứt đoạn. Một đạo ngưng tụ hắn giờ khắc này toàn bộ tinh khí thần, sở hữu đối với phục ma thần âm linh ngộ, gần như thực chất màu băng làm to lớn âm kiếm, ầm ầm thành hình, trên thân kiếm, thậm chí mơ hồ có thất tinh bắt đầu hòa văn lưu chuyển. Ngay ở này băng lam âm kiếm sắp cùng Lý Thu Thủy trưởng đao chỉ kiếm va chạm trước mắt. Chen, một tiếng reo rắc vô cùng, nhưng mang theo quyết tuyệt sát phạt đạo vận kiếm reo, tự thái pháp cầm thân chúng băng lên. Đạo kia ngăm đen như ám dạ, không hề ánh sáng lộng lây chấn minh bằng kiếm, lại lần nữa bắn nhanh ra như điện. Nhưng lần này, sự xuất hiện của nó phương thức tuyệt nhiên không giống. Nó cũng không phải là trực tiếp công kích Lý Thu Thủy, mà là trong nháy mắt hòa vào đạo kia to lớn băng lam âm kiếm bên trong, trở thành âm kiếm kiếm cốt. Được chấn minh kiếm này không gì không xuyên thủng kiếm cốt chống đỡ, băng lam âm ánh kiếm hoa nội liễm, cô đọng trình độ trong nháy mắt tăng vọt. Phong mang sắc bén đầu chỉ gấp đôi, càng mang tới một luồng phá diệt vạn pháp cực hạn sắc bén tâm ý. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, dung hợp chấn minh kiếm cốt chí cường âm kiếm, cùng Lý Thu Thủy cái kia ẩn chứa cấp diệt tâm ý trưởng đao chỉ kiếm, hung hãn va chạm. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng sắc bén đến phảng phất có thể xé rách linh hồn gì, rồi thanh, phảng phất vải vóc bị sắc bén nhất kéo từ bên trong cắt mở. Hào quang cực hạn lóng lánh ngay mắt, lập tức đống nhiên dập tắt. Lý Thu Thủy bóng người dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, khăn che mặt bay xuống, lộ ra một tấm vết thương đầy dây khuôn mặt, nàng lảo đảo rơi xuống đất, liền lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình, lòng bàn tay phải một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa, ngón trỏ trái ngón giữa càng là hơi bầm mẹo, hiển nhiên xương ngón tay dĩ nhiên bị thương. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, ngơ ngác, cùng với một tia khó có thể tin tưởng. Nàng đem hết toàn lực chiêu thứ 10, dung hợp nàng suốt đời sở học tinh túy đòn đánh mạnh nhất, dĩ nhiên lại bị phá. Hơn nữa chính mình còn bị thương. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng kết quả này dĩ nhiên rõ ràng. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng tại chỗ, sắc mặt hơi trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, khí tức chập trùng kịch liệt, hiển nhiên vừa nãy cái kia một đòn cũng tiêu hao rất lớn, thậm chí khả năng chịu chút nội thương. Trôi nổi thái pháp cầm ánh sáng ảm đạm, dây đàn khẽ run, trôi này chấn minh đoạn kiếm đã lặng yên trở về cầm thân. Nhưng hắn trung quy là đỡ lấy, đồng thời lại lần nữa lược thắng rồi cái kia cực kỳ trọng yếu. Con rể. Đỉnh núi bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng Mộ sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát. Lý Thu Thủy ánh mắt biến ảo chập chờn, nhìn mình bị thương tay, vừa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa, Tô Tinh Hà từ lâu nhìn ra tâm thần bối rối, trợn mắt quát mồm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vị này tuổi trẻ trưởng môn sư đệ, càng thật sự lấy mới vào cảnh giới tiên thiên tu vi, liên tiếp gắng chống đỡ hai vị tu hành gần trăm năm sư môn trưởng bối, đồng thời ở trong vòng 10 chiêu, không rơi xuống hạ phòng, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một chút ưu thế. Đây là cỡ nào thực lực kinh người, kinh khủng đến mức nào tiềm lực. Vô Nhai Tử sư phụ lựa chọn, quả nhiên không sai. Hắn đối với Bàng Bạch Phát kính nể cùng tín phục, vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Bàng Bạch Phát chậm rãi điều tức, đè xuống bước lên khí huyết, ánh mắt đảo qua Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy, âm thanh tuy mang theo khàn khàn, vẫn như cũ rõ ràng, 10 chiêu đã qua. Hai vị sư ba sư thúc, đã tạ. Ý thì theo ước định. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một tiếng sắc nhọn cười gần đánh gãy. Ước định. Thử. Đồng Mộ màu đỏ tươi trong con ngươi, lập loè thô bạo cùng không cam lòng ánh sáng, "Tiểu tử, ngươi cho rằng nhận chúng ta mỗi người 10 chiêu, liền có thể chân chính ngồi vững vàng này trước trưởng môn, để Mộ Mộ ta cam tâm tình nguyện nghe ngươi hiệu lệnh." Thực sự là ngây thơ. Lý Thu Thủy cũng nhẹ nhàng lau chùi trên tay vết máu, tuy rằng trên mặt còn mang theo cười, nhưng này nụ cười nhưng băng lạnh vô cùng. "Sư điệt ta sư điệt, công phu quả thật không tệ, sư minh không chọn lầm người. Đáng tiếc, giang hồ không phải chỉ nói công phu địa phương, có một số việc không phải đánh thắng liền có thể định." Hai người dứt tiếng, khí thế lại lần nữa mơ hồ liên kết, tuy rằng vẫn như cũ đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng đồng thời khóa chặt Bàng Bạch Phát. Hiển nhiên, các nàng căn bản không dự định tuân thủ cái kia 10 chiêu ước hẹn. Lật lọng, đối với các nàng bực này nhân vật mà nói, cũng không bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lợi ích, quyền lực, ân oán, khác nhau xa so với chỉ là ước định trọng yếu. Giữa trường bầu không khí, trong nháy mắt lại lần nữa căng thẳng lên, thậm chí so với trước luận võ lúc, càng thêm hung hiểm khó lường. Chương 79, Bàng Bạch Phát không hề che giấu chút nào căm ghét, song cũ kỳ oán lớn hơn trời. Chương 79, Bàng Bạch Phát không hề che giấu chút nào căm ghét, song cũ kỳ oán lớn hơn trời. Bàng Bạch Phát nhìn trước mắt hai vị này khí tức các liệt, hiển nhiên không dự định giảng hòa lao thiên thiên, ánh mắt chậm rãi trầm tĩnh lại. Cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại không hề che giấu chút nào căm ghét cùng băng lạnh quyết đoán. Hắn mở miệng, âm thanh rõ ràng xuyên thấu đỉnh núi gió lạnh, nói như thế, hai vị là quyết định chủ ý muốn nói mà không tin, hủy bỏ vừa mới 10 chiêu ước hẹn. Đồng Mộ màu đỏ tươi trong con ngươi lệ khí lóe lên, âm thanh cười lạnh nói, đúng thì làm sao? Tiểu bối, ngươi cho rằng nhận mấy chiêu, liền có tư cách ở Mộ Mộ trước mặt bãi trưởng môn quá mức. Ngây thơ. Giang hồ quy củ, xưa nay là thực lực nói chuyện. Thực lực của ngươi còn chưa đủ để Mộ Mộ ta tâm phục khẩu phục. Lý Thu Thủy cũng khẽ vuốt bị thương ngón tay, ngựa khí nhu mịn nhưng tự như băng châm. Sư đệ, các trưởng bối thay đổi chủ ý, làm sao có thể gọi nói mà không tin đây? Cái này gọi là xem xét thời thế. Giá trị của ngươi còn chưa đủ lấy để chúng ta đè xuống cửu án, nghe ngươi hiệu lệnh. Nay trước trưởng môn, ngươi ngồi không vững, không bằng giao cho càng có thể phục chúng người. Nàng hết sức tăng thêm phục chúng hai chữ, ánh mắt có ý riêng địa đảo qua Đồng Mộ, gây xích mích tâm ý rõ rõ ràng ràng. Bàng Bạch Phát nghe vậy, càng không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia chưa đạt đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vô tận tiếc hận, Bắc Minh thần công, Hải Nạp bách xuyên, Hữu Dung nãi đại, Tiểu Vô tướng công, không được hình tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Bệ Nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, ba vị sư bồi các đến tổ sư một mạch chân truyền, nhưng một mực đã quên, ta phái Tiêu Giao lập phái chi chân lý, căn bản ở chỗ Tiêu Giao hai chữ. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn đã điểm nhẹ với dây đàn bên trên. Hắn đã đạt cảnh giới tiên thiên, thái pháp cổ cầm đã không cần dựa vào, tự mình trôi nổi, theo đầu ngón tay hắn chảy ra, cũng không phải là sát phạt thanh âm, mà là một khúc yên tĩnh an lành, khiến lòng người tự ôn hòa thành tâm phổ thiệt chú. Tiếng đàn róc rách như thanh tuyền đổ xuống, kỳ dị địa hòa hoãn đỉnh núi dương cung bạt kiếm sát khí. Bàng Bạch Phát dương mắt nhìn hai vị hơi biến sắc mặt lao tiên thiên, ánh mắt trong suốt thấy đáy, phản phất có thể chiếu thấy lòng người nơi sâu xa nhất chấp vọng. Hai vị, các ngươi khổ tu gần 90 năm, công tham tạo hóa, bước lên tiên thiên, thưởng tuổi thọ lâu dài. Nhưng xin mời tự hỏi mình, gần đây trăm năm qua, các ngươi có từng có một ngày chân chính lĩnh hội quá Tiêu Giao tư vị? Tiếng nói của hắn đông nhiên trầm thấp xuống, mang theo một loại không nói ra được, gần như thương xót tiếc hận. Lấy các ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, nếu có thể thả xuống lẫn nhau thù hận, không còn liều mạng nội háo, tĩnh tâm tu dưỡng, tìm hiểu đại đạo, lại Tiêu Giao tự tại sống 50 năm, cũng không phải là việc khó. Các ngươi có thể tưởng tượng còn lại sinh hoạt đến Tiêu Giao một ít, buông tha chính mình, cũng buông tha đối phương, thả xuống này gặm nuốt các ngươi gần trăm năm thù hận, làm một cái chân chính tự tại Tiêu Giao tiên thiên cao nhân, đi xem thiên địa này sự rộng lớn, đi tìm kiếm cái kia võ đạo cực hạn, không tốt sao? Đồng Mộ trên mặt bắp thịt co giật, cái kia Tiêu Giao hai chữ xem châm như thế đâm vào nàng trong lòng. Nàng một đời tranh cường hào thắng, khống chế linh thú cùng, hiệu lệnh cửu tiên cửu bộ, chưa từng chân chính Tiêu Giao quá. nhưng làm cho nàng thả xuống đối với Lý Thu Thủy tiểu hận, tuyệt đối không thể. Trong mắt nàng lệ khí càng tăng lên, lạnh lùng nói, tiểu bối câm miệng. Tiêu Giao, chờ mô mô ta trước tiên nên thị tiện nhân kia, tự nhiên Tiêu Giao khoái hoạt. Lý Thu Thủy ánh mắt lấp lóe, Bàng Bạch Phát lời nói làm nổi lên nàng đáy lòng một tia cực kỳ nhạt, liên quan với Lang Huyên Phúc Địa vô ưu năm tháng mơ hồ ký ức, nhưng này điểm gợn sóng trong nháy mắt bị càng sâu oán độc bao trùm. Nàng khẽ bước gõ má vết tích, âm thanh càng băng hàn, sư điệt đúng là nhanh mồm nhanh miệng, hiểu được chu tâm. Đáng tiếc, có chút ba khắc vào trong lòng, liền cũng lại đi không xong. Tiêu Giao, ha ha, chờ sư tỷ cùng ta phân ra thắng bại, tự nhiên biết cái gì gọi là Tiêu Giao. Tiếng đàn dần chuyển réo rắt, Bàng Bạch Phát bao hàm thất vọng âm thanh cũng thuận theo tăng cao, mang theo một loại tuyên truyền giác ngộ sức mạnh, thiên hạ chúng sinh, ngàn tỷ bách tính, cả một đời tầm thường vô vi, có thể gặp được minh sư, bước vào võ đạo giả đã là vạn người chưa chắc có được một. Mà các ngươi, có thể bị sư tổ thu làm đệ tử thân truyền, thủ lấy phái Tiêu Giao vô thượng thần công, mỗi người đột phá tiên điên, kéo dài tuổi thọ trăm năm, đứng ở nhân thế vũ lực đỉnh điểm, đây là cỡ nào to lớn may mắn cùng cơ duyên. Nói tới chỗ này, trong mắt hắn né qua một tia sắc bén đau lòng, nhưng mà các ngươi đây, một không tư đồng tâm hiệp lực, đem sư môn phát dương quang đại đạo thống, hai không tư vượt qua tiền nhân, tìm kiếm võ học cảnh giới cao hơn. Dòng dã trăm năm, các ngươi làm cái gì? Suốt ngày xa vào với năm xưa cửu oán, đấu tranh nội bộ cái không ngừng, thủ đoạn dùng hết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem hảo hảo một cái phái Tiêu Giao, khiến cho bẩn thỉu xấu xa, sổ đổ. Đồng Ngô tức giận đến cả người run, giọng khe thế nói, tiểu bối, ngươi biết cái gì? Nếu không có tiện nhân kia hại ta, ta từ lâu thần công biến mãn, phái Tiêu Giao ở trong tay ta Hà Dung thiếu lâm, cái bang càng rỡ. Nàng tuyệt không thừa nhận tự thân có lỗi, đem tất cả quy tội Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thì lại liên tục cười lạnh, châm biếm lại, sư tỷ cũng gặp hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, nếu không có ngươi lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép người, sư minh lại sao? Nàng lời nói một nửa, hình như có vô hạn đủ đoán, lại sẽ đầu mâu chỉ về Đồng Mỗ tính cách cùng Vô Nhai Tử phụ lòng. Tiếng đàn đột nhiên trở nên sục sôi, như kim qua thiết mã, va chạm tâm linh người ta, hiện nay thiên hạ tiên tiên cao nhân, ở bề ngoài có điều có thể đếm được trên đầu ngón tay chi bốn vị. Đường đường phái Tiêu Giao, càng độc chiếm thứ ba. Đây là cỡ nào thâm hậu gốc gác cùng tiềm lực. Hắn đột nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng, cái kia tiếng thở dài bên trong tràn ngập nộ nó không tranh oán hận, có thể nhìn lại một chút ta phái Tiêu Giao bây giờ ở trên giang hồ thanh uy. Thiếu Lâm tự bị tôn làm võ lâm thánh địa, được vạn dân kính ngưỡng, cái bang được gọi là đệ nhất thiên hạ đại bang, đệ tử khắp Nam Bắc. Mà chúng ta đây, nắm giữ ba vị tiên tiên cao thủ phái Tiêu Giao. Hắc, phát triển được liền một cái căn cơ hơi dày nhị lưu môn phái cũng không bằng. Thanh danh không nổi, đệ tử thưa thớt, thậm chí người trong giang hồ, đại thể chỉ biết Linh Thứ Cung, Tây Hạ Hoàng Thái Phi, cũng không biết căn nguyên của nó xuất từ Tiêu Giao. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện cười lớn sao? Đồng Mỗ sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, lại nhất thời không tìm được lời nói phản bác. Nàng chấp trưởng Linh Thứ Cung, tuy uy chấn một phương, nhưng cũng biết do nó làm việc quỷ bí tàn nhẫn, nhiều lấy khủng bố thủ đoạn khống chế, xác thực không thể nói là cái gì quang đại danh môn chính phái thanh uy. Lý Thu Thủy trong ánh mắt cũng xẹt qua một tia âm u, nàng dựa vào Tây Hạ thế lực, tuy hưởng hết vinh hoa, nhưng phái Tiêu Giao tên tuổi, xác thực từ lâu nhấn chìm ở cung đình đấu đá cùng cá nhân ân oán bên trong, này cùng nàng thiếu nữ lúc hay là từng có, đối với sư môn ước mơ từ lâu đi ngược lại. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, dường như muốn đem trong lồng ngực phiền muộn hết mức phun ra, tiếng đàn cũng thuận theo chuyển thành thâm thúy du dương. Bổn công tử không biết, các ngươi đang bị sư tổ thu làm đồ đệ trước, đến tột cùng là cái gì thân phận, trải qua lại là thế nào tháng ngày. Trong năm năm tháng thực sự quá dài, dài đến thế nhân đều đã lãng quên, e sợ liền chính các ngươi đều đã quên chứ. Ánh mắt của hắn như điện, ở Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy trong lúc đó chậm rãi đảo qua, là đầu đường thất thực, không chỗ nương tựa ăn mày cô nhi, là khuê phòng cô quạng, thân bất do kỷ thiên kim tiểu thư, vẫn là nhìn như cao quý, kỳ thực như băng mỏng trên dãy vương công quý tộc. Sư tổ đem bọn ngươi từ từng người vận mệnh bên trong giải cứu ra, thụ lấy thần công, dành cho các ngươi thay đổi tất cả sức mạnh cùng dài lâu sinh mệnh, này ân, biết bao dày nặng. Đồng Mỗ thân thể chấn động mạnh một cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi, càng cực nhanh địa né qua một tia mở mịt cùng hồi ức, phảng phất bị câu nói này xúc động phủ đầy bụi đã lâu, ngay cả mình đều không muốn đụng vào góc xó, cái kia giữ tợn vẻ mặt đều đọc lại mấy mắt. Lý Thu Thủy xoa xoa trên mặt khăn che mặt tay cũng hơi dừng lại một chút, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ phức tạp tâm tình khó tả, làm như hồi ức, lại như là đồng nói, nhưng chợt bị càng sâu băng lạnh bao trùm. Chương 80, Chu Tâm Chi hỏi khí cái thế, hiệu lệnh buồn công tử, các ngươi xứng à? Chương 80, Chu Tâm Chi hỏi khí cái thế, hiệu lệnh buồn công tử, các ngươi xứng à? Dây đàn run rẩy, phát sinh như khóc như kể nghẹn ngào tiếng. Bàng Bạch Phát ngữ khí trầm trọng vô cùng, buồn công tử là văn bối, tư lịch nông cạn bạc, theo lý xác thực không có tư cách ở đây đối với hai vị thuyết giáo, càng không tư cách hiệu lệnh các ngươi. Hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái, trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng hai người nội tâm. Thế nhưng, mời các ngươi tự hỏi mình, các ngươi này trăm năm hành động, nhưng đối với nội sư tổ năm đó dưỡng dục thụ nghiệp tân huệ, nhưng đối với nội phái Tiêu Giao ban tặng các ngươi tất cả. Ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt Lý Thu Thủy, ngôn từ trở nên vô cùng kịch liệt, thậm chí mang theo vẻ khinh bỉ, đặc biệt là ngươi Lý Thu Thủy, ngươi càng còn ở cái kia Lang Huyên Phúc Địa bí tịch trên lưu lại giết hết phái Tiêu Giao đệ tử ác độc ngôn ngữ. Sư tổ truyền cho ngươi thần công, thu ngươi nghệ nghiệp, thay đổi mạng sống của ngươi vận, ngươi chính là như vậy báo lại. Bàng Bạch Phát âm thanh đột nhiên cất cao, nghiêm khắc như cửu thiên lôi đỉnh, oanh kích tâm thần của hai người, chính là dân chúng tầm thường nuôi trong nhà một cái cho giữ cửa, chịu chủ nhân ân huệ, cũng hiểu được giao vị lấy lòng, bảo vệ cửa nhà. Mà ngươi như vậy hành vi, như vậy tâm địa, tiếng đàn, im bặt đi. Đỉnh núi rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió núi gào thét, cùng với cái kia năm chữ, dường như thiêu hồng bàn ủi, mạnh mẽ năng ở Lý Thu Thủy cùng đồng mỗi linh hồn nơi sâu xa nhất, xuất sinh cũng không bằng. Này năm chữ nói tới nhẹ vô cùng, nhưng so với bất kỳ rít gào đều càng có uy lực. Đồng mỗ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không phải sợ sệt, mà là một loại bị trần trụi xé ra ngụy trang, phơi nắng với dưới ánh mặt trời giận dữ và xấu hổ cùng nổi giận, nàng khí thế quanh người kịch liệt gợn sóng, cái kia phản lão hoàn đồng dị tượng đều mơ hồ bất ổn. Lý Thu Thủy càng là như bị trọng kích, thân thể mềm mại run lên bần bật, lảo đảo về phía sau vi lùi nửa bước, phản phất bị vô hình cự búa mạnh mẽ đập trúng ngực, khăn che mặt dưới khuôn mặt màu máu tạt thốn, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện khó có thể tin tưởng hoảng loạn cùng. Một tia liền chính nàng đều không thể đối mặt đâm nói. Bàng Bạch phát lời nói, xem sắc bén nhất chủ thủ, tinh chuẩn địa đâm xuyên nàng tầng tầng bao khỏa lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài. Gió núi gào thét, cuốn qua đỉnh núi, nhưng thổi không tiêu tan cái kia dư âm còn vang vẳng bên tai Chu Tâm cầm bận. Bàng Bạch phát ngạo nghễ đứng thẳng, âm thanh khôi phục loại kia trời sinh, phản phất chuyện đương nhiên bình tĩnh cùng ưu việt, nhưng càng có lực xuyên thấu, buồn công tử trời sinh phú quý, phẩm cách cao thượng, phong hoa tuyệt đại, hào quang soi sáng bạc cổ. Cuộc đời ghét nhất, tối xem thường, một trong số đó là chỉ biết đấu tranh nội bộ, tự bị trưởng thành ngu xuẩn, thứ hai, là vong ân phụ nghĩa, chó lợn không bằng kẻ vô ơn bằng nghĩa, thứ ba, là nói mà không tin, ra ngươi phản điển đổ vô liêm sỉ. Ánh mắt của hắn như cao bằng cao ở trên thần chỉ, xem kỹ phàm trần ô uế, chậm rãi từ đồng mỗ cùng Lý Thu Thủy trên mặt đảo qua, thử hỏi, các ngươi hai vị, ba cái đều chiếm, ngoại trừ tuổi sống được rất lớn, công lực ngao đủ sâu, có tư cách gì ở buồn công tử trước mặt, thao túng trưởng bối vi phong? Lại có gì khuôn mặt, như toan hiệu lệnh buồn công tử, mơ ước này trước trưởng môn? Các ngươi, phối sao? Đồng mỗ tức giận đến cả người run rẩy, ngón tay bàng bạch phát, môi run cầm cập, muốn mắng cái gì lại tựa hồ như bị cái kia to lớn nhục nhã và buồn bực ngăn chặn hết hầu, chỉ có thể phát sinh ngạc cặc bay hơi thành, ánh mắt kia hận không thể đem bàng bạch phát ăn tươi nuốt sống. Lý Thu Thủy thì lại chậm rãi thả xuống che mặt tay, thẳng tắp lưng, tuy rằng vẫn như cũ chật vật, nhưng này song lộ ra trong đôi mắt đã chỉ còn giữ lại băng lạnh sát cơ cùng một loại bị triệt để bạch trần sau điên cuồng, nàng không còn nỗ lực duy trì bất kỳ phong độ, âm thanh khàn giọng nói, được. Thật một tấm keo nói, tiểu tử, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Giờ khắc này bàng bạch phát lộ hết ra sự sắc bén, không còn chút nào nữa che giấu. Phái tiêu giao nếu chuyển thừa đến bổn công tử trên tay, liền tuyệt không có thể lại tùy ý nó trầm luân xuống, bị trở thành các ngươi tư đoán đấu sức bàn cờ. Hắn nói tới chỗ này, chậm rãi vung lên tay phải, trên ngón cái viên này tượng trưng phái tiêu giao trí cao quyền thế mặc ngón tay ngọc hoàn, ở thiên quang hạ lưu chuyển thâm thủy ánh sáng lộng lẫy. Các ngươi đã không muốn tuân trưởng môn lệnh dụ, xem thường nhận ta này trưởng môn. Tốt lắm, hôm nay bổn công tử lợi dụng phái tiêu giao đương đại trưởng môn thân phận, ở đây tuyên bố. Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên băng lạnh mà uy nghiêm, dường như pháp lệnh phán quyết, vang vọng cô phòng, thiên sơn đồng mộ, Lý Thu Thủy, hai người tà đạo sư môn, lũ phạm môn quy, tàn hại đồng môn, càng muốn hành xoắn làm trái sự, tội chứng xác thực, không thể khoan dung. Tức khắc lên, trục xuất phái tiêu giao, không còn là phái tiêu giao môn nhân, nó hành động đều cùng phái tiêu giao không quan hệ. Thiên hạ cậu dám? Lời vừa nói ra, cô phong bên trên bỗng nhiên tĩnh mịch. Đồng mỗ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt ngáy mắt, tựa hồ không thể tin vào tai của mình, lập tức đột nhiên biến sắc, cái kia thô bạo khí dường như núi lửa phun trào, giận dữ cười, âm thanh nhưng lạnh đến mức có thể đông lại huyết dịch. Hảo, 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 khá lắm, không biết trời cao đất rộng, ngông cuồng đến cực điểm tiểu bối. Dám ăn nói ngông cuồng, phải đem mô mỗi trục xuất sư môn. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện thủy, mộ mộ ta theo họ ngươi. Bàng Bạch phát khỏe môi làm nổi lên một vẻ cực hạn tao nhã nhưng bao hàm châm biếm độ cong, đừng nói cỡ này làm trò hề cho thiên hạ vọng ngữ. Vừa mới trong vòng 10 chiêu, ngươi đem hết toàn lực, có từng đụng tới bổn công tử một mảnh góc áo. Lại cho ngươi trăm chiêu ngàn chiêu, kết cục cũng sẽ không có chút thay đổi, có điều là càng hiện ra ngươi cái này tuổi sống đến. Ân, sống đến một loại nào đó động vật trên người thôi. Lời còn chưa dứt, đồng mũ khí thế quanh người điên cuồng tăng gọn, cái kia phản lão hoàn đồng thân thể càng phát sinh đùng đùng vang vọng, phản phất ở mạnh mẽ nghiền ép tiềm năng, thân hình ở bé gái, thiếu nữ, phụ nhân trong lúc đó kịch liệt lấp lóe, cứ không ổn định, nhưng tỏa ra một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt. Nàng càng là tức giận đến nếu không tiếc đánh đổi, vận dụng tổn thương bản nguyên bí pháp. Lý Thu Thủy trong mắt cũng là hàn mang bùng lên, sát cơ dường như thực chất. Nàng bị Bàng Bạch phát liên tiếp chu tâm nói như vậy đâm vào nỗi lòng đại loạn, giận dữ và xấu hổ đan xen. Giờ khắc này nghe được chủ xuất sư môn bốn chữ, càng là triệt để kéo xuống ngụy trang mặt nạ. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt qua thái dương, nét miệng lên một vẻ tàn nhẫn mà băng lạnh ý cười. Sư điệt nếu như vậy không biết sống chết, cô ý muốn tự tìm đường chết. Bàng Bạch phát khẽ cười một tiếng, đánh gãy nàng, ngựa khí nhàn nhã đến như là ở lợi bình một hồi vụng về biểu diễn, không ngại thử một chút xem. Chỉ bằng các ngươi này hai cái đã sớm bị ân oán đục rỗng rồi tâm thần, ngoại trừ nội đấu không có sở trường lao phế vật, liền chiếm thượng phong đều không làm được, cũng không cảm thấy ngại ở đây nói khoác không biết ngượng địa chắc chắn buồn công tử chết sống. Thực sự là làm người ta nhìn mà than thở không biết xấu hổ. Lý Thu Thủy thân hình loáng một cái, biến ảo ra 17 đạo chân giả khó phân biệt, khí tức đều ác liệt vô cùng tàn ảnh, dường như quỷ mị la mạng, trong nháy mắt đem Bàng Bạch phát bao quanh vây nốt, điềm nhiên nói: "Cái kia liền để sư thúc hảo hảo dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra?" Hai vị nhiều năm tiên tiên hậu kỳ cao thủ, giờ khắc này càng nhân Bàng Bạch phát quyết tuyệt tuyên cáo cùng luân phiên đục mạng, tạm thời vứt bỏ lẫn nhau thù hận, khí thế mơ hồ liên kết, hình thành liên thủ cắn giết tư thế. Uy thế ngập trời, dường như thiên quân. Chương 81, song lão liên thủ bị thiên diệt địa, bắt đầu phục ma đỉnh núi đứng ngạo nghệ chương 81, song lão liên thủ hủy thiên diệt địa, bắt đầu phục ma đỉnh núi đứng ngạo nghễ bàng bạch phát vẻ mặt bất biến, phảng phất từ lâu ngờ tới như vậy cục diện. Tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại dây đàn bên trên, trầm giọng đối với xa xa quát lên, Tô Sư Minh, lui lại, càng xa càng tốt. Tô Tinh Hà nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, vừa muốn mở miệng khuyên can, đã thấy bàng bạch phát ánh mắt quét tới, ánh mắt kia bình tĩnh nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết đoán cùng mạnh mẽ tự tin. Hắn biết mình lưu lại cũng là phí công, chỉ được dậm chân một cái, thở dài một tiếng, đem công lực tăng lên tới cực hạn, điên cuồng hướng về phong dưới trốn đi thật xa. Ngay ở Tô Tinh Hà lui lại trước mắt, Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy một đòn sấm sét dĩ nhiên bạo phát. Bát Hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Đồng Mộ kêu to một tiếng, song trưởng cùng xuất hiện. Nàng lại đem mạnh mẽ để tụ cuồng bạo chân khí, hết mức nổ ra. Một đạo mắt trần có thể thấy, hỗn hợp màu đỏ tươi tử khí cùng ám kim bá đạo khủng bố chân khí dòng lũ, dâng trào rít gào, ở giữa không trùng kịch liệt mà mèo, càng hóa thành một vòng quỷ dị mà nóng rực huy hoàng đại nhật, mang theo nghiền nát, phần liệt, thần phục tất cả khủng bố ý chí, hướng bàng bạch phát phủ đầu trấn áp mà xuống. Uy lực càng so với 10 vị trí đầu chiêu bên trong bất kỳ một đòn đều phải cường hãn hơn mấy lần. Nàng hiển nhiên là thật sự không tiếc đánh đổi. Cùng lúc đó, Lý Thu Thủy cũng quát một tiếng, 17 đạo tàn ảnh đồng thời triển khai bạch hồng trường lực. 17 đạo ác liệt tuyệt luân, đúng sai như ý trường kình, cũng không phải là tán loạn công kích, mà là trên không trung xào rượu đang lệ, hóa thành một tấm bao trùm chu vi mười mấy trượng lưỡi tử vong. Mỗi một đạo trường kình đều ẩn chứa đủ để dễ dàng đánh chết hậu thiên đỉnh phong cao thủ thâm độc sức mạnh, đóng kín bằng bạch phát sở hữu khả năng né tránh con đường, cũng từ bốn phương tám hướng vô thanh vô tức địa đánh út về phía quanh người hắn muốn hại, chỗ hiểm. Hai đại tiên thiên hậu kỳ cao thủ nén giận một đòn toàn lực, uy lực chống chất, quả thực hủy thiên diệt địa. Đỉnh núi không khí bị triệt để rút khô, không gian tựa hồ cũng đang bẻ cong sụp đổ, phát sinh không chịu nổi gánh nặng gì. Xa xa núi đá dồn dập nổ tung lan xuống. Nhưng mà, lược thắng bán tử vầng sáng vẫn như cũ không hề có một tiếng động vận chuyển. Bàng bạch phát tâm như gương sáng, linh đài không minh. Ở cái kia ngập trời áp lực cùng thân trước mắt, hắn theo từ nơi sâu xa cái kia huyền diệu cảm ứng, trong cơ thể bảy cái sao bắt đầu tuyển cùng thiên bên trong thất huyền trước đây không có tốc độ điên cuồng cộng hưởng, 10 phần tinh khiết tiên thiên chân khí, không hề bảo lưu địa chút xuống mà ra, hết mức tràn vào trước người thái pháp cầm bên trong. Hai tay hắn 10 ngón như câu, đồng nhiên chụp chết bảy cái dây đàn, làm ra một cái hướng ra phía ngoài đồng nhiên lôi kéo, chợt đạn thả quyết tuyệt động tác. Bắt đầu phục ma thất tinh sán. Chen, vụ. Một tiếng tuyệt đối không phải nhân gian nên có, réo rắt đến mức tận cùng sau, lại đột nhiên trở nên nặng nề như hồng hoàng trung lớn kỳ lạ nổ vang, đột nhiên nổ tung. Có ánh lóa mắt đến mức tận cùng màu băng lam kiếm mang, dường như bảy viên áp xúc đến cực điểm hàn băng tinh thần, đột nhiên từ bảy cái dây đàn trên bắn ra. Chúng nó vẫn chưa tản ra, mà là cách huyền trong nháy mắt, liền theo bắt đầu huyền ảo quy tích, đột nhiên hợp lại là một. Hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng, ánh sáng bạc trượng, phản phất do vạn năm huyền băng ngưng tụ mà thành, rồi lại chảy xuôi tinh chất hủy diệt năng lượng to lớn tinh kiếm. Ngay ở này tinh kiếm thành hình trước mắt. Chen, một tiếng quyết tuyệt kiếm gieo tự thái phát cầm thân vang lên, đạo kia ngăm đen như ám dạ chấn minh đoạn kiếm lại lần nữa bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt hòa vào tinh kiếm chủ yếu nhất địa phương, trở thành này đòn đánh mạnh nhất không gì không xuyên thủng kiếm cốt cùng phong mang tối thịnh địa phương. Đạo này dung hợp bàng bạch phát toàn thân công lực, phục ma thần âm tinh túy, chấn minh kiếm cùng với lực thắng bán tử sức mạnh quy tắc đòn đánh mạnh nhất, hung hãn đón nhận cái kia vòng chấn áp mà xuống quỷ dị đại nhật cùng tâm kia bao phủ tứ phương tử vong trường mạng. Ầm 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 ầm. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố va chạm mạnh, đột nhiên bạo phát. Phản phất hai viên sao băng tại đây cô phong đỉnh và chạm, lại như cửu thiên lôi thần dốc hết sở hữu lôi đỉnh lửa giận, hào quang chói mắt trong nháy mắt thôn vệ tất cả. So với giữa trưa ánh mặt trời rừng rực gấp trăm lần, năng lượng cùng bạo sóng xung kích dường như thực chất sóng thần, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, nghiền ép, hủy diệt. Đại địa đang kịch liệt run rẩy, gào thét, nổ tung. Lấy ba người giao thủ nơi làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong tất cả, nô ra nham thạch, cứng cỏi cổ tùng, thậm chí là cứng rắn nhất đỉnh núi mặt đất, đều ở cái kia tính chất hủy diệt bên trong cơn bão năng lượng. Vô thanh vô tức địa phân giải, đổ nát, hóa thành một mịt. Đôi băng ngập trời mà lên, tràn ngập phía chân trời, phản phất một đóa to lớn đám mây hình ấm. Cả tòa cô phong đỉnh núi, càng bị này khủng bố một đòn, mạnh mẽ tiêu diệt, xóa đi đầy đủ hơn 30 trượng cao. Hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn bình đài. Xa xa, dĩ nhiên chạy trốn tới cực xa địa phương Tô Tinh Hà, bị cái kia dọa người sóng khí dư âm hất đến dường như lăn địa hồ lô giống như bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng gãy vài cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại, trong miệng máu tươi phun mạnh. Trong mắt tràn ngập có một không hai kinh hãi cùng hoảng sợ, nhìn cái kia bị bụi mù bao phủ đỉnh núi, đầu óc trống rỗng. Chuyện này, đây là cỡ nào hủy thiên diệt địa sức mạnh? Chờ cái kia đủ để làm người mù ánh sáng mạnh cùng đinh thai nhức góc nổ vang dần dần tàn đi, tràn ngập bụi mù chậm rãi rơi xuống. Cảnh tượng dần dần rõ ràng, chỉ thấy bị san bằng đỉnh núi trung ương, bàng bạch phát vẫn như cũ ngạo nghệ sừng sững. Chỉ là sắc mặt hắn trắng xám như giấy vàng, khóe miệng mang theo đỏ sẫm vết máu, hiển nhiên nội phủ chịu đến kịch liệt rung động, khí tức chập trùng bất định, dĩ nhiên bị nội thương không nhẹ. Hắn trước người thái phát cầm ánh sáng ảm đạm tới cực điểm. Dây đàn càng là lại đứt đoạn hai cái, còn lại tàn huyền rung động kịch liệt. Trôi này chấn minh đoạn kiếm dĩ nhiên trở vào bao, nhưng cầm thân bên trên cũng mơ hồ có thêm một tia nhỏ bé vết nứt. Hiển nhiên đỡ lấy này kinh động thiên hạ hợp lực một đòn, hắn cũng trả giá cái giá cực lớn. Nhưng mà hắn đối diện Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy, tình hình nhưng càng chật vật. Đồng Mộ cái kia mạnh mẽ tăng lên khí tức dĩ nhiên tán loạn, triệt để biến trở về bé gái răng dấp, thậm chí so với trước càng thêm bề bài, thân thể nho nhỏ khẽ run, khoe miệng tràn ra máu tươi càng nhiều. Hiển nhiên cái kia bí pháp phản phệ rất nặng. Nàng nhìn chòng chọc vào bàng bạch phát. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nổi giận, cùng với một tia khó có thể che giấu ngơ ngác. Lý Thu Thủy thì lại càng thêm không thể tả, nàng biến ảo ra 17 đạo tàn ảnh từ lâu triệt để phá diện, chân thân hiện hiện, búi tóc tán loạn, cái kia thân trắng non cung trang, nhiễm phải bụi bặm cùng điểm điểm vết máu, hô hấp run rợn, nguyên bản trắng loáng như ngọc bàn tay miệng hổ dĩ nhiên đánh nứt, máu me đầm địa. Nàng nhìn Bàng Bạch Phát, ánh mắt dường như thấy ma bình thường, tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng hồi hộp. Các nàng hai người hợp lực, đem hết toàn lực một đòn chí mạng. Dĩ nhiên, lại vẫn là không thể bắt cái này mới vào tiên tiên tiểu bối. Thậm chí, ở vừa nãy cái kia trung cực va chạm trước mắt, các nàng cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương đạo kia dung hợp tình kiếm bên trong, ẩn chứa một luồng cực kỳ quái lạ, phảng phất có thể nhìn rõ thiên cơ, luôn có thể tìm tới các nàng hợp lực bên trong, yếu ớt nhất khe hở cũng có hay không vật không phá sắc bén kỳ dị sức mạnh, cuối cùng càng lấy điểm phá mặt, đưa các nàng liên thủ tư thế tăng dã, cũng làm cho các nàng từng người đều chịu đến không nhẹ phản chấn vết thương. Tuy rằng Bàng Bạch Phát cũng bị thương không nhẹ, nhưng kết quả này, dĩ nhiên giải thích tất cả. Hắn càng thật sự lấy mới vào cảnh giới tiên tiên, vững vàng đón đỡ lấy hai vị tiên tiên hậu kỳ đại cao thủ nén giận hợp kích, đồng thời vẫn như cũ hơi chiếm như vậy từng kia một thượng phong. Bàng Bạch Phát chậm rãi điều tức, đè xuống cổ họng quần quần tinh ngọn, ánh mắt băng lạnh địa đảo qua hai người, âm thanh tuy rằng khẳng khàn, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Làm sao? Hai cái lao phế vật, không phải phải đem bổn công tử chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện tùy sao? Các ngươi này điểm bé nhỏ thủ đoạn, liền bổn công tử như vậy trời quang trăng sáng, nhất định phải soi sáng vạn cổ nhân vật một sợi tóc đều thường không được, cũng xứng. Chương 82, Song lão lang bái trở ra, Bàng Bạch Phát vì là tiêu giao lập tân thiên. Chương 82, Song lão lang bái trở ra, Bàng Bạch Phát vì là tiêu giao lập tân thiên. Đồng mỗ tức giận đến phun ra một ngụm máu đến, ngực chập trùng kịch liệt, ngón tay run rẩy chỉ vào Bàng Bạch Phát, ánh mắt kia bán độc đến cơ hồ muốn chảy ra máu, nhưng cứ thế mà biệt không ra một câu hoàn chỉnh phản bác lời nói đến, bởi vì sự thực liền đặt tại trước mắt. Lý Thu Thủy cũng là sắc mặt thanh bạch luân thiên, bị câu kia lão phế vật cùng trước mắt sự thực nghẹn đến á khẩu không trả lời được, sở hữu biến rũ, tính toán ở sức mạnh tuyệt đối trên lệnh trước mặt đều có vẻ trắng xám một người, chỉ còn dư lại chật vật cùng kinh nộ. Vừa mới đòn đánh này, tiện lợi làm là hai vị, cho phái tiêu giao trăm năm thụ nghiệp ân huệ cuối cùng đáp lễ. Từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, ngựa khí như chặt đình chém sát, từ nay về sau, các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Phái tiêu giao cùng các ngươi, lại không liên quan, không ai nợ ai. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén như lao, uy nghiêm đáng sợ hàn ý bao phủ tứ phương, thế nhưng, như ngày khác lại để bổn công tử biết được, các ngươi dám tàn hại bất kỳ một vị bản phái đệ tử. Âm thanh dường như vạn năm hàn băng, mang theo lạnh lẽo sắc cơ, chân trời góc biển, hoàng tuyên bất lạc, bổn công tử nhất định tự mình ra tay, diệt các ngươi. Hiện tại, cho bổn công tử, tiểu xỉu, cút đi. Đồng Ngô nghe vậy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, ánh mắt biến ảo chập chờn, kinh nộ, hoán độc, kiêng kỵ đang lên, lại có một tia cực phức tạp, liền chính nàng đều không ý thức được không muốn và giải thoát. Nàng sâu sắc hút vài hơi khí, dường như muốn đem Bàng Bạch Phát dáng dấp khắc vào trong lòng. Cuối cùng từ trong hàm răng bỏ ra hừ lạnh một tiếng, đứa bé, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta chờ xem. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình loáng một cái, đã hóa thành một tia ánh sáng đỏ, hướng về Thiên Sơn phương hướng mau chóng vút đi, tốc độ thật nhanh vô cùng, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Chỉ là cái tia rời đi bóng người, rõ ràng mang theo khó có thể che giấu đội vàng cùng chật vật. Lý Thu Thủy ánh mắt phức tạp đến cực điểm địa nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, lại liếc mắt một cái Đồng Mỗ rời đi phương hướng, trên mặt cái kia quán có cười quyến rũ từ lâu biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một loại cực kỳ nghiêm nghị xem kỹ cùng tính toán. Nàng xoa xoa gò má vết tích, đông nhiên khẽ cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia khô khốc vô cùng, không hề vẻ quyến rũ. Bàng trưởng môn thực sự là thủ đoạn cao cường, thật năng lực. Thiết thân hôm nay lĩnh giáo. Nàng doanh doanh thi lễ, động tác vẫn như cũ tao nhã, lại có vẻ đặc biệt cứng ngắc, ngày khác như đến Tây Hạ làm khách, thiếp thân ổn thỏa hảo hảo chiêu đãi. Nói xong, nàng cũng không còn dừng lại, bóng trắng lóe lên, giống như quỷ mị trôi về một hướng khác, trong thời gian ngắn liền hiểu không có tung tích. Đỉnh núi chỉ để lại Bàng Bạch Phát một người, cùng với đầy đất tàn tạ cùng cái kia bị tiêu diệt đỉnh núi, kể ra vừa mới cái kia một trận chiến đấu kinh thế. Mãi đến tận hai người khí tức hoàn toàn biến mất ở chân trời, Tô Tinh Hà mới dám lơm lớp lo sợ địa trở về đỉnh núi. Nhìn bị san thành bình địa đỉnh núi cùng khoe miệng mang huyết, dây đàn đứt đoạn Bàng Bạch Phát, hắn lại là nghĩ mà sợ lại là kích động. Âm thanh run, trưởng môn, ngài không có sao chứ? Chuyện này, Bàng Bạch Phát chậm rãi thu hồi thái phát cầm, nhẹ nhàng lau chùi đi vết máu ở khoe miệng, vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ xa xăm. Không sao, điều tức hai ngày là tốt. Hắn nhìn về phía Tô Tinh Hà, ngựa khí hờ hững nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Ngươi là có hay không cảm thấy thôi, bổn công tử vừa mới cử chỉ, quá là hấp tấp quyết tuyệt, làm gốc phái dưới cây hai đại cường địch. Tô Tinh Hà mặt lộ vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lo lắng nói, trưởng môn, Đồng Mộ sư bá cùng Thu Thủy sư thúc dù sao tu vi thâm hậu, thế lực khổng lồ, bây giờ đưa các nàng triệt để đắc tội, thậm chí trục xuất sư môn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. A, vì sao không? Bàng Bạch Phát giơ tay đánh gây hắn, ánh mắt thâm thúy, Tô sư minh, ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt cường địch, nhưng chưa nhìn thấy lưu các nàng ở bên trong cửa to lớn mối họa. Số 1, Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy trăm năm ân oán, từ lâu sâu tận xương thủy, trở thành chấp niệm. Các nàng thù riêng xa trùng với tất cả, tuyệt đối không thể chân chính vì là môn phái lợi ích suy tính. Như lưu các nàng ở bên trong cửa, dựa vào nó thân phận tu vi, đệ tử mới nhập môn, thậm chí bao gồm hàm cốc bát hữu bọn họ, tất nhiên bị ép tuyển một bên đứng thành hàng, môn phái mãi mãi không có ngày yên tĩnh, chỉ có thể rơi vào không ngừng nghỉ nội háo đấu đá bên trong, còn nói gì tới phát triển lớn mạnh. lại có thể nào để Tiểu Phong cấp độ kia đỉnh thiên lập địa, coi trọng tình nghĩa hào kiệt, đối với ta phái Tiêu Giao sản sinh chân chính lòng trung thành cùng tán đồng cảm. Tô Tinh Hà nghe vậy, đăm chiêu. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, âm thanh trầm ngưng, thứ hai, ta phái Tiêu Giao lập phái chân lý, ở chỗ Tiêu Giao hai chữ, bàng quan, theo đuổi thiên địa đại đạo, cả người tự tại. Mà các nàng hai người, xa vào với tình cựu cựu đoán gần trăm năm, nó tâm cảnh từ lâu cùng Tiêu Giao đi ngược lại, thậm chí có thể gọi chống đánh xuôi, kèn tổn ngược. Các nàng tồn tại bản thân, chính là đối với ta phái tôn chỉ to lớn nhất trào phúng cùng trở ngại. Trục xuất các nàng, chính là chặt đứt này ràng buộc phái Tiêu Giao trăm năm dị dạng công xiềng, vì là môn phái truyền vào bản quan, theo đuổi chân lý tân sinh hồn phách. Đây là bình định. Hắn nhìn về phía phương xa, trong giọng nói mang theo một phần trách nhiệm nặng nề. Thứ ba, bổn công tử vừa tiếp nhận chức trưởng môn, kế thừa ân sư ý bát, liền đánh vác chung kết môn phái nội bộ báo thù luân hồi, thực hiện ân sư Tiêu Giao chân ý giao phó trọng trách. Ân sư tuổi già, nói vậy từ lâu đối với các nàng thất vọng cực độ. Nếu là các nàng chịu vâng theo hiệu lệnh, tán đồng bổn công tử này trưởng môn, xem ở ân sư trên mặt, ta hoặc có thể thử nghiệm ràng buộc điều hòa. Nhưng các nàng hiển nhiên không chịu, vô đức hạng người mưu toan ngự trị ở bổn công tử bên trên, tiếp tục ở bên trong cửa làm mưa làm gió, bằng bản thân tư đoán khoảng trừng, trái phải môn phái vận mệnh. Đã như vậy, chỉ có giải quyết nhanh chóng, thanh lý môn hộ, mới có thể một cách chân chính chỉnh đốn lại sơn hạ. Thứ tư, Bàng Bạch Phát ánh mắt trở nên sắc bén, một cái nội bộ hỗn loạn, đỉnh núi săn sát, cựu án dây dưa môn phái, làm sao có thể hấp dẫn thiên hạ anh tài? Làm sao có thể để Tiểu Phong, Cưu Ma Chí bực này nhân vật chân tâm gia nhập cũng triển khai hoài báo? Chỉ có cũ nát mới có thể lập tân. Trục xuất các nàng, chính là vì là Tiểu Phong chờ đợi mới lãnh tụ quét sạch cản trở, san bằng con đường. Một đoàn kết, nắm giữ cộng đồng mục tiêu tân phái Tiêu Giao, khác nhau xa so với một cái nắm giữ ba cái lẫn nhau căm thủ tiên tiên cao thủ cắt vụn môn phái, càng có lực liên kết cùng phát triển tiềm lực. Hắn ngữ điệu trầm ngưng, tự rõ ràng, động tác này tuyệt đối không phải hành động theo cảm tình. Ngắn hạn xem, là dễ trừ nội hoạn, xác lập quyền uy, vì là phái Thiên Hoàng Sơn, tập hợp lại đặt vững căn cơ, trung kỳ xem, chính là bắt đầu dùng người mới, đại đao cải cách quét sạch cản trở, thời gian dài xem, là tái tạo môn phái tinh thần, do nội đấu chuyển hướng siêu nhiên, mới được lâu dài cường thịnh. Phá trăm năm tích toán, lập tân sinh trật tự. Bàng Bạch chậm rãi phun ra thập tự, ánh mắt như là bản thạch kiên định, trục xuất các nàng, cũng không đơn giản thanh lý môn hộ, mà là cấu trúc lại ta phái trăm năm đại nghiệp, dẫn dắt sống lại một bước mấu chốt nhất. Duy như vậy, phái Tiêu Giao mới chính thức xứng đáng Tiêu Giao chi danh, tương lai mới không thể đo lường. Tô Tinh Hà nghe xong lần này tầng tầng thâm nhập, lớn lao kín đáo phân tích, trên mặt sầu lo dần chuyển thành bình tĩnh, tiện đà dâng lên tự đáy lòng kính nể. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng vái chào đến địa, trưởng môn mưu tính sâu xa, cách cục hồng xa, ngân hà còn lâu mới có thể cùng. Vừa mới suýt nữa hiểu lầm trưởng môn khổ tâm. Ngân hà cùng môn hạ đệ tử, định đem hết toàn lực phụ tá trưởng môn, quang đại sư môn. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, nâng dậy hắn, rõ ràng liền tốt. Thu thập lung lách gốc, chuẩn bị di chuyển đi. Hôm nay tuy bước lui hai người, nhưng Linh Thiếu Cung cùng Tây Hạ thế lớn, ở lâu không dễ trú đóng ở. Phái Tiêu Giao tương lai, không ở quá khứ, mà ở phía trước. Hắn nhìn phía nam, Hoàng Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Chương 83, giang hồ rung động, muôn người chú ý, Hoàng Sơn, từ nhỏ chính là Bàng Bạch Phát đạo trưởng. Chương 83, giang hồ rung động, muôn người chú ý, Hoàng Sơn, từ nhỏ chính là Bàng Bạch Phát đạo trưởng. Ba ngày sau sáng sớm, lúc ách cốc khẩu sương mù buổi sáng chưa tán, hơn 30 người đội ngũ cũng đã thu thập chỉnh tề. 18 chiếc xe ngựa lặng lặng đặt ra, mang theo trong cốc nhiều năm tích lũy thư tịch cùng đồ vật, tuy không xa hoa, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một phái gốc gác. Bàng Bạch Phát phiên nhiên cưỡi lên thần tuấn bạch tượng, thân voi bội ngọc linh nhẹ vang lên, réo rắt như tuyên cáo tân khởi hành. Vương Ngữ Yên cưỡi dịu ngoan hoàng mã đi theo sau đó, thỉnh thoảng nhìn lại mảnh này nàng chỉ ở 18 ngày, nhưng dấu ấn trong lòng tung lũng, trong mắt có xa cách, có thoải mái, càng nhiều nhưng là sáng sủa trước vọng. Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bát Hữu các đệ tử áp ở cuối đội, đoàn người chậm rãi hướng nam mà đi. Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong sẽ liên thủ ở Hoàng Sơn khai tông lập phái, đồng thời bản thân của hắn đến truyền tiên tiên cao nhân y bắt tin tức, từ lâu như giã hỏa liệu nguyên, thiêu lần giang hồ. Chân lung ván cờ ngày ấy nhiều người nhiều miệng. Mộ Dung Phục cùng với gia thần muốn nhờ vào đó khuấy lên phong vân, đoàn dự gia thần thì sẽ hướng về đại lý đưa tin, Cưu Ma Chí có tình báo của hắn mạng, thiếu lâm chúng tăng quy tự sau cũng khó có thể giữ bí mật, càng không cần phải nói những người vì là cầu sống mệnh hoặc tự nhất giá trị bản thân mà chung quanh tuyên dương phái tinh túc tàn quân. Nhiều như vậy tin tức khởi nguồn, muốn che giấu người trong thiên hạ, quả thực mơ hão. Tin tức này mang đến xung kích là chưa từng có. Bàng Bạch Phát, vị này như sao băng đột nhiên lượng, liên tục diệt tứ đại ác nhân, nôn tử gắng chống đỡ thiếu lâm, cầm bên trong tảng kiếm chém đinh xuân thu huyền thượng phục hy, càng trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến thêm một bước nữa, bước vào trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ, chân khí tự sinh cảnh giới tiên thiên. Hắn muốn là lập tức võ lâm hợp nhất, danh tiếng vô lượng nhân vật, mà Bắc Tiểu Phong tuy thân hạng phong bà, nhưng dũng cảm cái thế, võ công tuyệt đỉnh, tích uy vẫn còn. Hai người này liên thủ muốn sáng lập, lại há lại là tầm thường môn phái. Cái kia rõ ràng là một tòa sắp lay động thậm chí tái tạo giang hồ cách cục siêu cấp cự phách. Bởi vậy, đội ngũ vừa mới rời đi lôi cổ sơn phạm vi, đạp thượng quan đạo, bầu không khí liền rõ ràng không giống. Ven đường gặp gỡ người giang hồ số lượng đột ngột tăng, mà đại thể hướng nam mà đi. Mỗi khi đầu kia khoác kim phải ngọc, thần dị phi phàm bạch tượng xuất hiện, đều sẽ nhấc lên một trận không tìm nén được gây rối. Mau nhìn, là Bàng công tử bạch tượng. Quả thực thần tuấn phi phàm, khác nào trời dáng. Vị kia áo lam công tử chính là huyền thượng phục hy, thực sự là khí độ siêu tuyệt. Phía sau hắn cô nương kia, chẳng lẽ là vương cô nương? Thực sự là tiên tư ngọc mạo. Xuyệt, nhỏ giọng. Bàng công tử thai lực phi phàm, không nên quấy nhiễu. Tiếng bàn luận đều là trước tiên dương sau ức, do thán phục cấp tốc chuyển thành thì thầm, tràn ngập kính nể. Không ít người giang hồ chủ động nhường đường, xa xa liền chắp tay hành lễ, trong ánh mắt đan dệt sùng bái, hiếu kỳ cùng sợ hãi. Chợt có gan lớn hoặc tự xưng là danh tiếng không sai, gặp hết sức dương giọng đàm luận Bàng Bạch Phát Chu ác hiểm nghĩa, hoặc Tiều Phong ngày xưa hào nâng, cực điểm ca ngợi, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó lưu cái ấn tượng tốt. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn lưng voi, sắc mặt bình tĩnh, dường như không nghe thấy. Hắn quá rõ ràng những này tán dương sau lưng, mấy phần chân tâm, mấy phần đổ cơ. Người giang hồ sinh tồn chi đạo, hắn thấy rõ. Tô Tinh Hà đánh mã tới gần, thấp giọng nói, trưởng môn, tin tức truyền được so với dự đoán còn nhanh hơn. Này một đường, sợ là hiếm thấy thanh tĩnh. Bàng Bạch Phát cười nhạt, không sao. Vừa vặn để người trong thiên hạ đều nhìn, ta phái tuy mới lập, nhưng không phải giấu đầu lòi đôi hạng người. Cái nào là chân tâm xin bảo, cái nào là đục nước béo cỏ, đến Hoàng Sơn, tự có rõ ràng. Ngày hôm đó buổi trưa, đội ngũ đi tới dự hoàn giao giới một nơi đại trấn, với cửa trấn tiểu quán nghỉ trọ nghỉ chân. Thứ bên trong náo nhiệt, tụ tập không ít xuôi nam võ lâm nhân sĩ. Bạch Tượng quá mức bắt mắt, vừa mới xuất hiện, tứ bên trong ồn ào nhất thời thấp xuống, sở hữu ánh mắt tụ đến, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Bàng Bạch Phát vẫn chưa giới như, chỉ ra hiệu đội ngũ tạm dừng. Đang lúc này, tiểu quán bên trong một cái ước chừng 15, 16 tuổi, cơ linh phong gầy thiếu niên chớp mắt một cái, đột nhiên đập bàn, đối với đồng bạn lớn tiếng nói, nếu ta nói, này giang hồ vắng lặng quá lâu, tất cả đều là chút phân biệt đối xử, vẻ lũ xu nịnh chuyện hư hỏng nhi. Nhìn một cái Bàng công tử, tuổi còn trẻ võ công đã nhập hóa cảnh, làm việc quang minh lỗi lạc, quyết đoán mãnh liệt, mới là chúng ta tấm gương. Còn có Kiều bang chủ, đó là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Ngày xưa bị tiểu nhân che đậy, bây giờ có thể cùng Bàng công tử liên thủ, chính là rồng về biển lớn, hổ gầm núi rừng. Bọn họ khai tông lập phái, là thay trời hành đạo, chỉnh đốn võ lâm. Ta như có cơ hội bái vào sân môn, coi như từ quét rác tạp dịch làm lên, cũng cam tâm tình nguyện. Hắn lời nói này, những câu lộ ra cơ linh, vừa tán Bàng Bạch Phát võ công khí độ, lại phủng Kiều Phong hào kiệt chi danh, càng đem khai phái việc cất cao đến chỉnh đốn võ lâm đại nghĩa bên trên, ngựa khí sục sôi, có vẻ đặc biệt chân thành. Lưng voi trên, Bàng Bạch Phát khỏe miệng mấy không thể sát địa hơi dương lên. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu niên kia, thấy hắn quần áo phổ thông nhưng ánh mắt trong trẻo, mang theo phố phường cơ linh, nhưng không hiện ra gian xảo. Tiểu tử kia, Bàng Bạch Phát mở miệng, âm thanh ôn hòa nhưng rõ ràng truyền vào tử quán, lại đây. Thiếu niên sững sờ, lập tức mừng như điên, trên cách đoàn người chạy chậm đến như trước, cung kính hành lễ, tiểu nhân Hoàng An Ưu, nhìn thấy Bàng công tử. Họ Hoàng. Bàng Bạch Phát đánh giá hắn, vừa mới nói, là ngươi phế phủ tiếng. Hoàng An Ưu đỡ ngực lớn tiếng nói, những câu là thật. Tiểu nhân đối với Bàng công tử cùng tiểu bang chủ kính nể đã lâu, chỉ hận võ công thấp kém, vô duyên nhìn thấy. Hôm nay có thể thân thấy công tử tiên tư, đã là thiên đại phúc phận. Đúng là sẽ nói. Bàng Bạch Phát cười cợt, người ở nơi nào? Trong nhà còn có người phương nào? Bẩm công tử, tiểu nhân chính là bản chấn người. Trong nhà liên một cái lao nương, thân thể không được tốt. Tiểu nhân thường ngày đốn tuổi làm công ngắn hạn, phụ dưỡng nàng lao nhân ra. Nói đến mẫu thân, hắn ngữ khí tự nhiên khu vực mấy phần thân thiết. Ồ, còn là một hiếu tử. Bàng Bạch Phát gật gật đầu, tự càng hài lòng. Buồn công tử cùng tiểu huynh muốn ở Hoàng Sơn lập phái, chính cần khắp nơi hữu trí chi sĩ. Xem ngươi cơ linh, cũng có can đảm, có thể nguyện theo chúng ta xuôi nam. Môn phái mới lập, việc vặt vãnh đa dạng, chính cần nhân thủ. Nếu ngươi đồng ý, có thể tiếp mẹ ngươi cùng đi. Môn phái tự có thu xếp, tổng mạnh hơn ở đây làm công ngắn hạn. Hoàng An Như quả thực không thể tin vào thai của mình, mãi đến tận phía sau đồng bạn đẩy hắn một cái, mới đột nhiên hoàn hồn, dầm pi xuống liên tục dập đầu, đồng ý. Đồng ý. Tiểu nhân đồng ý. Đa tạ Bàng công tử đại ân. Ta vậy thì trở lại tiếp mẹ ta. Ổn thỏa vì là công tử cùng môn phái quên mình phục vụ lực. Mọi người xung quanh hoàn toàn lộ ra vẻ hâm mộ. Ai từng muốn, thiếu niên này một phen bên bực lẽ phải càng thật được rồi ngày này cơ duyên lớn. Bàng Bạch Phát hơi gật đầu, đối với Tô Tinh Hà nói, Tô sư minh, sắp xếp một hồi, cho hắn một con ngựa, nối liền người góp trên đội ngũ. Vâng, trưởng môn. Tô Tinh Hà đáp lại. Việc này có điều chốc lát, nhưng như chắp cánh giống như cấp tốc chuyển ra. Nghe nói không? Bàng công tử trên đường thu cái tiểu tử. Liên nhân hắn ở trong tiểu quán nói rồi vài câu lời công đạo, khen Bàng công tử cùng tiểu ban chủ. Còn đáp ứng tiếp mẹ của hắn cùng đi Hoàng Sơn thu xếp. Thực sự là nhân hậu. Cha cha, đây mới là làm đại sự khí độ. Rõ ràng là thiên kim mua ngựa cốt, minh cáo thiên hạ, chỉ cần tâm hướng về chính đạo, có sở chung nơi, thì có cơ hội gia nhập. Đi mau. Mau mau đi Hoàng Sơn. Nói không chắc còn có thể đổi tới thời cơ tốt. Liền tìm đến phía Hoàng Sơn, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, ven đường liên quan với Bàng Bạch Phát nhân đức, Tiểu Phong hào kiệt, tân phái khí tượng tán dương càng là xôn xao, hầu như không nghe được nửa điểm tạp âm. Mặc dù có lòng người còn nghi vấn lự hoặc đố kỵ, cũng tuyệt không dám công khai biểu lộ, ai chẳng biết Bàng công tử trong mắt vò không được hạt cát, Tiểu Phong hận nhất bọn đạo trích. Suốt này rủi ro, há không phải tự tìm đường chết. Cùng bên trong tầng dưới chốt võ nhân cùng nhiệt lẫn nhau so sánh, các thế lực lớn nhưng dị thường trầm mặc cẩn thận. Thiếu Lâm tự sơn môn đóng chặt, phá phất đối ngoại giới náo động mắt điếc hai ngờ, nhưng người tiếp khách tăng nụ cười. Tựa hồ so với ngày xưa càng miễn cưỡng mấy phần. Cái bang Lạc Dương tổng đà vẫn như cũ hỗn loạn, Nô Trường Phong, Tống Thanh Khê mọi người bận bịu chỉnh đốn quân sơn tân tay lái, đến nghe tin tức tâm tình phức tạp, vừa nhạc thấy Kiều Phong có tốt quy tụ, vừa lo tâm này thế lực mới đối với cái bang ảnh hưởng. Cô Tô Yến Tử ở bên trong, Mộ Dung Phục nghe nói Thiên Kim mua ngựa có việc, chỉ hư lạnh một tiếng, sắc mặt càng chìm, thúc thủ hạ tăng nhanh thu thập phía nam các nước tình báo. Đại lý họ Đoàn thu được báo lại, Đoàn Chính Thuần trầm ngâm một lúc lâu, chỉ dặn dò tăng mạnh liên hệ, yên lặng xem biến đổi. Tây Hạ nhất phẩm đường cùng thổ phiên mật tông hoạt động càng ngày càng bí ẩn, thám mã liên tiếp xuất hiện. Mà cách xa ở Thiên Sơn Linh Thiếu Cung cùng Tây Hạ Thâm Cung, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không người có thể dòm ngó nó phản ứng. Loại trầm mặc này, vừa vặn là kiên kỵ chứng minh. Chính diện chèn ép, Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong danh vọng chính long, võ công cực cao, sư gia vô danh mà đánh đổi khó dò. Trong bóng tối ngăn cản, đối mặt một vị tiên thiên cao thủ thêm một vị hậu thiên tuyệt đỉnh, cùng với đem tụ thế lực, mở ám có thể không có hiệu quả còn không nói, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Ám hại, Bàng Bạch Phát tiên thiên linh giác nhạy cảm, đối với ác ý nhận biết cực cường, tỷ lệ thành công gần như linh. Hạ độc, tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu dùng độc có thể gọi đệ nhất thiên hạ, kết quả liền Bàng Bạch Phát góc áo cũng không dính vào liền mất mạng tại chỗ. Trên giang hồ còn có ai dám múa dịu qua mắt thợ? Kết phường quân công, Thiếu Thất Sơn dưới tiểu gia tiểu viện trước trải qua từ lâu cho thấy, Bàng Bạch Phát tiếng đàn kiếm khí giỏi nhất quân chiến, sóng âm vô hình, phạm vi bao trùm cực lớn, chuyên phá nhiều người. Nếu muốn lấy nhiều người thủ thắng, đến lấp lên bao nhiêu cái nhân mạng, lại có nhà ai thế lực nguyện phó bực này đánh đổi đi thăm dò một cái mấy không phần thắng khả năng. Giang hồ bản chất chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc làm ác 24 năm, không người muốn ra mặt liều mạng, làm Bàng Bạch Phát bày ra vững vàng thực lực cùng ác liệt tác phong, tự nhiên cũng không ai nguyện làm cái kia chim đầu đàn. Đối với Giang Nam Võ Lâm mà nói, trừ cùng Mộ Dung Thị liên quan chặt chẽ thế lực, đa số môn phái bang hội đối với Hoàng Sơn Tân phái ôm chặt hoan nghênh hoặc chí ít vui mừng khi thấy vậy thái độ. Giang Nam từ trước đến giờ thiếu hụt lãnh tụ quần luân đỉnh cấp đại phái, Vàng, Tiểu Nhị người động tác này, không thể nghi ngờ đem tăng lên cực lớn Giang Nam Võ Lâm ở toàn bộ trong chốn giang hồ địa vị. Đặc biệt là Hoàng Sơn quanh thân bách tính cùng tiểu môn tiểu phái, càng là vui mừng khôn xiết, chờ đợi vị này đại Phật ngụ lại có thể mang đến an bình cùng phồn vinh. Đội ngũ tiếp tục đi về phía nam, ven đường xảo ngộ người giang hồ càng ngày càng nhiều, nghiêm nhiên hội tụ thành xuôi nam thủy triều. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ thong dong, Vương Ngự Yên dần dần quen thuộc như vậy chú ý, Tô Tinh Hà thì lại bắt đầu lưu ý trên đường biểu hiện xuất chúng, tâm tính không sai mầm. Bạch Tượng cần cổ ngọc linh thanh âm, phản phất không chỉ có dẫn đường, càng ở vang lên một cái thời đại mới bắt đầu. Này một đường, không kinh không hiểm, cũng không phải là thật không gió ba, mà là sở hữu ẩn tại phong ba, đều ở hắn cái kia sâu không lường được võ công, hiển hách hung danh cùng ven đường càng tăng vọt danh vọng trước mặt, lặng yên không một tiếng động địa trừ khử. Thế lực khắp nơi cuối cùng đều làm ra thực tế nhất lựa chọn, quan sát. Ngầm thừa nhận vị này tân phận, sắp với Giang Nam bám rễ sinh trồi. Ngay hôm đó, liên miên trùng điệp, kỳ tùng quái thạch gần hiện xinh đẹp tuyệt trần dãy núi, rốt cục đập vào mi mắt. Hoàng Sơn, đến. Bàng Bạch Phát cơi ở lưng voi trên, nhìn phía trước quen thuộc nguy nga thế núi, mây mù bao phủ như tiên cảnh, trong lòng hắn dâng lên một luồng kỳ diệu cảm khái. Ha ha ha, nhân sinh khắp nơi thong dong à. Ở thiếu ngạo giang hồ thế giới, hắn liền lựa chọn ở đây khai tông lập phái, đặt vững cơ nghiệp. Bây giờ tại đây Thiên Long thế giới, hắn như cũng lại lần nữa lựa chọn nơi đây. Ngọn núi này, cùng hắn có gắn bó keo sơn. Nó kỳ tú, hiểm trở, thanh nhu cùng biến hóa thất thường, chính như hắn người này. Siêu phàm thoát tục với phàm trần bên trên, rồi lại nơi sâu xa ẩm ẩm sóng dậy giang hồ hạt nhân, tự có nó lên tuyệt đỉnh mà lãng chúng sơn cách cục cùng khí thế. Ngọn núi này, phàm phất từ nhỏ chính là đạo trường của hắn. Chương 84, Hoàng Sơn quân ánh hội, môn phái định danh gọi chương 84, Hoàng Sơn quân ánh hội, môn phái định danh cứ gọi Hoàng Sơn dưới chân, từ lâu không phải ngày xưa chỉ có sơn dân tiểu phu thanh tĩnh rằng dốc. Một mảnh lâm thời dọn dẹp ra trên đất trống, chắc không ít lều vải, càng bắt mắt chính là một đám ước hơn 30 điều tinh khí thần chẳng chề, huyệt thái dương cao cao nhô lên hắn tử, chính nghiêm nghị xếp thành hàng. Một người cầm đầu, dáng người khôi vi như núi, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như điện, chính là Tiểu Phong. Hắn tuy chỉ một thân vải thô áo tang, nhưng tự có bệ nghệ thiên hạ hào hùng khí khái, khiến lòng người tin phục. Ở Tiểu Phong bên cạnh, cười tươi rói đứng thẳng một thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn qua có điều 17-18 tuổi, trên người mặc nhạt dáng vải sam, một tấm mặt trái xoan, tinh linh đẹp đẽ, con người linh động, có cái khác một luồng cảm động ý vị. Nàng bên vẹn miệng mang theo một tia rảo hoạt bướng bỉnh nụ cười, đang tự tiếu mắt đánh giá tất cả xung quanh. Mắt thấy Bàng Bạch Phát cưỡi bạch tượng, dẫn dắt đội ngũ dĩ lệ mà đến. Tiểu Phong mắt hổ sáng ngời, nhanh chân đón nhận, cười băng nói: "Bàng công tử, từ biệt hơn tháng, phong thái càng hơn trước kia." Tiểu Mô cung kính ngồi tiếp đã lâu. Bàng Bạch Phát người nhẹ nhàng dưới như, chắp tay đáp lễ, nụ cười ôn hòa nói: "Tiểu huynh, có khỏe hay không?" Xem Tiểu huynh thần hoàn khí túc, ánh mắt trầm tĩnh, nói vậy bá phụ bá mẫu dĩ nhiên giản xếp thỏa đáng, Tiểu huynh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, tu vi cũng càng có tinh tiến. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Tiểu Phong bên cạnh thiếu nữ trên người, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ ý cười, vị cô nương này là. Tiểu Phong trên mặt giới thiệu: "Công tử, vị này chính là A Chu cô nương." Hắn dừng một chút, ngữ khí tự nhiên điệu giải thích, nhắc tới cũng là duyên phận. Ngày đó công tử sau khi rời đi, Tiểu Mộ muốn trên thiếu lâm, hướng về ân sư Huyền Khổ đại sư cáo biệt. Ai biết ở trong chùa, với lúc nộ vị này A Chu cô nương. Ân, nàng lúc đó ra vẻ tiểu sa di, tựa hồ cầm trong chùa một ít vật cũ, bị Huyền Nan đại sư dưới trướng đệ tử phát hiện truy đuổi. Tiểu Mộ thấy nàng tuổi còn nhỏ, làm việc tuy có chút nhảy ra, nhưng không phải gian ác đồ, liền âm thầm ra tay trợ nàng thoát thân. A Chu nghe vậy, đẹp đẽ điệu le lưỡi một cái, tiếp lời nói: "Bàng công tử, ngươi đừng nha nghe tiểu đại gia thay ta che lấp rồi. Ta chính là nghe nói thiếu lâm dịch cần kinh là đệ nhất thiên hạ trở võ học bảo điển, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, muốn mượn tới xem một chút mà. Ai biết hòa thượng của thiếu lâm tự môn hẹp hòi như vậy, đuổi theo người ta không tha. May là gặp gỡ tiểu đại gia, hắn thực sự là thiên đại người tốt. Không chỉ có không trách ta, còn giúp ta chặn lại rồi những hòa thượng kia đây." Nàng tốc độ nói nhẹ nhàng, ánh mắt linh động, tràn ngập thiếu nữ ngây thơ cùng nhạy bén. Tiểu Phong bất đắc dĩ lại cương triều mà nhìn nàng một cái, tiếp tục đối với Bàng Bạch Phát nói, ngày thứ hai, A Chu cô nương khôi phục nữ trang, ta liền dẫn nàng cùng hộ tống cha mẹ xuôi nam. Dọc theo con đường này, nhờ có A Chu cô nương cơ trí lanh lợi, hoạt bát thoải mái, thường chọc cho nhị lao thoải mái cười to, giải không ít lữ đồ tịch liêu. Hắn lời nói tuy thật thà, nhưng nhìn về phía A Chu lúc, ánh mắt kia nhu hòa cùng thưởng thức, nhưng là không gạt được người. Bàng Bạch Phát nhân vật cỡ nào, trong nháy mắt liền sáng tỏ trong này tình cảm ám sinh. Hắn khẽ mỉm cười, đối với A Chu nói, A Chu cô nương tinh linh quái lạ, thông minh khả nhân, có ngươi ở tiểu huynh bên người, đúng là có thể để hắn này nặng nề tính tình hoạt bát không ít. Rất tốt, rất tốt. A Chu thấy Bàng Bạch Phát không chỉ có không có trách cứ nàng trộm thiếu Lâm Dịch cần kinh việc, trái lại ngôn từ ôn hòa, càng là vui mừng, cười hì hì chào một cái, đa tạ bảng công tử khích lệ. A Chu sau đó nhất định hảo hảo theo kiểu đại gia, nha không, là hảo hảo vì là chúng ta Hoàng Sơn Tân môn phái xuất lực. Nàng tâm tư linh lung, từ lâu từ Tiểu Phong nơi biết được Bàng Bạch Phát mới là tương lai môn phái chủ đạo người, trong lời nói lập tức cho thấy lập trường. Lúc này, Vương Ngữ Yên cũng xuống ngựa đi tới. A Chu một ánh mắt nhìn thấy nàng, nhất thời vui mừng kêu thành tiếng, Vương cô nương, đúng là ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nàng cùng Vương Ngữ Yên thở nhỏ quen biết, quan hệ rất tốt, giờ khác này ở đất khách tha hương gặp lại, tất nhiên là đặc biệt cao hứng. Vương Ngữ Yên nhìn thấy A Chu, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra rõ ràng nụ cười. A Chu, đã lâu không gặp, việc này nói rất dài dòng, ngày sau ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Nàng ánh mắt ở A Chu cùng Tiểu Phong trong lúc đó xoay một cái, đã là rõ ràng trong lòng, không khỏi cũng vì A Chu cảm thấy hài lòng. Hai vị thiếu nữ liền ở một bên thấp giọng tự lên nói đến, thỉnh thoảng truyền ra nhẹ nhàng tiếng cười. Tiểu Phong lúc này xoay người, chỉ về phía sau cái kia 36 tên đứng trang nghiêm hán tử, đối với Bàng Bạch Phát nghiêm mặt nói, công tử, này chính là tiểu mỗ đoạn này thời gian, từ nghe tin tới rồi, muốn nhờ vả Hoàng Sơn Đông đảo giang hồ bằng hữu bên trong, bước đầu sàng lọc ra nhân mã. Đều là dòng dõi thuần khiết, tại địa phương trên danh tiếng rất tốt, trên tay công phu cũng còn không có trở ngại huynh đệ. Tổng cộng 36 người. Hắn dừng một chút, đặc biệt cường điệu nói, tiểu mỗ chiêu mộ bọn họ lúc, vẫn đã nói trước, tiểu mỗ cũng không phải là cuối cùng đánh nhị quyết định người, có thể không lưu lại. Chính thức xếp vào ta Hoàng Sơn môn tưởng, còn nhất định phải công tử tự mình xem qua cho phép. Nếu là công tử cảm thấy đến ai không thích hợp, cái kia liền thương mà không giúp được gì. Điểm này, chư vị huynh đệ đều là biết được. Lời nói này vừa cho thấy hắn đối với Bàng Bạch Phát địa vị tôn trọng, cũng biểu hiện hắn làm việc chu đáo cùng đúng mực. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua cái kia 36 người, thấy bọn họ mỗi người tư thế đứng kiên cường, ánh mắt đoan chính, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là trải qua tỉ mỉ chọn tinh anh, tâm trạng đã là thỏa mãn 7-8 phân. Đặc biệt là nhìn thấy dẫn đầu hai người, khí chất trầm ổn giả dặn, trong mắt lộ ra khôn khéo, rồi lại không phải gian xảo hạng người. Tiểu Phong theo ánh mắt của hắn giới thiệu, hai vị này là du ký, du câu du thị song hùng, đến từ Hà Nam tụ hiền trang. Huynh đệ bọn họ hai người nghe nói ta chờ muốn ở Hoàng Sơn lập phái, càng là nâng trang xin bảo, đồng ý đem tụ hiền trang nhiều năm tích lũy của cải giao thiệp hết mức dâng cho môn phái. Du thị huynh đệ tiến lên một bước, cung kính ôm quyền, du ký, du câu, nhìn thấy bảng công tử, ngưỡng mộ đã lâu công tử đại danh như sấm bên tai. Huynh đệ ta hai người võ công thấp kém, có điều giang hồ nhị lưu trình độ, chỉ có một chút kinh doanh trang viên quản lý tục vụ kinh nghiệm. Như mông công tử không bất bỏ, nguyện ra sức châu ngựa, vì là môn phái lược tận sức mọn. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Bàng Bạch Phát nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn tự nhiên biết này Du thị song hùng, ở nguyên quỹ tích bên trong, tụ hiền trang có thể tổ chức đối phó Kiều Phong như vậy quy mô anh hùng đại hội, nó trang chủ tổ chức năng lực cùng tài lực vật lực có thể thấy được chút ít. Này chính là hiện nay mới thành lập môn phái, tối cần gấp nhân tài. Võ công cao thủ dễ kiếm, giỏi về kinh doanh quản lý thực làm tài năng có tiềm. Trên mặt hắn nụ cười càng tăng lên, thư phù một hồi nói, hai vị trang chủ quá khiêm. Võ công có điều là hộ đạo thuật, kinh doanh lưu tính, chủ tính trung hậu cần mới là lập phái căn cơ. Hai vị nguyện đến giúp đỡ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cầu cũng không được. Bổn công tử ở đây, đi đầu cảm ơn. Hắn lời nói này, vừa khẳng định đối phương giá trị, cũng cho thấy môn phái tương lai văn võ đều xem trọng phương hướng phát triển, nghe được Du thị huynh đệ hoàn toàn yên tâm, kích động không thôi. Tiểu huynh làm việc, ta từ trước đến giờ yên tâm. Bàng Bạch Phát đối với Kiều Phong gật đầu tán thành, lập tức lại nói, bá phụ bá mẫu bây giờ dàn xếp ở nơi nào? Kiều Phong đáp, tạm thu xếp ở trên núi nguyên bản thì có một nơi thanh tĩnh đạo quán nhỏ bên trong, quan bên trong chỉ có một vị tuổi già đạo nhân, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, cha mẹ già trụ đến vẫn tính quen thuộc, an toàn cũng không lo. Bàng Bạch Phát gật đầu nói, như vậy liền tốt. Chờ tông môn hơi cụ mô hình, lại vì là nhị lao xây dựng càng thư thích chỗ ở. Hai nhóm nhân mã hội tụ, cộng hơn 70 người, tự có một phen náo nhiệt hàn huyên. Nhưng trước mắt Hoàng Sơn bên trên, kiến trúc lác đác, ngoại trừ mấy chỗ vốn có cũ nát đạo quan miếu thờ, hầu như có thể nói là trống rỗng. Mọi người tạm thời chỉ có thể đóng quân ở dưới chân núi. Cũng may phụ cận mấy cái nguyên bản danh tiếng không sai môn phái nhỏ cùng hương thân, từ lâu nghe tin lập tức hành động, chủ động cống hiến ra mấy chỗ liên kết đại biệt lạc, đầy đủ tạm thời thu xếp. Đêm đó, đơn giản dàn xếp sau khi, Bàng Bạch Phát liền lập tức triệu tập hạt nhân nhân viên mở hội. Cùng gặp người có Kiều Phong, Tô Tinh Hà, Vương Ngự Yên, A Chu cùng với mới gia nhập Du thị Song Hùng. Địa điểm ngay ở Lâm Thời Xung làm phòng nghị sự chính đường. Dưới ánh nến, chiếu rọi mọi người vẻ mặt khác nhau nhưng đồng dạng thật lòng khuôn mặt. Bàng Bạch Phát nói ngay vào điểm chính, hôm nay triệu tập chư vị, hàng đầu chính là nghị định ta phái chi danh. Danh không chính tất ngôn không thuận, đây là khai tông lập phái đệ nhất việc quan trọng. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía Tô Tinh Hà, Tô sư minh, ngươi tâm ý làm sao? Tô Tinh Hà trầm ngâm chốc lát, nói, trưởng môn, bản phái đạo thống bắt nguồn từ Tiêu Giao, ân sư tuy tiên đi, nhưng mà truyền thừa chưa tuyệt. Ý thì lão hủ góc nhìn, có hay không? có thể theo dùng phái Tiêu Giao chi danh. Đây là ân sư tâm huyết hệ. Hắn trong giọng nói mang theo đối diện hướng về sâu sắc quyến luyến. Bàng Bạch Phát từ lâu tính đến chuyện này, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng chậm rãi lắc đầu, ngựa khí kiên định nói, Tô sư minh, ta biết ngươi hoài cửu chi tâm. Nhưng phái Tiêu Giao ba chữ, ở bây giờ trong giang hồ, danh tiếng đã sớm bị đồng mộ, Lý Thu Thủy, đặc biệt là Đinh Xuân Thu mọi người hành trình tính mệnh. Đề cập phái Tiêu Giao, thế nhân suy nghĩ nhiều đến Linh Thiếu Cung chi quỷ dị, Tây Hạ tính toán kế, Tinh Túc Hải chi tà độc, cho ta phái tương lai quảng nạp hiện tại, lãnh tụ quần luân đại kế, tệ lớn hơn nhiều so với lợi. Này không phải bảo thủ thời gian. Tô Tinh Hà nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia sâu sắc phiền muộn cùng âm u, hắn làm sao thường không biết Bàng Bạch Phát nói là sự thực. Nhưng này là hắn bảo vệ cả đời tên. Một lát, hắn thở thật dài một cái, ngựa khí chuyển thành thoải mái cùng vui mừng, trưởng môn nói rất có lý, là lão hủ chấp nhất. Tất cả nhưng bằng trưởng môn quyết đoán. Hắn vui mừng chính là, Bàng Bạch Phát cũng không phải là muốn triệt để bứt bỏ căn bản. Bàng Bạch Phát gật đầu, ngữ khí hòa hoãn nói, Tiêu Giao hai chữ, tự nhiên không thể ném. Bổn công tử đã nghĩ kỹ, ngày sau bổn công tử cư chi chủ điện, liền mệnh danh là Tiêu Giao điện cũng thành tựu các đời trưởng môn cho ở cùng truyền thừa đất nòng cốt tên gọi, lấy đó không quên bản nguyên, thừa kế đạo thống. Tô Tinh Hà nghe đến đó, trong mắt thân thờ diệt hết, nổi lên vẻ kích động, gật đầu liên tục, được, được. Tiêu Giao điện, như vậy rất tốt. Ân sư trên trời có linh thiêng, cũng gặp vui mừng. Đã như thế, quan trọng nhất hạt nhân tinh thần có thể bảo lưu, chỉ là đối ngoại tên gọi thay đổi, trong lòng hắn khúc mắc biến mất. Tiểu Phong cất cao giọng nói, công tử suy nghĩ chu toàn, tiểu mẫu không có dị nghị. Đôi kia ở ngoài chi danh, công tử có thể có ý nghĩ. Bàng Bạch Phát mỉm cười nói, đang muốn cùng chư vị thương nghị. Vừa mới một đường đi tới, ta cũng suy nghĩ một lúc lâu phái Hoàng Sơn chi danh, có chút phổ thông, khó có thể biểu lộ ra ta phái khí độ, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người đều gật đầu tán thành, Du Thị huynh đệ cũng nói, phái Hoàng Sơn xác thực quá mức tầm thường, không xứng với công tử cùng tiểu bang chủ thanh uy. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, sư minh lấy âm luật võ công tăng trưởng, không bằng gọi thiên âm cát. Nàng nghĩ tới rồi Hoàng Thi Thủy các cảm thấy đến các tự khá nhã. Bàng Bạch Phát phủ quyết nói, thiên âm hai chữ tuy nhã, nhưng quá mức tiên hướng ta sở trường, không thể chú ý tiểu hình chi cương mãnh, cùng tương lai môn phái thu gom tất cả tư thế. A Chu con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói, tiểu đại gia hàng lòng trưởng uy trấn thiên hạ, gọi hàng lòng tông thế nào? Nghe tới liền thô bạo. Tiểu Phong lập tức xua tay, quả quyết nói, không thể. Đây là Bàng công tử cùng ta cộng đồng sáng lập, há có thể độc hiện ra kiểu mỗ bé nhỏ kỹ năng. Phương pháp này không ổn. Tô Tinh Hà vớt dâu trầm tư chốc lát, nói, lão phu vừa mới quan Hoàng Sơn quần phòng, dấu ở biển mây, như huyền cảnh long tiềm, không bằng lấy huyền tự cùng long tự, gọi huyền long tông làm sao? Cũng ám hợp nơi đây khí tượng. Bàng Bạch Phát trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe ra khen ngợi vẻ, lại nói, Tô sư minh tâm ý rất tốt, điểm ra nơi đây khí tượng cùng tiềm long tại huyền tư thế. Nhưng mà, bổn công tử ý không cần câu nệ với tông phái môn trở thông thường hậu tố, cũng không cần hạn định hai chữ hoặc ba chữ. Ta phái chi danh, làm càng đặc biệt, càng có bao dung tính cùng ý nghĩa tượng trưng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, chậm rãi nói, bổn công tử lấy Tô sư minh huyền long hai chữ tâm ý, nhưng mà huyền tự hơi chút tối nghĩa, không bằng đổi thành cẳng có thể đại biểu ta sở học căn cơ huyền tự, long tự bảo lưu, dụ chỉ tiểu huynh cùng cường mạnh chi đạo, thêm nữa một huyền tự, vừa dụ chỉ Hoàng Sơn biển mây thâm thúy như vực sâu, cũng ám chỉ võ học sâu không lường được, bao dung vạn vật. Vì vậy, ta ý, ta thiệp đứng ở ngoài chi danh, có thể thành huyền tại Long Nguyên. Huyền tại Long Nguyên. Mọi người thấp giọng lặp lại danh tự này, chỉ cảm thấy một luồng cổ điển, mê ngông, thần bí mà lại bao dung vạn tượng khí tức phả vào mặt. Diệu a. Tô Tinh Hà đầu tiên gõ nhịp than thở, Huyền Tài Long vừa chỉ ra trưởng môn cùng tiểu huynh hai vị trụ cột, lại ám dụ âm luật võ đạo gánh chịu cương mãnh lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau. Huyền tử càng là vẽ rồng điểm mắt, nói hết khí tượng sâu thúy, gốc gác chi vô cùng. Được, tên này vô cùng tốt. Tiểu Phong cũng trong mắt tinh quang lấp lóe, dũng cảm cười nói, được lắm Huyền Tài Long Nguyên. Cũng không lệ không ỉ, vừa tức như vàng ngàn. Tiểu Mô yêu thích. Vương Ngữ Yên cùng A Chu cũng cảm thấy tên này ý cảnh cao xa, vừa xa trước suy nghĩ, dồn dập gật đầu gọi thiện. Du Thị huynh đệ càng là khâm phục đến phục sát đất. Bàng Bạch Phát thấy mọi người không có dị nghị, liền cuối cùng định đoạt, nếu như thế, ta phái chi danh, liền định vì Huyền Tại Long Nguyên. Còn chủ điện, liền gọi Tinh Khuyết chủ điện hoặc trực tiếp gọi Tinh Khuyết lấy trên trời cung điện, Nhật Nguyệt tinh thần tâm ý, cũng ám hợp ta sở tu công pháp. Môn hạ đệ tử ở bên ngoài cất bước, tỉ như sư muội, liền có thể tự xưng Tinh Tháp Que Dưới. Vương Ngữ Yên ngắn gọn đại khí, cũng hiện ra lai lịch. Tinh Tháp Que Dưới. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng niệm một lần, chỉ cảm thấy so với phái Tiêu Giao đệ tử càng nhiều một phần siêu nhiên cùng bình quan cảm, gật đầu nói, "Vâng, sư minh. Xin nghe trưởng môn chi mệnh." Mọi người đồng thanh đáp, trong lòng đều dâng lên một luồng khai sáng lịch sử hào hùng. Chương 85, Huyền Tại Long Nguyên lập uy, Bàng Bạch Phát hất tay bước thứ nhất. Chương 85, Huyền Tại Long Nguyên lập uy, Bàng Bạch Phát hất tay bước thứ nhất. Bàng Bạch Phát thấy mọi người chìm đắm ở Huyền Tại Long Nguyên cùng Tinh Khuyết chi danh, mang đến khoái động bên trong, mỉm cười cổ tay một phen, từ trong không gian chứa đồ lấy ra một đại quyển sách, chậm chậm triển khai, trang giấy hơi vàng, nét mực trầm ổn, hiện ra là nhiều năm rồi. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Đây là bổn công tử. Du lịch tứ phương lúc, quan sát rất nhiều danh môn đại phái, cũng kết hợp tự thân một ít tiền kiến, phát thảo một phần liên quan với tông môn cơ cấu cùng vận chuyển ý tưởng. Bàng Bạch Phát ngữ khí ôn hòa, đầu ngón tay xẹt qua trang sách trên điều mục, tông môn muốn lâu dài, không phải chỉ dựa vào người ta mấy người võ công cao cường liền có thể, cần có kết cấu, có chế độ, mới có thể dễ sai khiến, ngay ngắn, có thứ tự, hội tụ chúng lực. Hắn đầu tiên chỉ về một bức kết cấu đồ, nói, ta ý, tông môn cơ bản cùng, có thể tham khảo Thiếu Lâm bực này ngàn năm cổ tháp trường nơi, nhân nó trải qua mưa gió mà chuyển thừa không dứt, ắt sẽ có thích hợp địa phương. Nhưng mà, cũng không cần hoàn toàn dập quân, làm lấy nó tinh hoa, đi nó nhũng chế, hơn nữa thay đổi, lấy thích ứng ta huyền tải long nguyên chi thực tế. Tranh vẽ đến rõ ràng sáng tỏ. Cao nhất vì là trưởng môn, thống ôm đồn toàn cục. Nó giới đặt riêng ra viện, như truyền công viện phụ trách đệ tử công pháp truyền thụ, sát hạch, giới luật viện ti chức môn quy chấp hành, thưởng phạt quyết định, bách công viện trưởng quản xây dựng, đăng ký, tạp vụ các loại. Nhưng mà, thiếu lâm chế độ mặc dù tốt, nhưng hơi chút sơ cứng, phân biệt đối xử chi phong rất nặng, với khích lệ hậu tiến, ngợi khen người có công phương diện, hơi có không đủ. Bàng Bạch phát chuyển đề tài, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào nơi trọng yếu, vì vậy, ta suy nghĩ một lúc lâu, cho rằng ta phải làm thiết lập một hạt nhân quy chế, tên là tông môn điểm cống hiến. Điểm cống hiến. Tiểu Phong lông mày rậm cánh nết, hiện ra hứng thú. Tô Tinh Hà cũng là vớt dầu trầm tư. Du thị huynh đệ càng là bệnh hai lên, bọn họ tinh thông thực vụ, biết rõ khích lệ thủ đoạn tầm quan trọng. Chính là Bàng Bạch phát tường giải đạo, phàm ta huyền tại Long Nguyên đệ tử, bất luận ngày sau chia làm chân truyền, nội môn, ngoại môn, cỡ nào danh sách, chỉ cần vì là tông môn xuất lực, hoặc hoàn thành tông môn phái chi nhiệm vụ, như hộ vệ, hái thuốc, xây dựng, lan truyền tình báo, hoặc dâng lên đối với tông môn hữu ích chi thiên tài địa bảo, thất truyền điện tịch, hoặc với võ học công pháp trên có sáng chế thấy, sửa cũ thành mới, thậm chí ở đối ngoại giao thiệp bên trong giữ gìn tông môn danh dự, lập xuống công lao, đều có thể căn cứ nó khó dễ, tầm quan trọng, thu được tương ứng điểm cống hiến. Hắn dừng một chút, để mọi người tiêu hóa một hồi, tiếp tục nói, này điểm cống hiến cũng không phải là hư danh. Dựa vào này tích lũy, đệ tử ngoại môn có thể tích góp đầy đủ điểm số sau, xin sát hạch, lên cấp nội môn. Đệ tử nội môn tích lũy tới trình độ nhất định, cũng có thể dựa vào này hối bái lắng nghe võ học cao thâm giảng giải, thậm chí xin tu tập bộ phận chân truyền tuyệt học cơ hội. Càng có thể trực tiếp dùng để hối bái kho tàng cao thâm tâm pháp bí tịch, quý hiếm năng lượng, thần binh lợi khí, thậm chí một số đặc thù tài nguyên tu luyện, bế quan tính thất ưu tiên quyền sử dụng chờ chút. Lời vừa nói ra, nội đường nhất thời vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hít vào. Du Câu không nhịn được vỗ tay nói, "Diệu a, phương pháp này lại diệu." Đã như thế, các đệ tử bất luận xuất thân, tư lịch, đều có thể nhìn thấy lên cấp chi giai, phấn đấu có môn. Chắc chắn rất lớn khích lệ môn hạ đệ tử vì là tông môn hiệu lực nhiệt tình. Khác nhau xa so với đơn thuần dựa vào sư trưởng ưu ái, phân biệt đối xử muốn công bằng nhiều lắm, cũng hữu hiệu nhiều lắm. Tiểu Phong cũng là mắt hổ tỏa ánh sáng, khen, như vậy, anh hùng không hỏi xuất xứ, duy tài thị cử, duy công là thượng. Chính hợp tiểu mô tâm ý. Như vậy chế độ, mới có thể hấp dẫn thiên hạ chân chính có tài làm, chịu thực làm người. Tô Tinh Hà trầm ngâm nói, trưởng môn này sách, thật là lao thành như quốc góc nhìn, có thể kích hoạt một hồ xuân thủy. Nhưng mà, này điểm cống hiến chi đánh giá, chính là phương pháp này thành bại chi then chốt. Như đánh giá bất công, hoặc trường mực bất nhất, không những không thể khích lệ lòng người, ngược lại sẽ sinh sôi oán hận, phá hoại đoàn kết. Chỉ cần có một bộ cực kỳ nghiêm cẩn, công chính, trong suốt chi tế thì lại mới có thể. Tô sư huynh nói, chính là chỗ mấu chốt. Bàng Bạch phát trọng trọng gật đầu, vẻ mặt chuyển thành nghiêm nghị, điểm cống hiến đánh giá, chính là tông môn căn cơ, cần phải nghiêm ngặt, công chính, trong suốt. Việc này liên quan rất rộng, thế thì lại quy chế định, nhiệm vụ tác bố, cống hiến chi hạn định, thưởng phạt chi chấp hành, đều cần chuyên gia chủ tính trung phụ trách, cũng thích hợp nhiều người giám sát, tuyệt không cho phép chút nào tuân tư vũ tệ. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tinh Hà trên người, ngữ khí trịnh trọng, "Tô sư minh, ngài tinh thông sổ toán thôi diễn, xử sự công bằng hợp lý, đức cao vọng trọng. Dự chủ cũng chấp trưởng này cống hiến đường trọng trách, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Làm phiên ngài đầu mối, tụ tập tiểu huynh, du thị huynh đệ chờ chư vị, cộng đồng thương nghị, định ra một bộ tưởng tận điểm cống hiến thu được tiêu chuẩn, đánh giá quy trình, hối đoái tế thì lại lấy cùng giám sát trừng phạt điều lệ. Phải công bằng hợp lý, khiến cho trở thành ta tông thiết luật. Đây là ta huyền tại Long Nguyên có thể không lâu dài thịnh vượng chi hòn đá tảng, vạn mong sư minh nhọc lòng." Tô Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt dùng mình, cảm nhận được trên vai trọng trách, lập tức đứng dậy, không người trịnh trọng đáp, trưởng môn tín trọng, lao hủ dám không hết dùng hết khả năng. Ổn thỏa cùng tiểu hình, du trang chủ chờ tinh tế cân nhắc, định ra chu toàn kế sách, vụ khiến cho ta tông này hạng chế độ, trở thành thiên hạ môn phái chi điển phạm. Bàng Bạch phát gật đầu, vừa nhìn về phía Tiểu Phong, "Tiểu hình, ngươi uy vọng tố, nhìn rõ mọi việc, này giám sát trách nhiệm, cũng cần ngươi tốn nhiều tâm. Đặc biệt là sơ kỳ, khó tránh khỏi có nỗ lực luồn túi thủ xảo hạng người, cần lấy thủ đoạn lôi đỉnh, kinh sợ bọn đạo trích, lập xuống quy củ. Công tử yên tâm." Tiểu Phong xúc động đồng ý, như có dám ở việc này trên dở trò bị bợm, xấu ta tông môn bầu không khí người, tiểu mộ cái thứ nhất không đáp ứng. Du trang chủ, Bàng Bạch phát vừa nhìn về phía Du thị huynh đệ, hai người ngươi tinh thông công việc vặt, với độ khó của nhiệm vụ ước định, tài nguyên giá trị cân nhắc phương diện, cần nhiều hiệp trợ Tô sư huynh. Xin nghe trưởng môn lệnh dụ. Du ký Du Câu cùng kêu lên đáp, làm nóng người, chỉ cảm thấy lần này sự nghiệp rất có khả năng, khác nhau xa so với bảo vệ tụ hiển trang muốn ầm ầm sóng dậy. Vương Ngữ Yên cùng A Chu ở một bên nghe, dù chưa trực tiếp tham dự thảo luận, trong mắt nhưng cũng dị thải liên tục. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một môn phái hoạt động có thể có như thế nhiều tình xảo suy tính, phảng phất mở ra một tâm thế giới mới cánh cửa lớn. Nội đường ánh đến đùng đùng một tiếng vang nhỏ, chiếu rọi mọi người tự tin tràn đầy, nóng lòng muốn thử khuôn mặt. Bàng Bạch phát ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một khuôn mặt, Tiểu Phong dũng cảm cương nghị, Tô Tinh Hà uyên bác cẩn thận, Vương Ngự Yên thanh lệ thông tuệ, A Chu tinh linh đẹp đẽ, Du thị huynh đệ khôn khéo giả dặn. Những thứ này đều là huyền tại Long Nguyên mới thành lập hòn đá tảng. Hắn âm thanh bức vàng mà rõ ràng, bắt đầu rồi hạng thứ ba, cũng là mấu chốt nhất nghị hạng, danh hiệu đã định, cơ cấu sơ thành, đón lấy chính là nhân sự. Không quy củ không toa thuốc chọn, chư vị vừa nguyện cùng cử hành hội lớn, là mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới có thể khiến tông môn hiệu suất cao vận chuyển. Hắn đầu tiên nhìn về phía Tiểu Phong, ngữ khí chân thành: "Tiểu huynh, ngươi làm người quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên, xử sự công bằng hợp lý, ở trong chốn giang hồ ủy bảo tố. Nay ai quản toàn cục, hiệp lý tông môn sự vụ lớn nhỏ trách nhiệm, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bộ này trước trưởng môn, xin ngươi tuyệt đối không thể chối từ. Ngoài ra, tông môn giới luật chính là lập thân chi bản, cần thiết diện vô tư, kỷ luật nghiêm minh người chấp trưởng. Này giới luật viện thủ tọa chức cũng cần do ngươi tạm thời kiêm nhiệm, lấy ngươi oai, chính chúng ta phong." Tiểu Phong nghe vậy, mắt hổ bên trong tinh quang lóe lên, cũng không chút nào nhăn nhó từ chối, ôn quyền trầm giọng nói: "Nhận được công tử tín trọng." Tiểu Mỗ vừa vào môn này, tự nhiên đem hết toàn lực. Bộ này trưởng môn cùng giới luật viện trách nhiệm, Tiểu Mỗ nhận, tất làm công bằng xử sự, không phụ công tử nhờ vả. Hắn âm thanh len keng, tự mang một luồng làm người tín phục dũng cảm khí khái. Chương 86, A Chu làm phụ tá, Vương Ngự Yên làm thư ký, hất tay trưởng quỹ xúy sạch sành sanh. Chương 86, A Chu làm phụ tá, Vương Ngự Yên làm thư ký, hất tay trưởng quỹ xúy sạch sành sanh. Bàng Bạch Phát vui mừng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tô Tinh Hà: "Tô sư minh, ngài học cứu thiên nhân, chư tử bách gia, y bốc tinh tượng, cơ quan tạp học, không có không tinh, càng là ân sư đích truyền, am hiểu sâu bản phái võ học tinh yếu. Truyền công viện chính là tông môn truyền thừa chi hạt nhân, liên quan đến đệ tử căn cơ cùng tương lai thành tựu. Viện này thủ tọa vị trí, không phải ngài bực này tài đức vẹn toàn, kiên trì cẩn thận to lớn hiển không thể đảm nhiệm được. Có lao sư minh, vì ta huyền tại Long Nguyên đào tạo anh tài, tân hỏa tương truyền." Tô Tinh Hà trên mặt nổi lên kích động hừng quang, đứng dậy sâu sắc bái chào: "Trưởng môn sư đệ nói quá lời. Lão hủ quãng đời còn lại, có thể gặp được minh chủ, đến ăn theo, vì là tông môn lược tận non nớt, đã là vận hạnh. Truyền công trách nhiệm, liên quan đến tông môn tương lai, lão hủ ổn thỏa dốc hết tâm huyết, đem ta phái võ học cùng các loại tạp học, chọn nó thiện giả, dốc lòng truyền thụ, tuyệt không giấu làm của riêng. Thật không phụ trưởng môn kỳ vọng cao." "Được." Bàng Bạch Phát vỗ tay, lập tức nhìn về phía Du Ký, Du Câu huynh đệ, Du Thị Song Hùng. Du Thị huynh đệ lập tức thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt căng thẳng lại chờ mong. Hai vị tinh thông kinh doanh, khéo chủ tính chung, với công việc vật quản lý, nhân lực điều phối, vật tư quay vòng các phương diện, kinh nghiệm chu đáo. Tông môn mới lập, bách phế chờ hưng, xây dựng cung điện, kho tàng, điều hành hàng ngày chi phí, các loại phức tạp việc vặt đều cần người có tài quản lý. Nay bách công viện thủ tọa, trước trưởng lão, liền do hai vị đảm nhiệm, vọng hai vị có thể phát huy sở trường, đem tất cả hậu cần công việc vặt xử lý ngay ngắn rõ ràng, trở thành ta tông môn vững chắc nhất hậu thuẫn. Du Ký, Du Câu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương mừng như điên cùng trịnh trọng, cùng nhau ô quyền, âm thanh nhân kích động mà có chút run rẩy, đa tạ trưởng môn tín trọng. Huynh đệ ta hai người không có sở trường, chỉ có một chút quản lý tục vụ kinh nghiệm, ổn thỏa tận tâm tận lực, đem bách công viện sự vụ xử lý thỏa đáng, tuyệt không để trưởng môn cùng phó trưởng môn vì là việc vặt phân tâm. Như có sai lầm, cam được môn vi xử trí. Bàng Bạch Phát mỉm cười gật đầu, cố gắng nói: "Rất tốt, có hai vị lời ấy, bổn công tử liền yên tâm." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào A Chu trên người, mỉm cười nói: "A Chu cô nương nhạy bén lanh lợi, giỏi về nghe lời đoán ý, càng kiêm tâm tư linh động. Liền mặc cho vì là ân, trường luật khiến hiệp trợ tiểu huynh xử lý công việc hàng ngày, truyền đạt chỉ lệnh, hạch tra hồ sơ, thậm chí hiệp trợ tuần tra, ngươi thấy có được không?" Hắn chọn một cái gần kề trợ lý chức năng của gọi. A Chu ánh mắt sáng lên, nàng vốn là hiếu động mà bác, có thể đi theo Kiều Phong bên người làm việc, chính là cầu cũng không được, lập tức cười hì hì chào một cái: "A Chu lĩnh mệnh." Ổn thỏa rất hiệp trợ tiểu đại gia. "Nha không, tiểu phó trưởng môn, đem sự vụ xử lý rõ rõ ràng ràng." Nói xong còn đẹp đẽ địa xung Tiểu Phong trừng mắt nhìn. Tiểu Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, trong mắt nhưng cũng có ấm áp. Cuối cùng, Bàng Bạch Phát nhìn về phía Vương Ngự Yên: "Sư muội, ngươi nghe rộng nhớ dài, lý luận tinh thông, tâm tư kín đáo. Liên ở lại bổn công tử bên người, mặc cho điện bí trước, hiệp trợ bổn công tử thu dọn công văn, đệ đơn bí tịch, ghi chép yếu điểm, truyền đạt trưởng môn dụ lệnh, ngươi có bằng lòng hay không?" "Điện bí, miễn cưỡng xem như là phù hợp thư ký chức năng của gọi." Vương Ngự Yên nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, vuốt cằm nói: "Ngự Yên tuân mệnh." Ổn thỏa tận tâm hiệp trợ sư minh, xử lý công văn, bảo quản điện tịch, không dám sai lầm. Nàng vốn là thích tĩnh, có thể cùng thư tịch bí tịch làm bạn, chính là phát huy sở trường. Cho tới còn lại các viện chức vị, như cống hiến đường chi chủ sự, các nơi phân đà chi đà chủ, thậm chí tương lai khả năng trang bị thêm đan đường, khí đường chờ chức vụ, hiện nay ứng cử viên tạm thời chỗ trống. Nói tới chỗ này, Bàng Bạch Phát phi thường tự nhiên mà đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Phong, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo tuyệt đối tín nhiệm, bắt đầu rồi hắn hất tay trưởng quỹ đại nghiệp: "Tiểu huynh à, ngươi bây giờ là phó trưởng môn, này khảo sát nhân tài, phân biệt phẩm tính trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Trước mắt chúng ta dưới trướng có hơn 70 người, trong đó ắt sẽ có thể tạo chi tài. Ngươi mà tinh tế quan sát, nhiều mặt khảo sát, nhìn ai tâm tư kín đáo, có thể trưởng cống hiến hạch định, ai xử sự linh hoạt, có thể mặc cho ngoại giao liên lạc, ai có nhất nghệ tình, có thể phụ trách chuyên nghiệp sự vụ. Không cần nóng lòng nhất thời, ở tông môn chủ yếu cung điện chính thức khánh thành trước, đem một phần ngươi cho rằng ứng cử viên phù hợp danh sách đệ trình với bổn công tử liền có thể. Ánh mắt của ngươi, bổn công tử tin được." Tiểu Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng bị hoàn toàn tín nhiệm dòng nước ấm, càng là trách nhiệm tăng gấp bội, nghiêm nghị đáp: "Công tử yên tâm." Tiểu Mỗ tất làm cảnh giác cao độ, công chính khảo sát, tuyệt không mai một nhân tài, cũng tuyệt đối không cho phép thật giả lẫn lộn người chiếm cứ môn trước. Chờ cung điện khánh thành trước, ổn thỏa đệ trình một phần tường tận danh sách cùng công tử quyết đoán. Bàng Bạch Phát hài lòng ư một tiếng, phản phất giải quyết một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thuận thế liền đem tối rườm rà nhân tài khảo sát công tác đẩy đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn nói tới thực tế nhất vấn đề, tông môn xây dựng. Hoàng Sơn mặc dù tốt, nhưng gần như trống rỗng. Ta chờ cũng không thể vẫn ở nhờ ở sơn dân trong sân. Bàng Bạch Phát ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, khởi công xây dựng tông môn cung điện chính là trước mặt đệ nhất việc quan trọng. Việc này cũng cần phân công hợp tác, cùng dùng sở trưởng. Hắn nhìn về phía Tiêu Phong, "Tiêu huynh, ngươi hy vọng cao nhất, quyết đoán 10 phần, ở giữa điều hành, nắm toàn bộ toàn cục trách nhiệm, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tất cả nhân viên điều phối, vật tư chủ tính trùng, tiến độ đốc thúc đều cần ngươi đến nắm. Như có cái nào phân đoạn lười biếng hoặc gặp phải khó xử, cũng cần ngươi đứng ra giải quyết." Việc nghĩa chẳng từ. Tiêu Phong xúc động đồng ý, bực này chủ tính trung đại của việc, chính hợp tính tình của hắn. Bàng Bạch Phát vừa nhìn về phía Tô Tinh Hà, "Tô sư huynh, ngài với cơ quan xây dựng, phong thủy bố cục, kiến trúc quy chế phương diện, chính là chuyên gia. Cái này cung điện, lầu cát, diễn võ trường, bế quan tính thất chờ quy hoạch thiết kế, bao quát làm sao dựa vào núi thế, mượn địa lợi, bố trí khả năng trận pháp phòng ngự hoặc thanh tâm tụ khí chi cục, liền dựa cả vào ngài. Mời ngài mau chóng vẽ ra tường tận bản vẽ đến." Tô Tinh Hà bước dâu mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tin, "Trưởng môn yên tâm, việc này bao ở lão hủ trên người. Ổn thỏa thiết kế ra một bộ vừa thực dụng đại khí, lại ám hợp ta phái khí tượng cung điện đổ phổ đến. Cho tới cụ thể chấp hành, Bàng Bạch Phát cuối cùng nhìn về phía làm nóng người Du thị huynh đệ, liền muốn khổ cực hai vị Du trang chủ. Hai người ngươi tinh thông tổ chức nhân lực, chỉ huy thi công, chiêu mộ thợ thủ công, chọn mua vật liệu xây dựng, sắp xếp công kỳ, giám sát thi công chất lượng, bảo đảm thợ thủ công thực túc an toàn chờ tất cả cụ thể sự vụ, liền do Bách công viện toàn lực phụ trách. Nộ gặp nạn quyết việc, đúng lúc báo cho Kiều huynh định đoạt liền có thể." Du ký chắp tay nói, "Trưởng môn yên tâm. Huynh đệ ta hai người những cái khác không dám nói, tổ chức mấy trăm người khởi công xây phòng tuyệt không vấn đề. Định lấy tốc độ nhanh nhất, tốt nhất chất lượng, đem Tô tiên sinh thiết kế cung điện đứng ở này hoàng sơn đỉnh." Bàng Bạch Phát vỗ tay cười nói, "Như vậy rất tốt. Tiểu huynh nắm toàn bộ, Tô sư huynh thiết kế, Du thị huynh đệ chấp hành. Bốn vị chung sức hợp tác, lo gì tông môn không lập." Hắn đứng lên, cuối cùng tổng kết nói, "Hôm nay nghị mọi việc, liền như thế định ra. Chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, mau chóng động lên. Bổn công tử hy vọng không lâu sau đó, có thể nhìn thấy ta huyền tại Long Nguyên hòn đá tảng, vững vàng đúc ra tại đây hoàng sơn bên trên. Xin nghe trưởng môn lệnh dụ." Mọi người đồng thanh đáp, trong thanh âm tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng. Hội nghị kết thúc, mọi người từng người lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Phong lập tức bắt đầu suy nghĩ làm sao khảo sát nhân tài. Tô Tinh Hà không thể chờ đợi được nữa mà trở lại lâm thời thư phòng, trải ra trang giấy, bắt đầu cấu tứ vẽ bản vẽ. Du thị huynh đệ thì lại bắt đầu thương nghị ngày mai làm sao chiêu mộ thợ thủ công, hạch toán cần thiết vật liệu xây dựng. Bàng Bạch Phát thì lại nhàn nhã đặt ra nghị sự đường, nhìn phía xa ẩn ở trong màn đêm hoàng sơn đường biển, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hất tay trưởng quỹ bước tiến, bước đến thật là bước vàng. Chương 87, Mộ Dung Phục chuẩn bị Nam Trinh. Mộ Dung Bắc Kinh hiện dấu vết. Chương 87, Mộ Dung Phục chuẩn bị Nam Trinh. Mộ Dung Bắc Kinh hiện dấu vết. Cô Tô Tiến Tử Ổ đã từng mang theo vài phần tình thơ ý họa cùng bí ẩn dã tâm tham hợp trang, bây giờ rơi vào một mảnh trước nay chưa từng có bận rộn cùng sao động. Tự lôi cổ sơn trở về, Mộ Dung Phục phảng phất biến thành người khác. Ngày xưa phần kia hết sức duy trì thế gia công tử khí độ, đã bị một loại quả đoán, thậm chí thiết huyết cuồng nhiệt thay thế được. Trong đầu của hắn, nhiều lần vang vọng Bàng Bạch Phát phát họa Nam Cương bản kế hoạch, cùng với câu kia băng lạnh thấu xương cảnh cáo, Trung Nguyên khu vực có bổn công tử đánh đàn một ngày, liền không cho phép người khác gây sóng gió. Cân nhắc luôn mãi, hắn không phải không thừa nhận, Bàng Bạch Phát chỉ hải ngoại con đường, hầu như là Mộ Dung gia hiện nay duy nhất có thể được, mà tiền cảnh bao la nhất lựa chọn. Giang Nam khu vực, ở Bắc Kiều Phong, Nam Phục Hy liên thủ khai tông lập phái, đặc biệt là Bàng Bạch Phát bước vào tiên tiên sau khi, nhất định phải trở thành Mộ Dung thị phục hương đại yến tuyệt địa. Có rút lại, thu sạch xúc. Mộ Dung Phục đứng ở thư phòng cự bức bản đồ trước, âm thanh như chặt đình chém sát, đối với đứng trang nghiêm trước mặt Đặng Bách Xuyên, công giá cản, ba bất động, phong ba ác truyền đạt chỉ lệnh. Truyền lệnh, Biện Lương, Lạc Dương, Trường An, Tương Dương đất đai sở hữu ám cọc thám tử, trừ mức độ thấp nhất quan sát nhân viên, những người còn lại hết mức rút về. Các nơi lấy cửa hàng, tiêu cục, tiểu lâu vì là yểm hộ cứ điểm, có thể bán thành tiền thì lại bán thành tiền, có thể bái vàng bạc lập tức tiến hành, tốc độ phải nhanh. Đem sở hữu có thể sử dụng tài nguyên, hết mức chuyển thành tiền lương, quân giới, thuyền. Ba bất đồng theo thói quen mong muốn phản bác, không phải vậy, công tử gia, Trung Nguyên cơ nghiệp chính là mấy đời kinh doanh, cứ thế từ bỏ có hay không quá. Bao tam ca. Mộ Dung Phục đống nhiên nhìn lại, ánh mắt sắc bén như ứng, mang theo trước nay chưa từng có quyết tuyệt đạo. Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong đã với Hoàng Sơn hội tụ, nó thế đã thành. Lưu luyến nữa Trung Nguyên tất đất, chính là bởi vì nhỏ mất lớn, tự chịu diệt vong. Ánh mắt cần thả lâu dài, Nam Cương vạn dặm non sông, há lại là này Trung Nguyên một góc có thể so với. Đặng Bách Xuyên trầm ổn lĩnh mệnh nói, công tử gia mưu tính sâu xa, thuộc hạ rõ ràng. Tức khắc sắp xếp nhân thủ xử lý các nơi sản nghiệp, chỉ là động tác như thế, không dẫn một số thế lực chú ý. Không sao cả. Mộ Dung Phục vung tay lên nói, tận lực bí ẩn. Mặc dù bị nhận biết, bọn họ cũng chỉ khi ta Mộ Dung gia bị biến, hoặc mặc dù biết ta chờ mục tiêu là Nam Cương, chỉ sợ cũng vui vẻ thấy nó thành. Công giá nhị ca, ngươi phụ trách kinh giang hỗ trợ đêm cùng các nơi hào thường, mật mua lương thảo, cung nỏ, đao kiếm, chiêu mộ thông thạo thủy thủ người chèo thuyền, cùng chịu bán mạng kẻ liều mạng. Nhớ kỹ, muốn khuôn mặt mới, hành động bí mật. Công giá càn không người đáp, thuộc hạ linh mệnh. Chỉ là phương diện tiền bạc, dốc hết sở hữu. Mộ Dung Phục quả quyết nói, kho tàng đồ cổ ngọc khí, tranh chữ chân bảo, hết mức chiết khấu. Phi thường lúc, hành phi thường sự. Đợi ta đại yến long kỳ cắm vào lần Nam Cương, lo gì không có những này thủ vật. Phong Ba Ác làm nóng người nói, công tử gia, chuyện đánh nhau bao tại trên người ta. Chiêu mộ đến hào thủ, ta đến thao luyện. Mộ Dung Phục gật đầu nói, được. Nhưng ghi nhớ kỹ, sơ kỳ lấy tinh làm chủ, thả thiếu không đầu. Nam Cương tình thế phức tạp, ta muốn chính là có thể đánh trận đánh ác liệt, có thể thích ứng chướng lệ khu vực tinh nhuệ. Từng đạo chỉ lệnh tự yến tử ổ phát sinh, mộ dung thế gia này đã yên lặng nhiều năm cô máy chiến tranh, bắt đầu lấy gần như điên cuồng tốc độ vận chuyển. Vô số ẩn dấu thế lực bị kích hoạt lại lặng yên biến mất, các nơi sản nghiệp treo bảng bán ra, lượng lớn vàng bạc như khê hối hải, tràn vào Cô Tô, tam giáo cựu lưu nhân vật, bắt đầu bí ẩn hướng về Thái Hồ tụ tập. Mộ Dung Phục hầu như không ngủ không ngừng, cả người nào vào Nam Trinh đại nghiệp trên, trong mắt thiêu đốt quá cố chấp ngọn lửa. Phục Hưng đại yến là hắn suốt đời niềm tin, bây giờ con đường tùy biến, mục tiêu nhưng chưa bao giờ rõ ràng như thế. Nhưng mà, lần này động tĩnh, nhưng đã kinh động một cái vốn nên chết đi nhiều năm người. Ngay hôm đó, Mộ Dung Bắc giống như ưu linh, tự thiếu lâm tự bí mật về Cô Tô phụ cận, theo lệ kiểm tra mấy chỗ bí ẩn sản nghiệp. Đây là hắn nhiều năm quen thuộc, mặc dù già chết lánh đời, Mộ Dung gia căn cơ hắn nhưng tình cờ quan tâm. Có thể lần này nhìn thấy, nhưng không phải vững vàng hoạt động, mà là hỗn loạn tương bừng có rút lại trí như. Mấy chỗ tiền trang chính đang thanh bản, trưởng quỹ vẻ mặt vội vã, một tòa bí mật nhà kho chính vận chuyển vật tư trang thuyền, phương hướng càng là phía nam. Thậm chí ngay cả xếp vào quan phủ bên trong trọng yếu cơ sở ngầm đều nhận được rút đi chỉ lệnh. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Bắc che mặt hắc y dưới cao mày, Phục Nhi đây là đang làm gì? Tự bị căn cơ. Lớn như vậy quy mô có rút lại trung nguyên, bán tháo sản nghiệp, hắn điên rồi phải không? Khó đạo ra bên trong gia kinh thiên biến cố. Nghi ngờ không thôi bên dưới, Mộ Dung Bắc lập tức thay đổi hành trình, toàn lực chạy về đến tử ổ, nhất định phải tự mình làm Thanh Nhi tử đến tột cùng ý muốn như thế nào. Dựa vào đối với mật đạo quen thuộc, hắn dễ dàng lại bảo bí mật quan sát. Chỉ thấy Mộ Dung Phục tuy khuôn mặt bề ngoài, nhưng ánh mắt phấn khởi, không ngừng truyền đạt chỉ lệnh, nội dung đều quay chúng quanh chủ bị vật tư chiêu mộ nhân thủ xuôi nam chờ chữ. Lại nghe tứ đại gia thần nghị luận mảnh vỡ giống như lộ ra bảng bạch phát hoàng sơn nam cương kiến quốc chờ tử. Cẩn thận tra xét chắp vá, Mộ Dung Bắc rốt cục đại thể rõ ràng nhi tử kế hoạch. Từ bỏ trung nguyên, viễn chinh giao chỉ, chiến thành, thật định. Coi đây là cơ, trùng kiến đại yến. Mộ Dung Bắc trầm ngâm một lúc lâu, trong mắt tinh quang lóe lên, bảng bạch phát. Người này lại có như vậy ánh mắt quyết đoán. Cũng vì là Mộ Dung gia chỉ điều đường sáng. Phục Nhi động tác này tuy cấp tiến mạo hiểm, nhưng không phải bắn tên không đích, thậm chí có thể gọi quyết đoán kinh người. Như thành sự, sát thực so với tại đây thùng sắt giống như trung nguyên tìm kiếm hư vô mở mịn cơ hội mạnh hơn nhiều. Thành tựu lâu năm âm nhu ra, Mộ Dung Bắc cách cục ánh mắt khác nhau xa so với nhi tử lão lạc, trong nháy mắt nhìn thấy con đường này to lớn tiềm lực cũng có thể được, trong lòng đối với chưa từng gặp mặt bảng bạch phát, sinh ra mấy phần tán thưởng, đối với nhi tử quyết đoán cũng cảm vui mừng. Nhưng mà, khi hắn tiến một bước thám tính, biết được Mộ Dung Phục càng dự định lấy tuyệt học ra chuyển đấu chuyển tinh di đi trao đổi bảng bạch phát một môn tên là Tịch Tà kiếm phổ mà cần dẫn đao tự cung võ công lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hồ đồ. Mộ Dung Bắc mắng thầm, đấu chuyển tinh di chính là ta Mộ Dung thị đặt chân võ lâm chi bản, há có thể nhẹ dư người ngoài. Huống chi là bảng bạch phát bực này sâu không lường được chi địch. Tịch Tà kiếm phổ nghe tới liền tà dị, dù rằng học cấp tốc, đánh đổi quỷ dị như thế, há lại là vương đạo. Phục Nhi càng bị hải ngoại kiến quốc chi mộng sung mê man đầu, liền gia tộc căn bản cũng dám giao dịch. Trong mắt hắn hàn quang lấp lóe. Hắn tán thành xuôi nam khai thác, nhưng tuyệt không tán thành lấy đấu chuyển tinh di trao đổi. Cái môn này tuyệt học không chỉ có uy lực vô cùng, càng liên quan đến Mộ Dung thị tôn nghiêm cùng truyền thừa. Hắn quyết tâm ngăn cản vụ giao dịch này. Nhưng làm sao ngăn cản? Trực tiếp hiện thân khuyên can. Hắn đã chết nhiều năm, đột nhiên xuất hiện giải thích như thế nào? Mà Mộ Dung Phục bây giờ một lòng nam trinh, không hẳn chịu nghe. Xem ra, không thể làm gì khác hơn là âm thầm theo dõi, tùy cơ ứng biến. Mộ Dung Bắc định ra chủ ý, bất luận làm sao, đấu chuyển tinh di tuyệt không có thể rơi vào người bên ngoài bàn tay, đặc biệt là cái kia bảng bạch phát. Mấy ngày sau, Mộ Dung Phục đem xuôi nam tiền kỳ công tác đại thể sắp xếp thỏa đáng, liền dẫn sao chép tốt đấu chuyển tinh di bí tịch phó bản, ở tứ đại gia thần hộ vệ dưới rời đi yến tử ổ, đi đến Hoàng Sơn. Trong lòng hắn tràn ngập đối với tương lai ước mơ, cùng với đối với thu được Tịch Tà kiếm phổ lượng lớn chế tạo cao thủ chờ mong, hồn nhiên không cảm thấy phía sau xa xa nhằm vào một cái bóng tối giống như ưu linh, cha Mộ Dung Bắc. Từ Cô Tô đến Hoàng Sơn, lộ trình cũng gần. Mộ Dung Phục một nhóm cố gắng càng nhanh càng tốt, cũng dùng 4-5 ngày công phu. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Hoàng Sơn nguy nga thế núi đã thấy ở xa xa, mây mù bao phủ, muôn hình vạn trạng. Dưới chân núi mới xây lên không ít nhà ở sân, người đến người đi, bận rộn bên trong lộ ra một phái mới phát tông phái phồn thịnh sinh khí. Mộ Dung Phục trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần tâm tình rất phức tạp, vừa có đối với bảng bạch phát thủ đoạn kiêng kỵ, cũng có mấy phần không phục cùng đố kỵ. Thông báo sau khi, một nhóm bị tinh khuyết đệ tử dẫn hướng về bảng bạch phát chỗ ở chương 88, mây khói phù vân, lại không bận lòng, đấu chuyển tinh di đổi tịch Tà kiếm phổ chương 88, mây khói phù vân, lại không bận lòng, đấu chuyển tinh di đổi tịch Tà kiếm phổ thủy trúc thất thoáng, một hồ nước trong vi lan, lâm thủy trong lương đỉnh, bảng bạch phát một bộ áo lam, nhàn nhã ngồi trên ghế đá, chính ngâm từ á chu trong tay muốn tới dịch cân kinh tinh tế xem. Vương Ngữ Yên áo trắng như tuyết, biểu hiện chăm chú, ôm ấp tỉ bà, ngón tay nhỏ bé hoặc bát hoặc niệm, ngưng thần luyện tập thất huyền vô hình kiếm vận chỉ pháp cùng nội lực lưu truyền. Nàng thiên tư thông minh, lý luận căn cơ vững chắc, một khi thoát khỏi tâm trướng, tiến bộ cực nhanh, đầu ngón tay đã có yếu ớt luồng khí xoáy ẩn hiện, kéo bốn phía khí lưu, phát sinh nhỏ bé ong ong. Chợt nghe đến đỉnh viện lối vào truyền đến thủ sơn đệ tử thông báo, khởi bẩm trưởng môn. Cô Tô Mộ Dung Phục công tử mang theo tứ đại gia thần ở bên ngoài cầu kiến. Vương Ngữ Yên nghe tiếng, động tác đột nhiên hơi ngưng lại, mới vừa ngưng tụ luồng khí xoáy trong nháy mắt tán loạn. Sắc mặt nàng một bạch, trong mắt xẹt qua hoảng loạn luống cuống, theo bản năng liền muốn xoay người tách ra, bước chân đã hướng về đỉnh sau núi giả na nửa bước. Ngày ấy bị Mộ Dung Phục không chút do dự lưu lại, như con rơi giống như băng lãnh cảm thấy lại lần nữa dâng lên, chen lẫn oan ức, thất vọng cùng đâm nói: "Sư muội, nhân sinh khắp nơi thong dong." Bàng Bạch Phát giọng ôn hòa mang theo yên ổn lòng người sức mạnh, "Ngươi không cần làm tránh." Vương Ngữ Yên bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, trong mắt dãy rủa vô cùng, "Sư minh, ta..." Bàng Bạch Phát đứng dậy đi đến bên người nàng, ánh mắt bình tĩnh nói: "Tại đây đoàn quan hệ bên trong, ngươi chân thành lấy trở, không hề bảo lưu, chưa từng có nửa phần có lỗi với hắn địa phương. Ngược lại là hắn, cân nhắc hơn thiệt, đưa ngươi coi như có thể giao dịch thẻ đánh bạc, là hắn thua thiệt cho ngươi, là hắn mất phong độ cùng tình nghĩa. Đã như vậy, ngươi vì sao phải trốn? Vì sao dường như ngươi làm sai sự giống như không mặt mũi nào thấy hắn?" Hắn ngữ khí càng hoãn, tự đập vào nàng trong tâm khảm, bây giờ gặp lại, ngươi càng ưng để hắn nhìn thấy, không có hắn mộ dung phục, ngươi Vương Ngữ Yên như cũ rất tốt, thậm chí càng tốt hơn. Thế giới của ngươi không còn nhân hắn chuyển động, ngươi đã từng đi ra hướng về, có tân theo đuổi, tân đồng đạo, càng bao la thiên địa. Đối với hắn, thoải mái nở nụ cười, tỏ ra là đã hiểu sự lựa chọn khác, đồng thời cũng làm cho hắn rõ ràng, hắn cho ngươi đã là mây khói phù vân, lại không bận lòng. Phần này thản nhiên cùng siêu thoát, mới là đối với hắn ngày xưa lựa chọn thỏa đáng nhất đáp lại, cũng là ngươi tự ái chứng minh tốt nhất. Chẳng lẽ không được chứ? Vương Ngữ Yên ngơ ngác nghe, trong lòng ngực quẩn quẩn tâm tình dần dần bình phục. Nàng không phải không thừa nhận, Bàng Bạch Phát lời nói mặc dù trực tiếp, nhưng hiểu rõ lòng người, rất có trí tuệ. Nàng xác thực không làm sai bất cứ chuyện gì, vốn là không cần xấu hổ lúng túng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nỗi lòng, ánh mắt từ từ kiên định, tuy đầu ngón tay nhưng man mát, nhưng trọng trọng gật đầu nói, "Sư minh nói đúng lắm." "Ngữ Yên, rõ ràng, rất tốt." Bàng Bạch Phát khen ngợi nở nụ cười, cái kia liền ở chỗ này thấy hắn. Cùng với phía sau hắn đôi, lập tức cất giọng nói, "Xin mời Mộ Dung công tử đi vào." Không lâu lắm, tiếng bước chân lên. Mộ Dung Phục vẫn như cũ toàn thân áo trắng, tuấn nhã trên mặt mang theo quán có rụt rè mỉm cười, ở tứ đại gia thần chen chúc dưới đi vào đình viện. Sau khi ánh mắt của hắn đảo qua tròi nghỉ mát, thấy trong đình cũng không phải là chỉ có Bàng Bạch Phát một người, đạo kia quen thuộc Bạch Y Thiến Ảnh càng đỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó lúc, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, bước chân hơi ngừng lại. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, sẽ ở nơi đây đột nhiên như thế địa gặp lại Vương Ngữ Yên. Càng làm cho hắn tâm thần chấn động chính là ánh mắt của nàng, không có theo dự đoán ai đoán triền miên, không có hai mắt đẫm lệ, thậm chí không có rõ ràng phẫn nộ. Cặp kia trong suốt trong con ngươi xinh đẹp chỉ có một loại phức tạp bình tĩnh, mang theo một chút xa cách cùng xem kỹ, phản phất đang xem một cái quen thuộc người xa lạ. Nàng chỉ lặng lặng mà đứng, khí chất tự so với từ trước càng lạnh lạnh độc lập, phần kia nhân chăm chú võ học mà tân sinh thần thái, càng làm cho nàng so với trong ký ức tăng thêm mấy phần khó tả mị lực. Mộ Dung Phục tâm hồ, không khỏi nổi lên một tia cực phức tạp sóng lớn. Có chớp mắt kinh diễm, có bị trào bao giống như lung túng, có một tia nam nhân bản năng đối với mất đi chuyên môn người hái mộ vi diệu không khỏe, nhưng càng nhiều, là một loại bị nhìn tấu giống như chật vật cùng cấp tốc bay lên, vì chính mình giải vây lạnh lùng. Biểu muội, nàng sao ở đây? Vẫn cùng Bàng Bạch Phát như vậy thân cận. Nhìn nàng vẻ mặt, chẳng lẽ đã triệt để đầu hoài tống bão? Mộ Dung Phục trong lòng trong nháy mắt né qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng trên mặt cấp tốc khôi phục trấn định, thậm chí đem cái kia không khỏe chuyển hóa thành ở trên cao nhìn xuống tiếc hận, cũng được, nữ nhân trung quy ánh mắt tiệt cận. Nàng cũng không có thể hiểu được ta kế hoạch lớn đại nghiệp, lựa chọn khác trèo cao cảnh, cũng thuộc thường tình. Đợi ta phục quốc thành công, đăng cơ thành đế, cỡ nào tuyệt sắc không chiếm được. Nghĩ như vậy, Nhân Vương Ngữ Yên phản bội mà xin không vui, cấp tốc bị người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết tự mình an ủi bao trùm, ánh mắt một lần nữa bình tĩnh thậm chí lãnh đạo. Mộ Dung Phục cấp tốc thu dọn tâm tình, trên mặt lần thứ hai treo lên thế gia công tử không thể soi mói mỉm cười, tiến lên đối với Bàng Bạch Phát chắp tay nói, "Bàng công tử, có khỏe hay không?" Mộ Dung Phục đúng hẹn đến đây, hoàn thành chưa hết việc. Ánh mắt đảo qua trên bàn đá cổ cầm cùng Vương Ngữ Yên trong lòng thì bà, ngữ khí mang theo tìm tòi nghiên cứu nói, xem ra Bàng công tử chính đang truyền thụ biểu muội cao thâm âm luật võ học. Đúng là làm phiền. Trong lương đình, bầu không khí vi diệu. Mộ Dung Phục cái kia nhìn như khách sáo thăm hỏi, ẩn mang thăm dò cùng nghiên vông. Bàng Bạch Phát hồn nhiên chưa cảm thấy, chỉ tùy ý phất tay háo ra hiệu Mộ Dung Phục ở đối diện ghế đá ngồi xuống, ngữ khí tao nhã nói, "Mộ Dung công tử đến rất đúng lúc, sao đàm luận quấy rối? Buồn công tử cùng sư muội có điều hàng ngày luyện công. Âm luật chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, một ngày không thể hoàn phế." Ánh mắt của hắn đảo qua Mộ Dung Phục có chút phong trần áo bào, cùng với phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch tứ đại gia thần, còn có linh giác cảm ứng được một đạo bí ẩn khí tức, cười nói, "Xem Mộ Dung công tử như vậy trận chiến, nói vậy nam cương việc, đã là tên đã lắp vào cung." Mộ Dung Phục ngồi nghiêm chỉnh, nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, trên mặt lộ ra rụt rè mà khó nén giã tâm nụ cười, không dám giấu Bàng công tử, tất cả đều đã theo kế hoạch tiến hành. Tài chính, nhân thủ, thuyền đều ở xoay sở, chỉ đợi thời cơ thành thủ, liền có thể dương buồn xuôi nam. Lời ấy vừa biểu diễn hành động lực, cũng ở lấy lòng Bàng Bạch Phát, cho thấy sẽ không ngưng lại giang nam cùng tranh tài. Bàng Bạch Phát chẳng phải biết nó tâm tư, cười nhạt một tiếng nói, vậy thì tốt rồi. Buồn công tử cầu chúc Mộ Dung công tử nam cương mở ra cục diện, sớm ngày đăng cơ xứng đế. Chuyên đề tài, thẳng vào chủ đề hỏi, Mộ Dung công tử lần này đến đây, nhưng là vì là cái kia tịch tà kiếm phổ việc. Mộ Dung Phục thần sắc nghiêm lại, tự trong lòng lấy ra một vài dầu bao khỏa nghiêm mật quyển trục đặt bàn đá, đẩy đến Bàng Bạch Phát trước mặt, nghiêm mặt nói, chính là, đây là ta nhà họ Mộ Dung truyền tuyệt học đấu truyền tinh di bí tịch bản sao? Đúng hẹn định, xin mời Bàng công tử xem qua. Cũng xin mời Bàng công tử làm tròn lời hứa, đem tịch tà kiếm phổ giao cho tại hạ. Ánh mắt nhìn kỹ Bàng Bạch Phát, mang theo xem kỹ cùng chờ mong. Đặng Bách Xuyên mấy người cũng không khỏi nín hơi, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng. Vương Ngữ Yên ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng tư vị phức tạp. Thấy biểu ca càng thật muốn đem coi như sinh mệnh ra truyền tuyệt học lấy ra, trao đổi một môn cần trả giá như vậy đánh đổi võ công, chỉ cảm thấy người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phần kia chấp nhất gần như điên cuồng. Bàng Bạch Phát vẫn chưa lập tức đi chạm quyền trụ, chỉ liếc mắt một cái, ngựa khí vẫn như cũ bình thản nói, Mộ Dung công tử là người thoải mái. Có điều giao dịch trước, bổn công tử có vài câu từ thô tục, cần nói ở trước mặt. Mộ Dung Phục lông mày khó mà nhận ra vừa nhíu, nói, Bàng công tử mới nói. Số 1, Bàng Bạch Phát đưa ngón trỏ ra, tịch tà kiếm phổ uy lực vô cùng lớn, tiến triển cấp tốc, xác thực có thể giúp ngươi ngắn hạn bồi dưỡng một nhóm nhất lưu cao thủ, này điểm không thể nghi ngờ. Nhưng võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung bát tự yếu quyết, tuyệt đối không phải nói dối. Đây là không cách nào lẩn tránh, cũng không cách nào thủ xáo trước đề. Ngươi như thụ người, cần phải nói rõ đoạn mấu chốt này, có hay không tu luyện, đều nhờ tự nguyện, cương cầu không được, bằng không át gặp phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung Phục sắc mặt không hề thay đổi, hiện ra đã quyết định, trầm giọng nói, việc này Mộ Dung Phục rõ ràng. Thành phi thường sự, tất trở phi thường người, hành phi thường pháp. Tự có cam tâm vì là đại sự hiến thân chi sĩ. Bàng Bạch Phát gật đầu, tiếp tục nói, thứ hai, này công tuy học cấp tốc, nhưng có nó cực hạn, mà tâm pháp quá khích, tu luyện càng sâu, tính tình thay đổi xu âm liệt giả dối, cần lấy mạnh mẽ tâm trí điều động. Nó có thể làm nhất thời lợi khí, nhưng làm khó võ đạo căn bản. Mộ Dung công tử ngày khác như thành bá nghiệp, dưới trướng vẫn cần có đường đường chính chính chi sư, mới là ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Lời ấy đã là thành thật với nhau nhắc nhở. Mộ Dung Phục ánh mắt lấp lóe một hồi, chắp tay nói, đa tạ Bàng công tử đề điểm, Mộ Dung Phục nhớ rồi. Thứ ba, Bàng Bạch Phát vẻ mặt hơi lạnh nhạt nói, này phổ xuất từ bổn công tử bàn tay, hôm nay giao cho ngươi, chính là ngươi cơ duyên. Ngày khác như bởi vậy phổ diễn sinh bất kỳ mầm họa thù hận, đều cùng bản thân, cùng Hoàng Sơn không thiệp. Mộ Dung công tử cần tự mình gánh chịu tất cả hậu quả. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, quả quyết nói, đây là tự nhiên. Tất cả hậu quả, Mộ Dung Phục một mình gánh chịu. Được. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, xoay cổ tay một cái, tự không gian chứa đồ lấy ra một bản mỏng manh không tự đóng buộc chỉ sách, để nhẹ bàn đá, đẩy đến Mộ Dung Phục trước mặt. Đây là tịch tà kiếm phổ. Mộ Dung công tử, xin mời nghiệm xem. Mộ Dung Phục trong mắt, trong nháy mắt tuôn ra hết sức nóng rực ánh sáng, cưỡng chế kích động, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy sách, không thể chờ đợi được nữa mở ra tờ thứ nhất. Chỉ xem vài hàng quy tắc chung, cùng cái kia bức quỷ dị đường lối vận công đồ, hô hấp liền bỗng nhiên gấp gáp, trên mặt dâng lên mừng như điên. Lấy hắn võ học tu vi kiến thức, trong nháy mắt phán đoán ra này kiếm phổ ghi lại pháp môn tuy quỷ dị hung hiểm, nhưng là một môn cực kỳ cao thâm, mở ra lối riêng tuyệt thế kiếm pháp. Uy lực của nó vượt xa mong muốn. Quả nhiên là vô thượng kiếm pháp. Mộ Dung Phục âm thanh khẽ run, như nhặt được trí bảo giống như nắm chặt kiếm phổ, phản phất nắm chặt đi về bá nghiệp chìa khóa. Hắn hít sâu mấy hơi thở miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, đem kiếm phổ cẩn thận thu vào trong lòng. Đối với Bàng Bạch Phát trịnh trọng ôn quyền, Bàng công tử quả nhiên người đáng tin. Nay ân, Mộ Dung Phục khắc trong tấm khảm. Ngày khác nếu có điều thành, định không quên công tử hôm nay giúp đỡ tình. Bàng Bạch Phát nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ đem trên bản đấu truyện tinh di bí tịch bản sao cầm lấy, tiện tay mở ra cấp tốc nhìn một lần, sau đó ánh chừng một chút liền thu vào trong tay áo. Phản phất cái kia không phải người trong võ lâm tha thiết ước mơ tuyệt học, mà chỉ là một cái tầm thường sự vật. Giao dịch vừa đã hoàn thành, Mộ Dung công tử nếu như không có việc khác, liền xin cứ tự nhiên đi. Nam Cương đường xa, nói vậy công tử đã là quy tâm tự tiễn. Bàng Bạch Phát bưng lên trên bàn đá từ lâu nguội lạnh nước trà, làm ra tiễn khách tư thái. Mộ Dung Phục giờ khắc này tâm tư từ lâu bay tới Nam Cương, bay tới làm sao lợi dụng tịch tà kiếm phổ huấn luyện tử sĩ, khai thác danh giới bên trên, nghe vậy lập tức đứng dậy nói, như vậy, Mộ Dung Phục liền cáo tử. Bàng công tử, biểu muội, bảo trọng. Lần thứ hai chắp tay, ánh mắt ở Vương Ngự Yên trên mặt dừng lại nháy mắt, tự muốn từ nàng cái kia bình tĩnh không lay động trên mặt lại nhìn ra cái gì, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ được mang tứ đại gia thần xoay người nhanh chân rời đi, bóng lưng rất nhanh biến mất với rừng trúc cuối đường mòn. Từ đầu đến cuối, Vương Ngự Yên chưa lại phát một lời, chỉ yên tĩnh nhìn tất cả phát sinh. Cho đến Mộ Dung Phục bóng người hoàn toàn biến mất, nàng mới nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, ánh mắt có chút hoảng hốt, phản phất cáo biệt một cái dài lâu động. Bàng Bạch Phát hòa nhã nói, quá khứ, liền để nó quá khứ. Chăm chú lập tức, người thất huyền vô hình kiếm chỉ pháp vẫn cần luyện tập nhiều hơn, nội lực vận chuyển cùng đầu ngón tay phát lực muốn càng dùng một chút. Vương Ngữ Yên phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, vâng, sư minh. Ta vậy thì đi luyện tập. Thửng, đi thôi. Ta đi ra ngoài đi một chút. Thuận tiện. Xử lý một cái đôi. Bàng Bạch Phát nói, chắp tay chậm rãi đi ra sân, nhìn như tùy ý dọc theo trên núi đường mòn, hướng về một nơi ít dấu chân người rừng rậm đi đến, đồng thời ý niệm mở ra trong đầu màn ánh sáng. Chương 89, quyết chiến Mộ Dung Bắc chương 89, quyết chiến Mộ Dung Bắc đồng thời ý niệm mở ra trong đầu màn ánh sáng. Hiến tế tài kỹ vật một trong dịch cân kinh thu được 500 điểm biến động mệnh số, hiến tế tài kỹ vật một trong đấu chuyển tinh di thu được 450 điểm biến động mệnh số. Ở hiến tế đấu chuyển tinh di sau khi chớp mắt, màn ánh sáng trên xuất hiện một nhóm kim quang óng ánh đại tự, nhắc nhở, bản thế giới bát bộ tài kỹ vật đã thu sạch tập xong xuôi kim quang dần tức, màn ánh sáng cuối cùng ổn định lại, bản thể mệnh nguyên, 176 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 176 điểm. Biến động mệnh số 13-19 điểm chủ tu công pháp, phục ma thần âm thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 2000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 400 điểm cảnh giới. Thiên Thiên sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác gần dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem. Chỉ kém tài đạo vật, nhưng ta vẫn như cũ không có đầu mối chút nào. Bàng Bạch Phát âm thầm suy nghĩ, trong lương đình tất cả hết mức rơi vào xa xa trong rừng rậm, cặp kia sâu không thấy đáy trong con người. Mộ Dung Bắc cắn chặt hàm răng, hầu như lóe ra sao hỏa. Thay đổi. Phục Nhi càng thật sự thay đổi. Hắn trong lồng ngực quần quần không hề có một tiếng động gào thét, đó là đấu chuyển tinh di. Mộ Dung gia trăm năm căn cơ. Càng làm cho hắn nỗi lòng khó bình chính là, Bàng Bạch Phát tiếp nhận bí tịch lúc thần thái, như vậy tùy ý hờ hững, phản phất Mộ Dung thị coi như báo vật tuyệt học, cho hắn có điều là một cái tầm thường vật. Còn có Vương Ngữ Yên như vậy xa cách bình tĩnh thái độ. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn cảm thấy cục diện chính đang triệt để thoát ly không chế. Giờ khắc này, thấy Bàng Bạch Phát một mình đi dạo mà ra, Mộ Dung Bắc trong mắt nhuệ quang lóe lên, tâm trạng nhưng không khỏi nổi lên tầng tầng chần chờ. Hắn tính cách đang nghi, bụng dạ cực sâu, trên giang hồ liên quan với Bàng Bạch Phát các loại nghe đồn từ lâu rót đầy hắn trong tai. Chu diệt tứ đại ác nhân, hắn tự nghĩ cũng có thể làm được, cường chém Đinh Xuân Thu, như trả giá tương đương đánh đổi, nghĩ đến cũng không khó làm được, có thể cái kia phá cảnh tiên tiên tin tức, nhưng làm hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Hắn biết rõ Ngụy Tiên Tiên cùng chân chính tiên tiên trong lúc đó, mạnh nhất bạo phát hoặc có thể ngang hàng, nhưng cảnh giới tiên tiên cái kia lâu dài thâm hậu chân khí, vượt xa người thường khôi phục cùng kéo dài lực lượng, mới thật sự là đáng sợ địa phương. Chuyện này ý nghĩa là, một khi giao thủ, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không có thể bị đẩy vào kéo dài tiêu hao vũ bùn, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà, trước mắt hay là đã là cơ hội duy nhất. Hắn nhất định phải tra rõ người này sâu cạn. Nếu có thể nhân cơ hội đoạt lại đấu chuyển tinh di bí tịch, thì lại càng là tốt nhất lựa chọn. Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sắc ý cuối cùng vượt trên lo lắng. Thân hình hắn hơi động, như là ma lặng yên không một tiếng động địa theo đuôi mà lên, một thân dạ hành hắc ý liễu, cái khăn đen che mặt, chỉ có một đôi mắt bên trong đan dệt kinh nộ, quyết tuyệt cùng băng lạnh ngọn lửa. Phía trước Bàng Bạch Phát tự không chỗ nào cảm thấy, vẫn như cũng không nhanh không chậm địa dọc theo ngọn núi kính mà đi. Cho đến đi tới một nơi khe núi, tầm mắt lược được che đậy trước mắt, thân hình hắn đột nhiên gia tốc. Cũng không phải là tầm thường bộ pháp, mà là trực tiếp sử dụng tới thượng thừa khinh công, thân hình dường như hóa thành một tia lam nhạt khói, càng hướng về chính phương tây hướng về mau chóng bút đi, thế đi nhanh chóng, vượt xa người thường tưởng tượng. Mộ Dung Bắc trong lòng dùng mình, hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, lúc này để tụ toàn thân công lực, đem kinh thân thuật thúc đến cực hạn, như ảnh tùy hình giống như hẹp chế phía trước đạo kia thân ảnh lơ lửng. Hai người một trước một sau, giống như hai đạo phá không mà đi chấp giật, cấp tốc đem Hoàng Sơn chủ phong để qua phía sau. Bàng Bạch Phát rõ ràng có ý định dẫn dắt, phương hướng không chút nào lệch, một đường hướng tây. Dưới chân núi non sông suối cực nhanh, ước chừng chạy đi 40-50 dặm khu vực, trước mắt rộng mở hiện ra một mảnh mênh mông đất ngập nước. Chỉ thấy đầm lầy chi chít như sao trên trời, vô biên vô hạn bụi lau sậy sinh nằm dày đặc, cao có thể không ai, gió thổi qua lúc, tạo nên tầng tầng màu xám trắng vi lãng, vang xào xạc. Khắp nơi hoang vu, mênh mông không có dấu người. Bàng Bạch Phát thân hình ở giữa không trung hơi gặp lại, đúng như hồng nhạn đạp tuyết, mềm mại vô cùng rơi vào đầm cỏ lau nơi sâu xa, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mộ Dung Bắc không chậm trễ chút nào, theo sát phía sau lướt vào vi tùng. Bốn phía nhất thời bị lít nha lít nhít cỏ lau vây quanh, ngăn cách sở hữu ngoại lai tầm mắt, chỉ có tiếng gió cùng hơi nước tràn ngập, tính liêu đến làm người trong lòng lạnh lẽo. Hắn đang tự ngưng thần nín hơi, toàn lực siêu tầm đối phương tung tích lúc, một cái réo rắt hở hương âm thanh, dường như dán vào hắn bên tai vang lên, rõ ràng ở trống trải đầm cỏ lau bên trong xa xôi vang vọng. Theo như vậy xa, không cảm thấy mệt sao, Mộ Dung lão tặc? Hoặc là, bổn công tử nên gọi ngươi một tiếng, Mộ Dung bác. Mộ Dung bác thân hình đột nhiên cứng đờ, dường như bị vô hình hàn băng đông triệt. Hắn chậm rãi xoay người, che mặt cái khăn đen phía trên, cặp kia thâm thúy nham hiểm con người, gắt gao tập trung âm thanh đến nơi. Chỉ thấy phía sau hơn 10 trượng ở ngoài, một mảnh hơi cao khô giáo gò đất trên, Bàng Bạch Phát đứng chắp tay, một bộ áo lam ở sám trăng cỏ lau bối cảnh tôn lên dưới, càng có vẻ siêu nhiên xuất trần. Bộ kia thái pháp cổ cầm, không cần tay nâng, tự mình dựa vào tiên tiên chân khí, trôi nổi ở bên người hắn khoảng một tấc, bảy cái dây đàn ở đèn tối thiên quang dưới, chảy xuôi băng lạnh thâm thúy ánh sáng. Mộ Dung Bác tự nhận ẩn nút thuật thiên hạ vô song, giả chết lánh đời mấy chục năm, liền con trai ruột, Thiếu Lâm Huyền Từ bọn người chưa từng nhận biết, tuổi tác nhẹ nhàng Bàng Bạch Phát, làm sao có thể một cái nói toạc ra thân phận của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, bụng dạ cực sâu hạng người, kinh hãi chỉ kéo dài mấy mắt, liền mạnh mẽ đè xuống. Nếu đã bị gọi ra, lại ẩn giấu đã là phí công. Hắn chậm rãi kéo xuống che mặt cái khăn đen, lộ ra một tấm giàn mua, vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa tuấn lãng đường biển khuôn mặt, chỉ là cặp mắt kia, giờ khắc này tràn ngập nham hiểm, ngạc nhiên nghi ngờ cùng băng lạnh sắc cơ. Bàng Bạch Phát. Mộ Dung Bác âm thanh khàn khàn khô khốc, phản phất nhiều năm chưa từng rõ ràng như thế địa phun ra tên của chính mình, ngươi là làm sao nhận ra lão phu? Bàng Bạch Phát phản phất đang thưởng thức mảnh này vô biên đầm cỏ lau mênh mông cảnh sắc, ngữ khí nhàn nhã đến như là đang cùng bạn cũ nói chuyện phiếm. Mộ Dung lão tặc này chết nhiều năm người, trên người nhưng không nửa phần mộ bên trong âm vũ khí, trái lại nội lực tinh khiết, sinh cơ dồi dào, càng kiêm vừa mới tâm tình quấy động, khí tức hơi lộ ra, cái kia Mộ Dung gia đặc hữu nội công nội tình, nhưng không lừa gạt được bổn công tử linh giác. Nhận ra ngươi, rất khó sao? Mộ Dung Bác sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn. Người này không chỉ có võ công cao đến tà môn, động này sát lực cùng tâm tư kín đáo trình độ, càng là đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sở hữu tạp niệm, trong mắt chỉ còn dư lại băng lạnh quyết tuyệt, nếu ngươi đã biết, cái kia liền không thể để ngươi sống nữa. Giao ra đấu chuyển tinh di bí tịch, lão phu hoặc có thể cân nhắc cho ngươi một cái thoải mái. Lời còn chưa dứt, hắn càng không có dấu hiệu nào địa động thủ. Biết rõ Bàng Bạch Phát lợi hại, Mộ Dung Bác vừa ra tay chính là sát chiêu, gắng đạt tới chiếm trước tiên cơ. Chương 90, ác liệt kiếm mang tao nhã tung hoành. Chương 90, ác liệt kiếm mang tao nhã tung hoành. Mộ Dung Bắc thân hình loáng một cái, giống như quỷ mị lẫn gần, ngón trỏ tay phải lặng yên điểm ra, vô thanh vô tức, một đạo lạnh lẽo tận xương, chuyên phá nội ra chân khí chỉ lực, vô tướng kiếp chỉ, đã như độc xà xuất động giống như bắn về phía Bàng Bạch Phát hậu tâm đại huyệt. Nay chỉ tay, đem Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ Âm Nhu Ác Độc cùng Mộ Dung Gia thân pháp quỷ quyệt hòa làm một thể, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, độc, quả là giang hồ cao thủ tuyệt thế phong độ. Nhưng mà, ngay ở chỉ lực sắp cùng thể trước mắt, vụ vẫn nhẹ nhàng trôi nổi với Bàng Bạch Phát bên cạnh người thái pháp cổ cầm, không người phụ động, bên trên một cái thương huyền, nhưng tự mình cao tần rung động, phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà réo rắt ong ong. Một đạo cô đọng vô cùng, dài chừng ba thước, toàn thân lập lòe màu lam nhạt đông tuyết ánh sáng lộng lẫy ác liệt kiếm mang, chiêm chức một tiếng bắn nhanh ra. Này kiếm mang do tinh khiết tiên thiên chân nguyên cao độ ngưng tụ, hiển hóa ra chí hàn thực chất. Tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, xé rách không khí, phát sinh bèo tiếng rít, đâm thẳng Mộ Dung Bắc ngược huyệt thiên trung. Càng mang theo một luồng đóng băng linh hồn hàn ý. Mộ Dung Bắc đến cùng là nhiều năm lâu năm cao thủ tuyệt thế, tuy kinh không loạn, bước ngoặt sinh tử, suốt đời tu vi trong nháy mắt bạo phát. Hắn không dám gắng đón đỡ quỷ dị này kiếm mang, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía bên phải đột nhiên trượt đi. Sử dụng tới Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong tinh diệu tuyệt luân đại na di thân pháp suýt xảy ra tai nạn địa tách ra kiếm mang bén nhọn nhất sắc bén. Đồng thời, hắn ngón trỏ trái lặng yên quyền lên, tụ lực với đầu ngón tay, vô thanh vô tức địa về phía trước một điểm. Một luồng mạnh mẽ cô đọng, nhưng ẩn chứa cực kỳ tinh chuẩn lực phá hoại chỉ phong, dường như đạn ra khỏi nòng, mãnh liệt vô cùng bắn về phía Bàng Bạch Phát bụng dưới đan điền muốn hại, chỗ hiểm. Nhà họ Mộ Dung truyền tuyệt học, chuyên phá nội gia cương khí. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát phảng phất từ lâu nở tới hắn né tránh con đường cùng phản kích thủ đoạn. Thân hình dường như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng tiến diện, liền để đạo kia mạnh mẽ chỉ lực thất bại. Đồng thời, tay phải hắn ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa khép lại, cực kỳ ưu nhã hướng về Mộ Dung Bắc né tránh sau điểm đến phương hướng, lăng không bạch một cái. Thái pháp cầm trên, giác trưng hai huyền đồng thời chấn động. Hai đạo so với trước càng thêm trắng kiện, hàn ý càng tăng lên băng lam kiếm mang, đan sen chấm ra, uy tích xảo quyệt, đóng kín Mộ Dung Bắc khoảng trường, trái phải xê dịch không gian. Mộ Dung Bắc con ngươi co rụt lại, trong lòng ngơ ngác càng sâu, hắn có thể dự đoán thân pháp của ta điểm đến. Trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên hấp khí, lồng ngực sụp đổ. Thân thể dường như không có xương giống như về phía sau mạnh mẽ gặp lại, sử dụng một chiêu thiết bản tiểu công phu, hiểm chi lại hiểm địa để hai đạo kiếm mang dán vào chóp mũi cùng lồng ngực sẽ qua. Thấu xương kia hàn ý, hầu như đông lại dòng máu của hắn. Kiếm mang sẽ qua, đem phía sau hắn tảng lớn cỏ lau tận gốc chặt đứt, mặt vỡ nơi bóng loáng như gương, mà trong nháy mắt bao trùm trên một tầng dày đặc xương trắng. Thật quỷ dị âm công hòa kiếm, thật là tinh diệu dự đoán. Mộ Dung Bắc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không dám tiếp tục có chút xem thường. Hắn biết, nếu không lấy ra bản lĩnh thật sự, hôm nay e sợ thật muốn ngỏm tại đây. Tiểu bối muốn chết. Mộ Dung Bắc quát chói hai một tiếng, dựa thế về phía sau tung bay hơn trượng, song trưởng đột nhiên ở trước ngực tạo thành chữ thập, lập tức chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra. Một luồng bàng bạc cấm nhu, phản phất có thể ăn mòn vạn vật sinh cơ trường lực, dường như thủy triều màu xám giống như mãnh liệt mà ra, nơi đi qua nơi, cỏ lau cấp tốc khô héo biến thành màu đen, liền không khí đều phát sinh xì xì gào thét. Thiếu Lâm tuyệt kỹ, bàn ngược trưởng, lại bị hắn luyện được âm tà quỷ dị, mất Phật môn chính đạo khí tượng. Bàng Bạch Phát ánh mắt lãnh đạm, vẫn như cũ không tránh không né. Hắn tay trái như cũ rửa vào phía sau, tay phải năm ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, ở dây đàn trên ưu nhã điều khiển. Cung, thương, góc, trưng, vũ. Năm tiếng tiếng đàn liền thành một vùng, sục sôi cao vút. Năm đạo bóng ánh băng lam kiếm mang, ương huyền bắn nhanh ra, cũng không phải là gắng chống đỡ cái kia màu xám trưởng lực thủy triều, mà là trên không trung đầu đuôi liên kết, xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo to lớn, hàn quang lóng lánh bông tuyết mũi khoan, mang theo sắc bén gào thét, mạnh mẽ xuyên hướng về trưởng lực ở trung tâm nhất một điểm. Lấy điểm phá mặt. Độc cô cửu kiếm phá khí thức lý lẽ, hòa vào kiếm mang bên trong. Xì, ầm. Kịch liệt ma sát tiếng nổ mạnh vang lên. Đông Tuyết mũi khoan điên cùng xoay tròn lôi kéo, màu xám trưởng lực thủy triều kịch liệt rung động lan lộn. Cuối cùng, Đông Tuyết mũi khoan tiêu hao hết năng lượng đổ nát, cái kia âm nhu trưởng lực cũng bị từ bên trong xé ra, thiên hướng hai bên, đem tảng lớn đầm lầy bùn đất ăn mòn ra thử thử vang vọng hồ sâu. Mộ Dung Bắc bị này cố lực phản chấn động đến mức khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi về sau một bước, trong mắt kinh hãi gần chết. Hắn khổ tu nhiều năm bàn nhược trưởng lực, càng bị đối phương lấy phương thức này dễ dàng phá vỡ. Ngươi đây là cái gì võ công? Mộ Dung Bắc thất thanh quát lên, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Bàng Bạch Phát đồng bình đứng ở một cái hơi lay động cỏ lau bên trên, tay áo phất động, phản phất tiên nhân lâm phàm, ngựa khí mang theo nhàn nhạt trêu tức, giết ngươi võ công. Mộ Dung Bác, ngươi còn có bao nhiêu Thiếu Lâm tuyệt kỹ, không ngại từng cái xuất ra, để bổn công tử nhìn một cái, ngươi này kẻ trộm, đến tột cùng từ trong tàng kinh cắt trộm bao nhiêu đồ vật, lại luyện sai lệch bao nhiêu. Lời này dường như độc trầm, mạnh mẽ đâm vào Mộ Dung Bác chỗ đau. Hắn bí mật lớn nhất, không chỉ có bị đối phương gọi ra, càng bị như vậy khinh bị trào phúng. Ngông cuồng. Mộ Dung Bác nổi giận, lý trí cơ hồ bị lửa giận thôn phệ. Thân hình hắn đột nhiên lay động, dường như trong nháy mắt phân hóa ra ba đạo hư thực khó phân biệt bóng người, từ khác nhau phương hướng đánh về phía Bàng Bạch Phát. Mỗi một đạo bóng người đều sử dụng tới không giống tuyệt kỹ. Bên trái bóng người năm ngón tay như câu, đầu ngón tay nổi lên u bích quang trạch, mang theo gió tanh chụp vào Bàng Bạch Phát kiết hầu, ác liệt tàn nhẫn, Thiếu Lâm Long trào thủ, nhưng lộ ra tà khí. Phía bên phải bóng người chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm cực hàn âm lực, vô thanh vô tức điểm hướng về Bàng Bạch Phát huyệt thái dương, vô tướng tiếp chỉ, thâm độc càng tăng lên. Trung gian chân thân thì lại song trường tung bay, trường ảnh tầng tầng, dường như thiên thủ quan âm, rồi lại mang theo một luồng tà âm, quấy nhiễu tâm thần người, nhân đà la chảo kết hợp một loại nào đó ma âm công phu. Chỉ một thoáng, chảo ảnh, chỉ phong, trường ấn, ma âm, đem Bàng Bạch Phát quanh thân mấy trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ. Thế tiến công bí mật tập quỷ dị, vừa xa trước. Này chính là Mộ Dung Bắc đáng sợ địa phương, Bắc thông rất nhiều tuyệt học, dù chưa tất mọi thứ đạt tới hóa cảnh, nhưng hạ bút thành văn, phối hợp với nhau, uy lực tăng gấp bội. Nếu là Tô Tinh Hà hoặc Kiều Phong ở đây, nhìn thấy như vậy thế tiến công, chỉ sợ cũng phải toàn lực ứng phó, tự nghĩ khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát chỉ là khe khẽ lắc đầu, phản phất ở tiết hận cái gì. Có hoa không quả, tập mà không tinh. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn năm ngón tay cực kỳ ưu nhã ở thái phát cầm bảy cái dây đàn trên nhẹ phẩy mà qua. Bắt đầu phục ma diêu quang. Bong 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 bong. Tiếng đàn đống nhiên trở nên gấp gáp mà túc sát. Bảy đạo băng lam kiếm mang cũng không phải là đồng thời bắn ra, mà là dường như nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, phân ba làn sóng. Làn sóng thứ nhất hai đạo kiếm mang tinh chuẩn vô cùng bắn về phía hai bên trái phải bóng mở, trong nháy mắt đem cắn nát. Làn sóng thứ hai hai đạo kiếm mang đâm thẳng trung gian chân thân cặp kia tung bay bàn tay cổ tay bộ thần kỳ môn, công nó tất cứu. Làn sóng thứ ba ba đạo kiếm mang thì lại dường như nắm giữ sinh mệnh giống như vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, vòng qua tầng tầng trường ảnh, đến thẳng Mộ Dung Bát hạ bản hoàn nhảy, túc tam lý trở huyện, bức ép biến chiêu. Tinh chuẩn, hiệu suất cao, tàn nhẫn. Phản phất mỗi một đạo kiếm mang đều dài con mắt, luôn có thể tìm tới Mộ Dung Bát chiêu thức chuyển đổi cái kia chớp mắt là qua nhỏ bé cái hở, hoặc là nó cương khí hộ thân yếu kém nhất địa phương. Chương 91, Mộ Dung Bát toàn lực ứng phó, Bàng Bạch Phát tùy ý ứng đối. Chương 91, Mộ Dung Bát toàn lực ứng phó, Bàng Bạch Phát tùy ý ứng đối. Mộ Dung Bát hú lên quái dị, chỉ cảm thấy đối phương này ầm kiếm thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chính mình các loại rượu chiêu phản phất thành chuyện cười, khắp nơi bị quản chế, uất ức vô cùng. Hắn không thể không lại lần nữa triển khai đại na di thân pháp, dường như say rượu giống như lảo đảo né tránh, đồng thời song trưởng liên đập, trưởng phong gào thét, miễn cưỡng hóa giải đi tấn công về phía hạ bản kiếm mang, có vẻ vô cùng chật vật. Cái kia kéo tới trưởng phong, tới gần Bàng Bạch Phát quanh thân ba thước, liền bị xoay quanh bay lượn tiên thiên băng điệp tỏa ra cực hàn khí tức đông lại, tinh chế, khó có thể xâm nhập mảy may. Ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Bàng Bạch Phát âm thanh lại vang lên, mang theo một tia ghét bỏ, như chỉ là như vậy, vậy cũng quá khiến bổn công tử thất vọng rồi. Lấy ra ngươi ám hại huyền tử, gây xích mích liêu triều đại nhà Tống nham hiểm sức lực đến. Mộ Dung Bác tức đến cơ hồ thổ huyết, ánh mắt oán độc vô cùng. Hắn biết, hắn nhất định phải liều mạng. Đột nhiên, hắn hét dài một tiếng, khí thế quanh người đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Bóng người của hắn trở nên mơ hồ lên, dường như cái bóng trong nước, ở trong bụi lao sậy cấp tốc qua lại, chợt trái chợt phải, lúc trước lúc sau, tốc độ nhanh chỉ còn dư lại nhàn nhạt tàn ảnh. Càng đáng sợ chính là, sự công kích của hắn phương thức cũng thay đổi. Không còn là thẳng thắn thoải mái trưởng lực chỉ phong, mà là lặng yên không một tiếng động ám tập. Xì, một tia nhỏ bé đến mức tận cùng chỉ phong, từ Bàng Bạch Phát phía sau ngoài ba trượng đầm lầy nước bùn bên trong bắn ra, đánh thẳng sau đó não huyệt ngọc trầm. Bàng Bạch Phát phảng phất sau đầu trừng mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là tâm niệm khẽ nhúc đích, chúng đang điền một cái huyền ảnh chấn động. Thái Phát cầm vũ huyền lập tức run rẩy, một đạo nhỏ bé kiếm mang đi sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh nát chỉ phong. Phúc, lại một viên nhuộm dần kịch độc, nhỏ như lông bò bích lân trầm, từ bên trái chập chẩn cỏ lau cái bên trong bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Bàng Bạch Phát hai trái nghe cung huyệt. Bàng Bạch Phát tay phải ngón út nhìn như tùy ý một móc. Thái Phát cầm cung huyền phát sinh một tiếng trầm thấp vang ngọng, một đạo cô động kiếm mang đem độc châm lăng không đánh bay, đóng đinh ở phía xa một gốc cây cây khô trên, trong nháy mắt đem đông thành bằng đống. Mộ Dung Bắc dường như rảo hoạt nhất độc xà, ẩn nấp ở đầm lầy cùng cỏ lau nơi sâu xa, đem thiếu lâm tuyệt kỹ cùng hắn Mộ Dung gia bí truyền ám sát thuật kết hợp, phát động liên miên không dứt đánh lén. Chỉ lực, trường phong, ám khí, thậm chí lợi dụng hoàn cảnh chế tạo huyễn ảnh cùng gói đầu, tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Này dĩ nhiên siêu thoát rồi chính diện quyết đấu phạm chủ, mà là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ám sát thủ đoạn. Như đổi làm bất kỳ một vị ngụy tiên tiên cao thủ, ở đây trong hoàn cảnh, đối mặt Mộ Dung Bắc bực này lão lạt quỷ quyệt ám sát thuật, chỉ sợ cũng phải luôn cuống tay chân, thậm chí khả năng bị thương. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát trước sau đứng thẳng tại chỗ, tay trái phụ lưng, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động nửa phần. Thái Phát cầm trôi nổi trước người, hoặc tự minh, hoặc bị tay phải hắn ngón tay nhẹ phẩy, từng đạo băng lam kiếm mang, dường như nắm giữ sinh mệnh tinh linh, tinh chuẩn đố lại tiệt, cắt chém, vạch trần cái kia từ bốn phương tám hướng kéo tới thâm độc công kích. Tâm niệm cùng ngón tay cùng sử dụng, kiếm mang khi thì như tật phong sậu vũ, khi thì như rắn ra khỏi hàng, đem độc cô cửu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch, phá hết vạn pháp tinh túy, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi khi có thể ở Mộ Dung Bắc công kích đem phát chưa phát, hoặc sức mạnh chuyển đổi vi diệu trong nháy mắt, phát sinh một đòn chí mạng, làm cho hắn không thể không gián đoạn công kích, chật vật né tránh. Mộ Dung Bắc càng đánh càng là hoảng sợ, càng đánh càng là lạnh lẽo. Hắn cảm giác mình lại như một con rơi vào rồi chu vong bướm đêm, bất luận dễ dỗi như thế nào, làm sao biến hóa thủ đoạn, đều không thể tránh thoát tấm kia vô hình người lớn. Đối phương linh giác nhạy cảm đến đáng sợ, phản phất có thể báo trước hắn tất cả hành động. Kiếm của đối phương mang ác liệt đến đáng sợ, không có gì không phá, không gì không xuyên thủng. Đối phương chân khí càng là tinh khiết hùng hậu đến đáng sợ, phản phất vô cùng vô tận. Đây thật sự là một cái mới vừa đột phá tiên thiên người sao? Hạch. Một tiếng rên. Mộ Dung Bắc trung quy không thể hoàn toàn tách ra sở hữu kiếm mang, một đạo băng lam kiếm mang sắt vai trái của hắn sẽ qua, mang theo một lưu huyết hòa. Vết thương cũng không sâu, nhưng một luồng cực kỳ khủng bố hàn ý trong nháy mắt xâm nhập, hầu như đem hắn toàn bộ cánh tay trái đông cứng. Huyết dịch đọc lại, kinh mạch đâm nói. Hắn ngơ ngác trở lui, liên tục triển khai thoan tung thuật hai cái lên xuống liền lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, đội vàng vận công bức chủ cái kia cô đáng sợ hàn khí, sắc mặt đã là trắng xám mấy phần. Hắn nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Đánh không lại, thật sự đánh không lại. Bất luận minh công ám tập, bất luận sử dụng loại nào tuyệt học giữ nhà, đều bị đối phương cực kỳ dễ như ăn cháo địa phá giải, thậm chí phản thương. Trốn, nhất định phải lập tức đào tẩu. Lưu được núi xanh ở, không lo không củi đốt. Đấu chuyển tinh di bí tịch cố nhiên trọng yếu, nhưng mình tính mạng càng quan trọng. Ý nghĩ nhất định, Mộ Dung Bắc không còn chút nào nữa do dự. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, dẫm nát một mảnh đất đầm lầy diện, mượn lực về phía sau bắn nhanh đồng thời, hai tay liền dương. Vô số ngâm độc tiền tài tiêu, phi hoàng thạch, thấu xương đinh, dường như mưa to giống như bắn về phía bảng bạch phát, bao trùm sở hữu khả năng truy kích con đường. Đây cũng không phải là vì đả thương địch thủ, chỉ vì ngăn trở địch chốc lát. Đồng thời, thân hình hắn xoay một cái, càng không chút do dự mà hướng về đầm cỏ lao nơi sâu xa nhất, lầy lội tối thịnh đầm lầy khu vực bỏ mạng chạy đi. Hắn dựa vào thoăn tung tư thế, thân hình đột nhiên trầm xuống phía dưới, dường như con lươn chui vào phía dưới vận đục đầm lầy nước bùn bên trong. Đồng thời triển khai quy tức chi pháp, thu lại sở hữu khí tức, phản phất trong nháy mắt biến mất rồi. Hắn thậm chí không tiếc làm bẩn tự thân, cũng phải mượn này hoàn cảnh ác liệt trốn đảo mạng. Ồ, người đâu? Lại bị hắn chạy trốn. Thực sự là đáng ghét. Bàng Bạch phát lạnh lạnh âm thanh, ở trong bụi lao sậy chuyển vàng, rõ ràng ở Mộ Dung Bắc vang lên bên tai, mang theo một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức. Đối mặt cái kia đầy trời ám khí, Bàng Bạch phát thậm chí chẳng muốn đến xem. Thái Phát Cầm không người tự mình, thất huyền hơi chấn động, một tầng màu lam nhạt đông tuyết vòng bảo vệ trong nháy mắt hình thành, sở hữu ám khí đánh vào mặt trên, phát sinh len ken con vang lên giòn giã, đều bị bắn bay đông lại. Mà Bàng Bạch phát bóng người, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn bồng bềnh rơi vào một cái không bị lan đến cỏ lao sao trên, tay áo phiêu phiêu, không dính một hạt bụi. Hắn nhìn Mộ Dung Bắc biến mất cái kia mảnh sùng sụp nổi bong bóng nước bùn, trong mắt lóe ra một tia thú vị, cho rằng trốn vào bùn bên trong, liền có thể biến thành cá trạch. Trong lòng hắn khép cười một tiếng, càng không nóng lòng công kích, trái lại dù bận vẫn ung dung chờ đợi, thầm nói, bổn công tử ngược lại muốn xem, ngươi này lao ố quy có thể biệt bao lâu. Đầm lầy bên dưới, Mộ Dung Bắc ngừng thở, toàn lực thu lại khí tức, trong lòng kinh nghi bất định. Đối phương vì sao không truy kích? Là không tìm được hắn? Vẫn là thời gian từng chút trôi qua, nước bùn băng lạnh cùng nghẹt thở cảm không ngừng ăn mòn Mộ Dung Bắc cảm quan. Nội lực của hắn tuy thâm, quy tức công cũng có thể duy trì khá lâu, nhưng chúng quy không phải thật sự rùa đen. Ngay ở hắn khí tức đã hết, không nhịn được muốn lặng lẽ lúc lấy hơi, một đạo nhỏ bé nhưng ác liệt vô cùng băng lam kiếm mang, dường như dài ra con mắt bình thường, tinh chuẩn địa xuyên thấu nước bùn, bắn về phía hắn ẩn thân địa phương. Mộ Dung Bắc kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên từ bùn nhão bên trong thoát ra, vô cùng chật vật, cả người dính đầy hắt xuống nước bùn. Hắn vừa lộ ra đầu, chưa tới kịp để thở, đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm mang đã theo nhau mà tới, làm cho hắn luôn cuống tay chân, chỉ có thể ở đất đầm lầy trên điên cuồng né tránh, đó nữa, dường như rơi vào vũng bùn của thú. Chương 92, nhường ngươi chính mình đưa tới cửa lãnh cái chết, càng ưu nhã. Chương 92, nhường ngươi chính mình đưa tới cửa lãnh cái chết, càng ưu nhã. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng ở cỏ lau sao trên, tay phải ngón tay tỉnh cờ hời hợt địa phất một cái dây đàn, liền có một lạng ánh kiếm bắn ra, làm cho Mộ Dung Bác nhảy nhót tương mừng, trước sau không cách nào thoát ly vòng chiến, càng không cách nào thở dốc. Hắn vô cùng chật vật địa ở nước bùn bên trong lăn lộn tránh né, kiếm mang sát phía sau lưng hắn bắn vào nước bùn nơi sâu xa, nổ tung một đoàn vật đục, thấu xương kia hàn ý để hắn run rẩy dùng mình một cái. Hắn không dám lại dừng lại, dường như chấn kinh ngư, toàn lực vận chuyển nội lực, ở đầm lầy đáy nước liều mạng vọt lên phía trước đi, nỗ lực mượn rậm rạp cỏ lau gốc rễ cùng phức tạp thủy đạo thoát khỏi khóa chặt. Phúc, phúc, phúc. Nhưng hắn bất luận lẻn đến nơi nào, đỉnh đầu đều sẽ đúng lúc vang lên một tiếng đàn, lập tức chính là một đạo thậm chí hai đạo băng lam kiếm mang phá nước kéo tới, làm cho hắn không thể không lần lượt thay đổi phương hướng, chật vật né tránh, dường như bị miêu trêu đùa con chuột. Những này kiếm mang cũng không phải là toàn lực làm, tựa hồ ý ở xua đuổi cùng dàn vặn, mỗi lần đều ở hắn sắp lực kiệt hoặc để thở thời khắc mấu chốt kéo tới, để hắn trước sau không cách nào thở dốc, càng không cách nào thoát khỏi. Nội lực của hắn đang điên cuồng tiêu hao, băng lạnh hồ nước cũng không gián đoạn quá nhiều, để hắn thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Bàng Bạch Phát, ngươi khinh người quá đáng. Mộ Dung Bắc rốt cục không nhịn được, đột nhiên từ khắc một nơi mặt nước thoát ra, cả người dính đầy đen kịt nước bùn, vô cùng chật vật, khí lên gào thét, lao phu cùng ngươi liều mạng. Bị bức ép đến sắp phát rồ, trong tuyệt vọng, hung tính quá độ. Hắn đột nhiên xoay người, không còn chạy trốn, mà là ngưng tụ lại suốt đời công lực, hai tay mười ngón dường như hoa sen giống như tỏa ra, kết ra một cái phức tạp quỷ dị dấu tay. Khí thế quanh người trong nháy mắt trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn, dưới da có hắc khí chuyển động lọt lên, hiển nhiên vận dụng một môn cực kỳ lợi hại, nhưng cũng cực kỳ tổn thương nguyên khí bí thuật cấm kỵ. Tiểu bối, đây là ngươi buộc ta. Tịch Diệt Bồ Đề. Hắn gào thét, song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy ra. Một cái hỗn hợp Phật môn Tịch Diệt Thiền Ý đen kịt trường ấn đột nhiên xuất hiện, trường ấn trung tâm phảng phất có một cái vạn bẹo vạn tự Phật ấn đang xoay tròn, nhưng tỏa ra thôn phệ tất cả quang minh tĩnh mịch khí tức. Đây là hắn kết hợp Thiếu Lâm Tịch Diệt Trảo cùng một loại nào đó tà môn công phu tự nghĩ ra sát chiêu, uy lực lớn, nhưng phản phệ cũng rất nặng, dễ dàng không dám vận dụng. Đen kịt trường ấn nơi đi qua nơi, cỏ lau trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền tia sáng đều bị thôn phệ, mang theo hủy diệt tất cả khủng bố ý chí, đánh về Bàng Bạch Phát. Đối mặt này kinh động thiên hạ liều mạng một đòn, Bàng Bạch Phát ánh mắt rốt cục khẽ động, làm như nhấc lên một tia hứng thú. Tay phải như biểu diễn tuyệt thế danh khúc, ở Thái Phát Cầm sở hữu bảy cái dây đàn trên đông nhiên phất một cái. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang trung lớn nổ vang, đông nhiên nổ vang. Dường như thiên thần tức giận rít đảo. Bảy đạo hóng ánh như lam nhật giống như to lớn kiếm mang, tự dây đàn trên ầm ầm bạo phát, lấy Bàng Bạch Phát làm trung tâm, dường như hoa sen tỏa ra giống như, hướng bốn phía điên cuồng bành trướng, chạm kích. Ầm 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 ầm. Chí Hàn kiếm mang cùng Tịch Diệt trưởng ấn hung hãn va chạm. Không như trong tưởng tượng giằng co. Cái kia ẩn chứa mộ dung bát suốt đời công lực cùng oán độc tịch diệt trường ấn, đang tiếp xúc đến Chí Hàn kiếm mang trong nháy mắt, càng dường như gặp phải khắc tinh giống như, phát sinh xì xì gào thét, bị cái kia thuần túy mà bàng bạc tiên thiên băng hàn chân nguyên cấp tốc ăn mòn, đông lại, sau đó đổ nát tan rã. Đen kịt tĩnh mịch khí, bị băng lam tinh chế ánh sáng bao phủ hoàn toàn. Đấu chuyển tinh di. Mộ Dung Bác muốn rách cả mí mắt, đem tuyệt học gia truyền vận chuyển tới trước nay chưa từng có cực hạn, song trưởng điên cuồng hoa tròn, nỗ lực đem này tính chất hủy diệt băng lam kiếm mang dẫn ra, hóa giải. Nhưng hắn làm sao có thể lay động này do tinh khiết tiên thiên chân nguyên ngưng tụ, ẩn chứa chí hàn lực lượng kiếm mang. Giang giác. Phúc. Vẹn vẹn chống đỡ không tới một tức, hai cánh tay hắn xương cốt liền phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ nát, hộ thể chân khí dường như giấy giống như bị xé ra, cả người bị kiếm mang mạnh mẽ va trúng. Hoa. Một ngụm lớn chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun mạnh mà ra, Mộ Dung Bác dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, cả người kinh mạch bị cái kia khủng bố hàn băng kiếm khí cùng lực lượng khổng lồ chấn động đến mức đứt thành từng khúc, hắn dây rủa muốn bò lên, nhưng chỉ cảm thấy cả người kinh mạch dường như bị băng châm đâm xuyên, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí, cái kia bí thuật cấm kỵ phản vệ, thêm vào bàng bệnh phát trí hàn chân nguyên, đã làm cho hắn bị thương nặng. Xong xuôi, triệt để xong xuôi. Mộ Dung Bác nằm ở băng lạnh nước bùn bên trong, nhìn mờ mịt bầu trời, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Bàng Bạch Phát đạp lên cỏ lau, ưu nhã chậm rãi đi tới, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn vùng lầy bên trong vô cùng chật vật Mộ Dung Bác, ánh mắt băng lạnh, không có một chút nào thương hại. Vì là, tại sao? Mộ Dung Bác khó khăn mở miệng, âm thanh khàn giọng phá toái, ngươi đến cùng là, vì sao phải như vậy nhằm vào lão phu? Bàng Bạch Phát dừng bước lại, âm thanh bình thản nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan, tại sao? Mộ Dung Bác, ngươi thật sự không biết? Ngươi cũng biết, cái kia Tiêu Viễn Sơn một nhà, vốn nên là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng nhân ngươi một câu giả tạo tình báo, nhạn môn quan ở ngoài chịu khổ vây giết, thê tử chết, cửa nát nhà tan, từ đây rơi vào cửu hận bực sâu, gian bật mình cùng người khác 30 năm. Ngươi cũng biết, cái kia Diệp Nhị Nương, tại sao lại biến thành ngày ngày đánh cắp người khác trẻ mới sinh hành hạ đến chết đắt mà. Trở về gốc dễ truy xuất nguồn gốc, nếu không có Tiêu Viễn Sơn vì là trả thù huyền từ đoạt nó chi tử, nàng lại sao lại tâm trí tan vỡ, điên cuồng thành ma. Ma này tội nghiệp đầu nguồn, chẳng lẽ không là ngươi Mộ Dung Bắc vì là gây xích mích Tống Liêu quan hệ, giả truyền tin tức gieo xuống hậu quả xấu. Gần bạn vô tội trẻ mới sinh nợ máu, 24 năm thao thiên tội nghiệp, này đầy dây nợ máu, vạn ngàn oan hồn, ngươi Mộ Dung Bắc mới là cái kia ban đầu, tối đầu nguồn mầm họa. Bàng Bạch Phát âm thanh đột nhiên cất cao, dường như băng lệnh thẩm phán, ngươi vì lợi ích một cái hư vô mở mịt mộng quốc, khuấy lên thiên hạ phong vân, tạo dưới vô biên sắc nhiệt, khiến bao nhiêu người cửa nát nhà tan, khiến bao nhiêu anh hùng thân bại danh liệt. Tự ngươi bực này vì tự thân dạ tâm, không tiếc đem toàn bộ thiên hạ kéo vào chiến hỏa cùng thống khổ đê hèn độc trùng, cũng xứng hỏi tại sao? Mộ Dung Bắc nằm ở bùn bên trong, thân thể nhân kích động cùng phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy, hắn hí lên phản bác, nỗ lực vì chính mình tìm kiếm lý do. Phú quốc, Phú Hưng đại yến, chính là ta Mộ Dung thị đời đời chí hướng. Làm sai chỗ nào? Những người tử thương, có điều là thành đại sự trên đường cần phải hy sinh. Lão phu làm sao biết gặp có như vậy hậu quả? Há có thể tất cả đều quái ở lão phu trên đầu? Cần phải hy sinh. Bàng Bạch Phát cười nhạo một tiếng, tràn ngập vô tận trào phúng, được lắm cần phải hy sinh. Mộ Dung Bác, ngươi cũng biết bổn công tử vì sao phải dẫn dắt con trai của ngươi đi chỗ đó Nam Cương. Mộ Dung Bác đột nhiên mở ra. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, ngữ khí khinh bỉ như coi run dế, thử, như hắn không mở lớn kỳ cổ địa có rút lại thế lực, bán thành tiền sản nghiệp, chủ bị Nam Trinh, lại có thể nào kinh động ngươi cái con này không biết giấu ở cái nào âm u bên trong góc lao ô quy, nhường ngươi chính mình ngoan ngoãn khoan ra đây. Bổn công tử thực sự chẳng muốn phí thần đi tìm ngươi này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Nhường ngươi chính mình đưa tới cửa lãnh cái chết, chẳng phải càng thêm bất việc, cũng càng thêm tao nhã. Mộ Dung Bác nghe vậy, như bị sét đánh, hai mắt đột nhiên trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin tưởng hoang đường cảm cùng bị triệt để trêu cho có đủ. Chương 93, cầu không được. Yêu biệt ly. Ván tăng gặp. Mộ Dung Bác kết thúc chương 93, cầu không được. Yêu biệt ly. Ván tăng gặp. Mộ Dung Bác kết thúc nguyên lai. Tất cả những thứ này đều ở đối phương nằm trong kế hoạch. Chính mình càng xem cái kẻ ngu si như thế, chủ động tiến vào người khác thiết tốt cái trọng. A. Mộ Dung Bác phát sinh như dã thu tuyệt vọng gào thét, giấy rủa muốn nhào lên, nhưng tác động thương thế, lại phun ra một cái máu đen. Bàng Bạch Phát lạnh lùng nhìn về hắn, mà đấu chuyện tinh gì? Tự nhiên chính là dẫn ngươi hiện thân mùi câu. Ngươi Mộ Dung gia coi như chân bảo tuyệt học, ở trong mắt bổn công tử, cũng có điều là kiện có chút giá trị tham khảo đồ chơi mà thôi. Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Mộ Dung Bác sở hữu kiêu ngạo, tính toán, dã tâm, vào đúng lúc này bị triệt để đánh trúng nát tan. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong mắt chỉ còn dư lại ác độc nhất nguyên rủa. Bàng Bạch Phát, ngươi như vậy hành hạ đến chết lão phu, nhưng còn có nửa điểm nhân tính, ngươi không chết tử tế được. Lão phu chính là hóa thành lệ quỷ, cũng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lão phu nguyên rủa ngươi đời đời kiếp kiếp cầu không được. Yêu biệt ly. Ván tăng gặp. Nghiệp chướng quấn quanh người, vĩnh viễn đọa lạc vào không kẽ hở. Thê thảm nguyên rủa ở trống trải đầm cỏ lao bên trong vang vọng, có vẻ dị thường chói tai. Cầu không được. Yêu biệt ly. Ván tăng gặp. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng lặp lại một lần này Phật gia tám khổ bên trong ba vị, nhếch miệng lên một vệ tựa như cười mà không phải cười độ cong. Mộ Dung Bác, ngươi này một đời cầu phục quốc mà không được, cùng vợ con yêu mà biệt ly, cùng thiên hạ chính đạo án tăng gặp bỡ, này quá đáng, không phải là ngươi tự tay gieo xuống sao? Bây giờ cũng muốn để bạn cái này đến nguyền rủa buồn công tử, thực sự là buồn cười lại đáng thương. hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt tao nhã mỉm cười, nếu ngươi cũng như này nguyện rủa buồn công tử, cái kia không ngại nhường ngươi xuống tới địa ngục sau, chửi tới đến càng vang dội một điểm. Nhà ngươi đấu chuyển tinh di sau đó buồn công tử khiến người ta vẽ cái một vạn phân, tung khắp giang hồ, để người trong thiên hạ đều có thể luyện một chút. Như vậy, cũng coi như giúp ngươi Mộ Dung thị tuyệt học phát dương quang đại dương danh thiên hạ chứ. Nói vậy ngươi Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông ở dưới đất, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngươi, Mộ Dung bác nghe đến đó, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết địch dũng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tàn nhẫn, quá ác. Này không chỉ có là lấy mạng của hắn, đây là muốn triệt để đoạn tuyệt Mộ Dung thị truyền thừa, muốn cho Mộ Dung gia trở thành thiên hạ trò cười, giết người chu tâm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyên rủa như có dùng, thế gian này sớm nên thanh tịnh. Ngươi tội, ngươi phạt, vừa mới bắt đầu. Dứt tiếng, đầu ngón tay hắn này điểm hàn mang đống nhiên bắn ra. Xì xì. Hàn mang tinh chuẩn vô cùng đi vào Mộ Dung Bắc đan điền khí hải. A. Mộ Dung Bắc phát sinh một tiếng thê thảm đến cực điểm, không giống tiếng người kêu thảm thiết, cả người dường như bị đánh rơi mất xương sống lưng, đột nhiên sủi lơ xuống, khí thế quanh người dường như nụ trí quả bóng giống như nhanh chóng bị bại. Khổ tu mấy chục năm nội lực, trong khoảnh khắc nước chảy về biển đông. Ngay lập tức, Bàng Bạch Phát bấm tay gậy liên tục, bốn đạo nhỏ bé nhưng ác liệt chỉ phong bắn ra. Mộ Dung Bắc hai tay cổ tay, hai chân mắt cá chân nơi, đồng thời tuôn ra một đoàn huyết hoa, gân tay gân chân bị hết mức đánh gãy. Hắn triệt để thành một kẻ tàn phế, liền tự sát năng lực đều đã mất đi. Bàng Bạch Phát làm xong tất cả những thứ này, đồng bình hạ xuống, đứng ở giường như bùn nhau giống như ngồi phịch ở ô uế trong đầm lầy Mộ Dung Bắc trước mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua bên cạnh một cái bị tức sức lực đánh văng ra, to lớn màu đen tổ kiến. Vô số con kiến chính kinh hoàng bỏ ra. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một luồng nhu kình đem thoát, trong mắt chỉ còn giữ lại vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng Mộ Dung Bắc, đẩy lên cái kia ổ kiến bên. Hảo hảo hưởng thụ đi, Mộ Dung lão tặc. Này bạn nghĩ vệ thân tư vị, nói vậy so với ngươi cái kia ngộ quốc, muốn chân thực nhiều lắm. Nói xong, hắn không còn xem cái kia địa ngục giống như cảnh tượng một ánh mắt, xoay người, chắp tay, đạp lên lăng ba bí bộ, không dính một hạt bụi, đồng bền rời đi. Phía sau, chỉ còn giữ lại vô biên đầm cỏ lao tiếng gió, cùng với cái kia từng tiếng ngột ngạt đến mức tận cùng, cuối cùng hóa thành không hề có một tiếng động tuyệt vọng nghẹn nào, rất nhanh lại bị tất sột soạt tốt nhỏ bé bỏ sát thanh bao phủ. Một hồi nhằm vào âm nhu ra, cực hạn tàn khốc thẩm phán, rốt cục kết thúc. Hoàng hôn xuyên thấu qua thưa thất cỏ lao, chiếu vào Bàng Bạch Phát xanh thẳm trên bóng lưng, vẫn như cũ như vậy tao nhã, như vậy xuất trần, phảng phất vừa nãy chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể, rồi lại hạ hê lòng người việc nhỏ. Bọn nhỏ, chỉ còn một người đầu trọc, từ từ đi đi, bổn công tử còn không đánh lại Tào Địa Tăng. Bước chân của hắn thong dong, hướng về Hoàng Sơn phương hướng, càng đi càng xa. Trôi nghỉ mát bốn phía lá trúc sàn sạt, Vương Ngự Yên đầu ngón tay chạy ra hơi có phong mang tỉ bà huyền âm. Hào quang bên trong, một đạo xanh thẳm bóng người phiên nhiên mà vào, đi lại thong dong, phảng phất chỉ là lững thững ngắm cảnh mà về. Vương Ngự Yên chỉ hạ huyền âm hơi dừng lại một chút, nâng lên con ngươi. Nàng mơ hồ cảm giác được, Bàng Bạch Phát cái kia dâng trào tiên tiên chân khí tuy đã nội liễm, nhưng như thủy triều sơ lùi, ẩn có thừa chập trùng dạng, mang theo một tia cực kỳ nhạt nhưng nhuệ lệ vì tán hàn ý sư minh, trong mắt nàng mang theo một tia thân thiết, thả xuống tỉ bà, đứng dậy nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng người đạo thủ. Bàng Bạch Phát đi vào tròi nghỉ mát, phất y ngồi xuống, thần thái tự nhiên, phảng phất chỉ là phất đi tới góc áo dính vào bụi trần, thời hợt địa đáp, hừm, vừa mới đi ra ngoài tản bộ, thuận lợi xử lý một con dấu ở cống ngầm bên trong, không thấy được ánh sáng con chuột. Ngữ khí của hắn bình thản đến như là đang nói đập chết một con muỗi rồi, nhưng mà Vương Ngự Yên nhưng từ cái kia bình thản bên dưới, bắt lấy chưa triệt để tiêu tan, băng lạnh thấu xương quyết tuyệt ý vị. Nàng tâm tư linh lung, tuy không biết cụ thể chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được cái kia con chuột tuyệt đối không phải tầm thường, mà sư minh thủ đoạn, cũng không phải thuận lợi hai chữ đơn giản như vậy. Nàng không có hỏi tới chi tiết, chỉ là hiểu ý địa liễm mâu, tay nhỏ chấp lên trên bàn đá ôn tiểu bùn lô trên linh ấm từ xa, trong bình là từ lâu chuẩn bị tốt trà mới. Nước ấm vừa vặn, nhiệt khí lờ lờ, mang theo một luồng thanh nhã sâu sắc trà hương, trong nháy mắt ở trong đỉnh tràn ngập ra, hòa tan cái kia như có như không hàn ý sư minh bận rộn một phen, uống chén bích loa xuân đi, có thể linh tâm tinh khí. Nàng âm thanh nu hòa, đem một chiếc xanh biếc trong chèo nước trà, nhẹ nhàng đẩy đến Bàng Bạch Phát trước mặt, động tác trôi chảy tự nhiên, mang theo một loại an ủi lòng người yên tĩnh sức mạnh. Bàng Bạch Phát dương mắt nhìn một chút nàng, tiếp nhận chén trà. Đầu ngón tay chạm đến ấm áp sứ bích, chóp mũi quanh quẩn thanh nhã trà hương, lại nhìn trước mắt sư muội cái kia trong suốt chăm chú, không chứa tạp chất thân thiết ánh mắt, trong mắt hắn cuối cùng một tia mịt mờ ác liệt, dường như bị gió xuân lướt qua băng lăng, lặng yên tăng dã. Hắn cúi đầu nhẹ hạ một cái, nước trà ôn hòa, vào miệng, lối vào hơi chát, chợt về cam, một luồng ấm áp theo nơi cổ họng trượt xuống, sắc thực khiến lòng người thần ung dung. Hừm, hỏa hầu đôi bạn, sư muội có lòng. Trên mặt hắn triển lộ tự đáy lòng vui sướng, tán một câu, ngữ khí là hiếm thấy ôn hòa lòng lẻo. Vương Ngữ Yên thấy hắn vẻ mặt hòa hoãn, giữa hai lông mày này điểm nhân vận công mà sinh nhuệ khí cũng ôn hòa hạ xuống, tâm trạng an tâm một chút, cũng một lần nữa ngồi xuống, vì chính mình cũng rót ra một chiếc, cái miệng nhỏ phẩm, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Sư Minh ngồi hai người liền như vậy ngồi đối diện trong đỉnh, tắm rửa ở dần tà màu vàng nắng nóng bên trong, yên tĩnh phòng trà. Xa xa dãy núi đường viền nu hòa, ở gần rừng trúc dáng dấp hiểu điệu, chỉ có phong xuyên qua đỉnh góc nhỏ bé tiếng vang cùng tình cờ lanh lảnh ly tràn khẽ chạm thanh.